Chương 35, trên trời rơi xuống lâm nhân loại đang ngước nhìn thần linh. Thần linh cũng đang ngước nhìn. Áp đảo thần linh phía trên tồn tại. Làm thần đại hộ tới gần Bạch Mộ Linh trong nháy mắt, hắn lập tức liền đã nhận ra có cái gì không đúng. Bạch Mộ Linh trên thân tuôn ra một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này cường đại đã siêu việt nàng bản thân cực hạn. Một cái chỉ là cấp 6 ngự linh sư, căn bản không thể lại ngưng tụ ra dạng này linh lực. Hoặc là nói, cái này căn bản liền không phải linh lực. Bạch. Mấy đầu mắt trần có thể thấy, chậm rãi huyễn hóa ra dây leo từ Bạch Mộ Linh trên thân mở rộng mà ra. Thần đại hộ lập tức dừng lại tiếp tục tiến công động tác, thân hình không ngừng xê dịch, tránh né. Biến cố bất thình lình này làm hắn kinh ngạc. Những này dây leo là cái gì? Thần đại hộ hơi nghi hoặc một chút. Lạch cạch râu trắng giờ phút này cũng bị Bạch Mộ Linh trên thân đột nhiên xuất hiện dây leo hấp dẫn. Hắn đem đã thoi thóp từ ra tứ vung rơi xuống đất, giơ chân lên, đồng thời cũng đem hỏa diễm bạo long thú đá văng ra. Thần đại hộ giờ phút này đang bị dây leo truy đuổi, những cái kia dây leo tốc độ cực nhanh. Coi như hắn là siêu phàm người thực lực, tại dây leo trước mặt cũng không dám phất lở. Đây tuyệt đối không phải cấp 6 ngự linh sư có thể khu động linh lực hóa hình. Tựa hồ là một loại cao hơn linh lực lượng. Dâu trắng đương nhiên cũng nhìn ra Bạch Mộ Linh thể nội lực lượng thần bí cường đại, đôi mắt hơi có chút tỏa sáng. Cường đại hắn, khát vọng đối chiến địch nhân cường đại. Chỉ có cường giả mới có thể có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Không đợi thần đại hộ xin giúp đỡ, dâu trắng đã huy động thế đao, hướng phía trong đó một sợi dây leo bổ tới. Bạch cuốn quanh lấy vũ trang sắc bá khí thế đao rơi xuống, một sợi dây leo rất nhanh bị chém thành hai đoạn. Đó lấy, dâu trắng trực tiếp mang theo trái cây năng lực một quyền hướng phía Bạch Mộ Linh mà đi. Nguyên bản những cái kia tứ tán ra dây leo nhanh chóng thu hồi, tạo thành một cái mạng lưới phòng ngự, ngăn cản tại Bạch Mộ Linh trước người. Tạch tạch tạch. Dây leo bệnh lưới cùng dâu trắng nắm đấm lẫn nhau chống lại. Trong lúc nhất thời, mạnh yếu khó phân. Bên cạnh thần đại hộ không có dây leo truy đuổi, đã dừng lại di động thân hình. Hắn gấp rút hô hấp lấy, tựa hồ vừa rồi di động làm hắn có chút mỏi mệt. Ha ha. Thần đại hộ cười lạnh một tiếng, mở ra chữ vật linh khí, thần đại theo bảo vệ trong đó xuất ra một cây truy thủ. Nhìn xem dâu trắng cùng những cái kia dây leo tại lẫn nhau chống cự, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngon độc. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Đây đều là hắn nhất quán tới tác phong. Nguyên bản hắn có thể không nhìn Bạch Mộ Linh tồn tại, bởi vì nàng thật không đáng hắn chăm chú đối đãi. Bây giờ thì khác. Hắn phát hiện cái này nữ ngự linh sư thể nội lại có thể xuất hiện thần bí như vậy lực lượng, để hắn bắt đầu có chút kiêng kỵ. Nếu như bây giờ xử lý nàng, cũng coi là vì đế quốc diệt trừ một cái cường địch. Bí cảnh bên trong, giết người thế nhưng là không xúc phạm bất luận cái gì quy tắc. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lần nữa di động, trực tiếp vòng qua dây leo sen lẫn mạng lưới phòng ngự. Truy thủ trong tay hàn quang chợt hiện, trực tiếp hướng phía Bạch Mộ Linh mà đi. Mà dâu trắng bên này, trông thấy chính mình thần đại bảo vệ động tác, liền đoán được ý nghĩ của hắn. Thế là gia tăng trên nắm tay lực chấn động, để dây leo căn bản là không có cách phân tâm đi bảo hộ Bạch Mộ Linh. Mà Bạch Mộ Linh não hải giờ phút này lại vang lên một thanh âm. Người gặp nguy hiểm, mở ra ngự linh trận pháp đi. Nữ tử thần bí thanh âm ôn nhu tại Bạch Mộ Linh não hải rơi xuống. Giờ phút này mở ra ngự linh trận pháp, Bạch Mộ Linh hơi nghi hoặc một chút, nhưng là nàng tin tưởng nữ tử thần bí sẽ không lừa nàng, thế là nhắm mắt, bắt đầu thành lập ngự linh trận pháp. Ngự linh trận pháp thành lập cần một lát thời gian. Cái này ngắn ngủi trong chốc lát cần ngự linh sư hết sức chăm chú. Nhưng ở cái này thời khắc nguy cơ, Bạch Mộ Linh lựa chọn thành lập ngự linh trận pháp, khiến quan sát bí cảnh hình tượng tất cả Tuyết Nguyệt Đế quốc người mồ hôi lạnh rì rào. Bạch Mộ Linh đây là điên rồi sao? Nàng làm sao lại như vậy xuẩn a? Nàng coi như có thể một giây liền thành lập ngự linh trận pháp, nhưng nàng không phải không ngự linh mà. Lúc này vậy mà, Trích Tinh học viện, trên bãi tập phương, ngay cả Giang Lộ đều không hiểu. Hắn nếp nhăn đầy mặt đều chen một lượt, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Vẫn lạc, tựa hồ là có thể đoán được kết cục. Đây là bình tĩnh tiếp nhận tử vong sao? Thần đại hộ nhìn xem Bạch Mộ Linh bắt đầu thành lập ngự linh trận pháp. Khoảng cách Bạch Mộ Linh còn có một điểm khoảng cách, cũng liền mấy cái nháy mắt. Khoảng cách như vậy, coi như Lâm Hạo Nhiên đột nhiên xuất hiện, cũng không thể ra sức đi. Ha ha ha. Thần đại hộ đến ý, trong tay sắc bén truy thủ đã làm tốt đâm vào Bạch Mộ Linh ngực chuẩn bị. Mà Bạch Mộ Linh hai mắt nhắm lại, bắt đầu thành lập ngự linh trận pháp về sau. Nàng vậy mà lại tới kia phương không hiểu thức hải không gian. Đen kịt một màu bên trong, một điểm ánh sáng càng lúc càng lóa mắt. Sau đó thắp sáng mảnh không gian này. Lần này nàng thấy do nữ tử thần bí chỉnh thể bộ dáng. Nữ tử thần bí một bộ áo màu tím, hai vai vậy mà xen lẫn lấy hai đầu du động bạch long. Bất quá nữ tử thần bí cũng không có mở miệng nói cái gì, thân ảnh của nàng liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đó lấy, Bạch Mộ Linh chỗ phương này không gian diễn hóa ra như một đoạn ký ức hình tượng. Trước người chậm rãi xuất hiện rất nhiều thân ảnh, không có một vị tán phát khí tức, đều là cường giả đứng đầu, thậm chí đã vượt ra khỏi Bạch Mộ Linh nhận biết. Những này thân ảnh dung mạo cũng không rõ ràng, nhưng là Bạch Mộ Linh có thể rõ ràng trông thấy trong mắt những người kia sợ hãi. Bọn hắn giống như là tại đối mặt một cái cường đại đến không cách nào nói rõ tồn tại, hai con ngươi bên trong sợ hãi là sẽ không gạt người. Nỗi sợ hãi này là đến từ thể nội linh hồn. Bạch Mộ Linh không rõ vì sao lại xuất hiện hình ảnh như vậy, bọn hắn đang sợ hãi cái gì? Là cái gì để bọn hắn như thế sợ hãi? Thẳng đến trước người của nàng, một đạo khác thân ảnh chậm rãi hiện hiện, nàng mới hiểu được. Nguyên lai là hắn, là một đoạn ký ức bên trong xuất hiện rất nhiều lần nam tử. Dáng người của hắn cao ngạo thẳng tắp, tại Bạch Mộ Linh trước người, thức hải bên ngoài, Bạch Mộ Linh sau lưng, vòng xoáy màu đen xuất hiện. Mà thần đại hộ thủ bên trong chủy thủ đã đi tới Bạch Mộ Linh ngực trong gang tấc. Ngay tại một sát na này, Bạch Mộ Linh đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Ngự linh trận pháp một bên khác, Một cái thế giới khác, đỉnh núi, đạo thân ảnh kia lặng lặng đứng lặng, tóc trắng tùy ý phiêu đãng, thân mang áo bào đen, hai vai hắc long thấp nằm, trong tay càng là một thanh tràn ngập sát lục chi khí màu máu trường mâu. Kết tinh sơn đỉnh, Cố Phàm nhìn xem vòng xoáy màu đen xuất hiện lần nữa, không chút do dự, một bước bước vào. Nhắc nhở, túc chủ thực lực sẽ bị thế giới quy tắc áp chế. Nhắc nhở, túc chủ thực lực sẽ bị áp chế đến trước mắt thực lực một nửa. Áp chế một nửa thực lực. Cố Phàm có chút nhíu mày. Thanh âm lạnh lùng tại vòng xoáy màu đen bên trong vang lên. Thử, coi như còn lại không đến 1% thực lực lại như thế nào? Chương 36, chân kinh. Một thanh huyết mâu bạch mộ linh. Từ gia tứ nhìn thấy phía trước nguy hiểm một màn, cực lực động đậy thân thể, muốn từ dưới đất bò dậy. Thế nhưng là vẹn vẹn làm biên độ hơi lớn một điểm động tác, đều để hắn cảm thấy vô cùng gian nan. Chính mình ngự linh, hỏa diễm bạo long thú đã bị đánh đến cơ hồ ngất đi. Hiện tại, thật không có người có thể cứu bạch mộ linh. Bởi vì thần đại bảo vệ chủy thủ đã cách bạch mộ linh ngực chỉ có gang tấc ở giữa. Tựa hồ một giây sau, bạch mộ linh trước ngực liền sẽ nhiều hơn một cái kinh khủng huyết động. Sự tình đã không có chuyển cơ. Trừ phi, giờ phút này ngay tại phát ra bí cảnh hình tượng Trích Tinh học viện trên bãi tập, tất cả mọi người chỉ hy vọng thần đại bảo vệ cái này một chủy thủ tuyệt đối không nên để bạch mộ linh vẫn lạc. Cho dù là trọng thương, tối thiểu cũng so tử vong càng tốt hơn. Thế nhưng là, từ vừa rồi biểu hiện bên trong cũng có thể thấy được thần đại bảo vệ âm tàn độc ác. Hắn làm sao có thể không hướng phía bạch mộ linh yếu hại đâm tới đâu? Lê Tầm A, Tô Tiểu Tiểu thậm chí đều muốn khóc lên. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh âm từ bạch mộ linh sau lưng vòng xoáy màu đen bên trong vang lên. Ngươi dám? Từng chữ nói ra, tràn ngập uy hiếp. Lời nói âm liền buộc phát ra khí thế bằng bạc, khiến thần đại hộ động tác trì trệ. Là bạch mộ linh ngự linh. Quan sát bí cảnh hình tượng người đột nhiên kích động lên. Mới vừa nói sự tình đã không có chuyển cơ, trừ phi bạch mộ linh ngự linh kịp thời xuất hiện. Không nghĩ tới, tại cái này thời khắc sinh tử, bạch mộ linh thật triệu hồi ra ngự linh. Đám người chấn kinh. Bạch mộ linh ngự linh thiên phú là cấp SS, mặc kệ triệu hoán đi ra ngự linh là linh thú vẫn là linh khí, nhất định đều là phi thường cường đại. Muốn thay bạch mộ linh cản trở lên đồng thay mặt bảo vệ công kích, là dư xài. Nhưng không nghĩ tới chính là nàng ngự linh trận pháp bên trong, vậy mà truyền đến một đạo tiếng nói. Cái này đại biểu là cường giả dị giới. Ngoa tạo, bạch mộ linh ngự linh vậy mà cũng là cường giả dị giới. Có người kinh hô lên. Viện trưởng Giang Lộ trên mặt chen đến một đống nếp nhăn, cũng chậm chậm giãn ra một chút. Trong tấm hình, thần đại hộ nguyên bản lập tức liền muốn đâm vào bạch mộ linh ngực, chủy thủ chậm chạp không tiếp tục tiến mảy may. Hắn giống như là bị một cỗ vô hình chi tường trở ngại. Chuyện gì xảy ra? Thần đại hộ có chút không thể tin được. Chính mình vậy mà vẹn vẹn bởi vì một thanh âm, từ đó từ linh hồn bên trong phát ra sợ hãi phản ứng, khiến thân thể trở nên đều không bị khống chế. Chuyện gì xảy ra? Chỉ kém một chút như vậy khoảng cách, coi như bạch mộ linh ngự linh thật là cường đại vô song, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy cứu nàng đi. Chỉ cần giết nàng, nàng ngự linh liền không cách nào xuất hiện ở cái thế giới này. Bất kể có phải hay không là cường giả dị giới, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là chỉ kém như vậy điểm khoảng cách. Thần đại hộ không tin. Trước mắt nữ ngự linh sư rõ ràng mới thành lập ngự linh trận pháp, trong thời gian ngắn như vậy triệu hồi ra ngự linh là không thực tế. Hắn dùng hết toàn lực muốn đột phá thân thể cực hạn, để dao găm trong tay lại tiến một điểm. Cứ như vậy một điểm, hắn nhưng là siêu phàm cấp ngự linh sư a. Bên cạnh dâu trắng cũng phát hiện dị thường, không còn ham chiến tại những này dây leo sen lẫn mạng lưới phòng ngự, cho lão phu phá. Tạch 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 lực chấn động tứ tán ra. Dâu trắng phía trước không gian tựa hồ bởi vì cường đại lực chấn động bắt đầu bật mèo. Dây leo sen lẫn mạng lưới phòng ngự trong nháy mắt vỡ nát, một đoạn rớt xuống đất trên mặt, sau đó lặng yên tiêu tán. Bạch thế đao hàn quang chớp động, dựng đứng dơ lên. Dâu trắng thân hình nhảy lên, bao vây lấy vũ trang sắc thế đao hướng phía bạch mộ linh bộ tới. Lần này hẳn không có bất kỳ ngoại ý muốn đi. Nhìn xem trong tấm hình, Khôi Nô cự nhân cũng hướng phía bạch mộ linh xuất thủ. Trích Tinh học viện trên bãi tập tất cả mọi người hô hấp toàn bộ dồn dập lên. Bọn hắn hiện tại đem hy vọng đều ký thác vào bạch mộ linh ngự linh trên thân. Nhanh lên triệu hoán đi ra đi. Tất cả mọi người trong lòng đều âm thầm cầu nguyện. Giờ phút này, ngay tại chính mình trong khu nhà cao cấp quan sát linh thạch đưa lên hình tượng một kiếm trần cũng khẩn trương. Bỏ đi trước đó bí cảnh bên trong sự tình, một kiếm trần cũng rất muốn nhìn xem bạch mộ linh ngự linh đến cùng là thần thánh phương nào. Vẹn vẹn một đạo lực lượng, liền để hắn nếm đến một chân rào bước tiến lên quỷ môn quan tư vị. Hắn tin tưởng, bạch mộ linh ngự linh nhất định có thể ngăn trở cái này Khôi Ngô cự nhân. Còn có cái kia anh hoa quốc ngự linh sư, như một kiếm trần sở liệu, nhìn như thời gian cực ngắn bên trong, kỳ thật cũng lộ ra là rất dài như vậy. Bạch thế đao đã rơi vào bạch mộ linh trên đỉnh đầu, cương đại lực đạo, ngay cả không khí đều đi theo gào thét. Trên lưới đao hàn ý thẳng bức bạch mộ linh. Đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng từ bạch mộ linh sau lưng vòng xoáy màu đen bên trong tuôn ra, bàng bạc như hồng thủy đánh tới. Bạch một điểm hồng mang chớp động, một thanh đỏ như máu trường mâu từ vòng xoáy màu đen bên trong phi tốc bắn ra. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thể nghe thấy thần ma gầm rú. A, dâu trắng song đồng đống nhiên co vào, căn bản không kịp phản ứng. Một thanh huyết mâu trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, to lớn lực trùng kích mang theo thân thể của hắn thẳng tắp hướng về sau phương mà đi. Vang, cường đại tiếng nổ vang lên, cho bụi tràn ngập. Quan sát hình tượng này trực tiếp tất cả mọi người ngây dại. Bao quát anh hoa quốc bên kia, đây là cái gì? Tình huống Mà thần đại hộ cũng tương tự bị dư ba lực lượng xâm nhập, chủy thủ trong tay của hắn không chỉ có không tiếp tục tiến mảy may, ngược lại tại chuôi này đỏ như máu trường mâu bắn ra trong nháy mắt. Chủy thủ vỡ nát. Không, phải nói là vỡ vụn. Kho lỗ lỗ bụi mù tiêu tán. Dâu trắng từng ngụm phun máu. Lông ngực của hắn thình lình một cái to như nắm tay lỗ máu. Bộ dáng cực kỳ khủng bố. Dâu trắng quay người, đem thế đao hung hăng cắm vào mặt đất. Hắn nghĩ dựa thế đao, tạm thời chậm ở thân hình của mình, để tránh chống đỡ không nổi mà ngã hạ. Hắn nhưng là kia phiến biển cả vương giả a. Thực lực càng là không thể nghi ngờ thế giới mạnh nhất nam nhân. Hơn nữa còn đã thức tỉnh trái cây năng lực, thế lực càng là ngay cả hải quân đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Sao lại thế? Liên đối thủ là ai cũng không có nhìn thấy, liền bị đả thương nặng. Màu máu trường mâu xuyên qua dâu trắng thân thể về sau, thẳng tắp cắm đứng ở nơi xa mặt đất. Vô tận sát lục chi khí bắt đầu khuếch tán. Nguyên bản xanh thẳm bầu trời, trong nháy mắt trở nên ám trầm xuống tới. Tầng mây lan lộn, trong thoáng chốc, giống như huyết hải cuộn. Một thanh âm tiếp tục vang lên. Sâu kiến. Tiếng nói băng lãnh, như là bí cảnh nhắc nhở thanh âm thần bí, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Tiếp lấy, một thân ảnh từ vòng xoáy màu đen bên trong bước ra một bước. Bạch Mộ Linh giờ phút này mới nhìn rõ chính mình triệu hoán dị giới thủ hộ linh. Vậy mà, 36 chương 37, ta hơi xuất thủ liền. Là hắn. Một đoạn ký ức bên trong thần bí hắc bảo nam tử. Thời khắc này Bạch Mộ Linh đã thấy rõ khuôn mặt của hắn. Lạnh lùng như băng khuôn mặt, cho người ta vạn năm băng sơn hàn ý cực kỳ đẹp đẽ ngũ quan, mỗi một chỗ đều là đặc biệt, mà tràn ngập bá đạo. Tóc dài màu trắng phiêu đãng, một đôi lam nhạt con người, giống như là hội tụ vô số ngôi sao. Hắn nhìn qua phía trước dâu trắng, giống như một vị chúa tể giả ngay tại đang nhìn dưới chân nhỏ bé tồn tại. Cái này, đây chính là Bạch Mộ Linh triệu hoán ngự linh sao? Trích Tinh học viện trên bãi tập, nhìn thấy một màn này, đã có người kinh ngạc nói chuyện cũng bắt đầu cả lăng. Càng có nữ học sinh, kìm lòng không được hét lên kinh ngạc. Bạch Mộ Linh thủ hộ linh cũng quá đẹp trai đi, còn rất bá đạo a. Ta cảm giác chính mình trong nháy mắt bị mê chặt, mà trong tấm hình, Cố Phàm bước ra một bước vòng xoáy màu đen về sau, cảm giác áp bách mạnh mẽ quét sạch thiên địa. Thân là siêu phàm người thần đại hộ, sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm. Tại sao có thể như vậy? Thần đại hộ chấn động vô cùng, bởi vì cái này dị giới mà đến hắc bào nam tử, vẹn vẹn phát ra khí thế, liền làm hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Dâu trắng chậm rãi quay người, hai con ngươi sáng tỏ. Mặc dù hắn ngực kinh khủng huyết động còn tại nhỏ máu, nhưng hắn lau rơi vết máu ở khóe miệng lại cười ha ha nói: "Kho ha ha ha, ngươi có tư cách trở thành đối thủ của lão phu." Dâu trắng nói xong, thế đao vung lên, thân hình bỗng nhiên nhảy lên. Tạch tạch tạch, vô số lôi điện trong nháy mắt xen lẫn tại lưỡi dao của hắn phía trên. Vũ trang sắc bá khí trực tiếp bao trùm dâu trắng toàn bộ thân thể. Thời khắc này dâu trắng thực lực lại tăng lên rất nhiều. Cố Phàm không có động tác, chỉ là quay đầu, có chút đánh giá Bạch Mộ Linh một chút, không có bất kỳ cái gì cảm xúc lộ ra. "Hừ, tốt tự ngạo người, lão phu một kích này xuất thủ, còn có rảnh rỗi phân thần." Dâu trắng trong lòng thầm giận, vọt giữa không trung thế công không khỏi lại gia tăng một chút. Tạch tạch tạch, lôi đỉnh sen lẫn thanh âm nổ vang. Thế đao lưới đao lăng không đánh xuống, cuồng bạo lực công kích như là một ngọn núi lớn nặng nề rơi xuống. Bạch Cố Phàm liền nhìn đều không có liếc dâu ria một chút, tiện tay vung lên. Một đạo cường đại không màu giới thần lực tựa như cùng dòng lũ tuôn ra. "Sâu kiến." Thần lực xuất thủ đồng thời, Cố Phàm lạnh lùng nói. "Oanh." Dâu trắng song đồng lần nữa đột nhiên co vào, toàn bộ lăng không thân thể trực tiếp bị không màu giới thần lực không ngừng tẩy lễ, giống như là bị vô số lưỡi đao lướt qua. Thân thể mỗi một tấc da thịt đều muốn nứt ra. Hắn khó có thể tin nhanh chóng thu hồi thế công, không ngừng lui về sau đi. Ngay cả vũ trang sắc bá khí bao khỏa thân thể, đều không thể tiếp nhận hắn tùy ý một kích sao? Làm dâu trắng thân hình ở phía xa sau khi dừng lại, hắn lẩm bẩm nói, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, kinh ngạc. Khoảng cách Cố Phàm gần nhất thần đại hộ cả người đã tê. Hắn ngốc tại chỗ, không dám có chút động đậy. Mà Bạch Mộ Linh thì ngạc nhiên mở miệng hỏi, ngươi chính là của ta thủ hộ linh sao? Đối mặt Bạch Mộ Linh, Cố Phàm biểu lộ lạnh lùng như cũ, không có chút nào tâm tình chợt trợn. Chỉ là đạm mạc mở miệng nói, có tư cách để cho ta bảo vệ, vẻn vẹn chỉ là trong cơ thể ngươi không thức giới thần lực mà thôi. Không thức giới thần lực? Bạch Mộ Linh nghe xong, hơi nghi hoặc một chút. Không đợi nàng nói tiếp cái gì, dâu trắng xuất thủ lần nữa. "A, ngươi đang xem thường ai đây? Lão phu thế nhưng là dâu trắng a." Dâu trắng trực tiếp từ bỏ sử dụng thế đao, hung hăng đem thế đao cắm vào trước người mặt đất trong nháy mắt lom đi vào. Sau đó, hai tay của hắn tại phía trước lăng không một chảo. Phương thiên địa này bắt đầu khoảng cách chấn động. Lực lượng cường đại bộc phát, dâu trắng bắt đầu chuẩn bị làm thật. "A!" Dâu trắng hét lớn một tiếng, hai tay gân xanh nổi lên, trước người không gian bắt đầu xuất hiện vết rạn. "Phải, cái này khôi ngô cự nhân, vậy mà đem trước người không gian đều làm vỡ nát. Quá kinh khủng." Trích Tinh học viện trên bãi tập, một nháy mắt đều là liên tục hít vào khí lạnh thanh âm. Ngay cả viện trưởng Giang Lộ cũng không khỏi chật chật thở dài, thật mạnh. Tại lao phu chấn động bên trong vỡ nát đi. "Oanh." Dâu trắng trước người vết nứt không gian càng lúc càng lớn, bắt đầu lan tràn hướng Cố Phàm bên này. Một bên căn bản là không có cách chống cự cố lực lượng này, từ ra tứ thân thể bắt đầu kịch liệt bắt đầu bặm mèo. Vốn là trọng thương thân thể, giờ phút này đã đến vỡ nát biên giới. Cố Phàm tựa hồ không có ý xuất thủ, hắn vẫn là đứng tại chỗ, căn bản không có mảy may động tác. Bởi vì loại trình độ này lực lượng, nhiều nhất chính là thần tộc chiến sĩ đòn công kích bình thường. Công kích như vậy, căn bản không cần sử dụng bất kỳ thần lực gì bảo hộ, bằng vào hắn cường hãn thể chất, liền có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Nhưng là, những người khác lại không được. Nếu như cố lực lượng này tập kích đến Cố Phàm trên thân, như vậy bên cạnh Bạch Mộ Linh, thậm chí thần đại hộ đều sẽ tác động đến. Dâu trắng đã không thể bận tâm đến triệu hoán hắn ngự linh sư, giống như chiến sĩ giết đỏ cả mắt. Giờ phút này, một cỗ thần lực từ Bạch Mộ Linh thể nội tuôn ra. Không thức giới. Cố Phàm lông mày hung hăng nhíu một cái. Quen thuộc như vậy cảm giác. Không thức giới thần lực tại lực chấn động đánh tới đồng thời, đem Bạch Mộ Linh bao khỏa. Đồng thời, một cỗ còn lại không thức giới thần lực đánh út về phía Từ Gia Tứ cùng hắn hỏa diễm bạo long thú. Một thanh âm vang lên. Hắc Long. Bá. Nguyên bản đã ẩn nấp chính mình hai vai Hắc Long, Cố Phàm nghe xong đạo thanh âm này, khí thế trong nháy mắt ngập trời. Ám trầm chân trời lôi đình nổ tung, vang vọng hoàn vũ. Cái kia chưa từng bộc lộ bất luận cái gì tình cảm gương mặt phía trên, một cô không cách nào nói rõ tâm tình chập chờn thản nhiên mà lên. Lam nhạt hai con ngươi ẩn ẩn có một tia xích hồng sắc nhảy lên. Hai vai Hắc Long đột nhiên hiện hiện, không ngừng mà thấp nằm du động. Nhẹ giọng gào thét. Trắng. Cố Phàm còn tiếng nói còn chưa rơi xuống, dâu trắng lực chấn động đã toàn bộ đánh vào Cố Phàm trên thân. Bên cạnh chỉ có vận khởi tự thân linh lực thần đại hộ đã bị chấn động chi lực, chấn khuôn mặt dữ tợn, biểu lộ cực độ thống khổ. Thân thể tựa hồ cũng bóp méo. Có thể thấy được cái này đạo lực lượng cường đại. Mà cái này đạo lực lượng cường đại đều rơi vào Cố Phàm trên thân về sau. Tựa như là thạch chìm biển cả, không có nhấc lên bao lớn gợn sóng. Nhiều nhất, cũng chính là để Cố Phàm áo bào đen bay phất phới. Sau đó, Cố Phàm đột nhiên quay đầu. Hai con ngươi nhìn thẳng dâu trắng. Thử. Đánh gây hắn nói chuyện, ha ha. Như vậy con kiến cỏ này hô hấp thời gian, giờ phút này bắt đầu đến ngược. Kiến càng lay cây. Dâu trắng đã tới không kịp chấn kinh, càng cường đại hơn lực chấn động tiếp tục xuất thủ. Cố Phàm chỉ là lạnh lùng nhìn xem dâu trắng, bờ môi có chút giật giật. Ta hơi xuất thủ liền đạt đến thế giới này cực hạn. Không màu giới. Bạch Tường. 37 chương 38, Bạch Tường quan sát bí cảnh hình tượng, khán giả căn bản không kịp phản ứng, chấn kinh theo nhau mà tới. Bọn hắn có cái cầm đã kéo đến lao dài, có bởi vì quá kích động dẫn đến hô hấp dồn dập, trái tim nhảy lên kịch liệt. Có, càng thậm chí hơn hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Manh phiến chính mình mấy cái thi đấu túi. Này chỗ nào vẫn là thăm dò bí cảnh. Đơn giản chính là thần tiên đánh nhau a. Cái kia gọi dâu trắng khôi ngô cự nhân, thực lực nếu như theo ngự linh sư đẳng cấp để hình dung, tối thiểu đã đạt đến truyền kỳ đỉnh phong, thậm chí là đã siêu việt. Mà đột nhiên xuất hiện Bạch Mộ Linh thủ hộ linh, chỉ sợ chỉ có thể dùng đế cấp để hình dung. Bởi vì chỉ có đế cấp mới có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Bí cảnh bên trong, Cố Phàm không màu giới thần lực thôi động. Tăng lên đóng vai tiến độ sau mở ra tất cả không màu giới kỹ năng bên trong mạnh nhất kỹ năng, Bạch Tường đã xuất thủ. Bạch Tường, Cố Phàm cũng là lần thứ nhất sử dụng. Nhìn như đơn giản hai chữ, phổ thông đến không thể lại phổ thông đến một cái từ. Nhưng là, nó đại biểu cũng chỉ có Cố Phàm biết. Chiêu này Bạch Tường, xem như Hắc Long Thiên Sát chiêu một trong, mạnh nhất thần lực thúc dục mạnh nhất thần kỹ. Hoặc bên trong hặc, tí tách, một giọt màu trắng như là giọt nước nhỏ tại phương thiên địa này, bạch quang chợt hiện, sau đó bắt đầu cấp tốc lan tràn. Đất trời bốn phía, lấy Cố Phàm làm trung tâm, bắt đầu chậm rãi mất đi nhan sắc, giống như là bị gột rửa, vạn vật thất sắc. Một loại khí tức hủy diệt tại bạch quang bên trong sinh ra. Thân đại hộ cùng dâu trắng đã bị bạch quang bao phủ, thân thể giống như là bị bạch quang nuốt hết, đã mất đi sắc thái. Chỉ có bị không thức giới thần lực che chở Bạch Mộ Linh còn có Từ Gia Tứ cùng hắn ngự linh thú trên thân nhan sắc vẫn còn ở đó. Đồng thời, thân đại hộ trước hết nhất cảm thấy không thích hợp, bởi vì hắn thực lực tại bạch tường bên trong đã bị áp chế tới cực điểm. Khả năng hắn giờ phút này ngay cả không có thức tỉnh thiên phú nhân loại bình thường cũng không bằng, yếu ớt như là vừa ra đời như trẻ con. Sau đó, ta làm sao cảm giác không thấy thân thể của mình? Thân đại hộ chỉ có yếu ớt ý thức còn có thể suy nghĩ, hắn đã cảm giác không thấy thân thể, linh hồn tựa hồ cũng đang từ từ vỡ nát, thị giác, thính giác toàn bộ mất đi, thậm chí hắn ngay cả cảm thụ thống khổ đều không làm được. Dâu trắng hơi tốt một chút, hắn tối thiểu còn có thể chật vật xê dịch bờ môi, phát ra rất nhỏ âm thanh tiết. Thức tỉnh chi lực, dâu trắng còn muốn dây rủa, bắt đầu sử dụng quả chấn động thức tỉnh chi lực. Thân thể của hắn bốn phía bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết dạng, nhưng rất nhanh liền bị bạch quang áp chế xuống. Được, mạnh lực lượng, ngay cả trái cây thức tỉnh năng lực liền không có biện pháp phá vỡ. Dâu trắng còn muốn nói tiếp cái gì, mới phát hiện mình đã sử dụng hết một điểm cuối cùng khí lực, tiết hầu rốt cuộc không phát ra thanh âm nào, chỉ có cùng thần đại hộ đồng dạng, còn lại yếu ớt ý thức còn có thể suy nghĩ. Bạch Tường sao? Hồi tưởng lại sử dụng cỗ lực lượng này, Hắc Bảo Nam Tử nói lời, dâu trắng bắt đầu tin. Nếu như cỗ lực lượng này phạm vi lớn quyết tán, thật sự như Hắc Bảo Nam Tử xuất thủ lúc nói đồng dạng, đến thế giới này cực hạn, hắn là ai? Là dị giới thần linh sao? Dâu trắng không còn làm vô vị dãy rủa, bởi vì nhân loại cực hạn vĩnh viễn không cách nào sánh vai thần linh. Đạo lý này hắn vẫn là rõ ràng. Hắn dùng cuối cùng điểm ấy yếu ớt ý thức, điều động thân thể lưu lại cuối cùng một tia lực lượng, xung kích cổ họng của mình, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Người là ai? Hắn cuối cùng chỉ muốn biết, cái này cường đại đối thủ đến cuối cùng là ai? Tiếng nói vang lên, bạch quang bên trong rất yên tĩnh. Đáng tiếc, không có người trả lời hắn. Tuyết Nguyệt Đế Quốc, bao quát Anh Hoa Đế Quốc, tất cả đang quan sát bên này bí cảnh hình tượng người, toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Là linh thạch xảy ra vấn đề sao? Làm sao chỉ nhìn thấy trống rỗng? Ngoa tạo, chuyện gì xảy ra? Làm sao tại như vậy thời khắc mấu chốt tín hiệu bên trong gây mất? Cái này phá linh thạch, tại như vậy thời khắc mấu chốt vậy mà trắng bình phong rồi. A a a, ta muốn nhìn hình tượng a. Đáng chết. Ngay tại tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, dẫn mắng linh thạch xảy ra vấn đề thời điểm, bạch quang bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Trong tấm hình, Cố Phàm bàn tay trắng nõn giờ phút này chính rơi vào râu trắng đỉnh đầu. Cố Phàm là lăng không, bàn tay động tác nhìn như không có bất kỳ cái gì công kích, chỉ là nhẹ nhàng phủ tại râu trắng trên đầu. Trong mấy mắt, râu trắng hai con ngươi chảy máu, biểu lộ kinh khủng, dữ tợn. Toàn bộ thân thể khôi ngô, trong chốc lát biến thành một mảnh huyết vụ. Đồng thời, Cố Phàm còn lạnh lùng lẩm bẩm: "Hầu tử là không có tư cách đặt câu hỏi." Một màn này khiến vừa kịp phản ứng khán giả toàn bộ điên cuồng. Lạch cạch, một kiếm Trần Bởi vì quá mức rung động, trực tiếp từ trên ghế xạ lọn trở xuống, đụng phải phía trước trên bàn trà. Hắn không lo được đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình tượng, sợ bỏ lỡ mỗi một giây lưu động. Đây chính là Bạch Mộ Linh thủ hộ linh sao? Ngoa tạo, thực lực có thể so với truyền kỳ thậm chí cao hơn, dâu trắng cứ như vậy bị một kích miểu sát rồi. Phá vỡ tam quan cường đại lực trùng kích, ngay tại tẩy lễ một kiếm Trần nhận biết. Hồi tưởng lại lúc trước Tử Nguyệt bí cảnh, chính là như vậy tồn tại ra tay với hắn, hiện tại cảm giác càng thêm dùng mình. Trước đó, hắn xuất thủ lúc nói câu nói kia, một kiếm Trần tưởng rằng cường giả tự ngạo, không nghĩ tới là thần linh xem thường. Khủng bố như vậy bá đạo thực lực, xác thực như hắn nói tới, hơi xuất thủ liền có thể đạt tới thế giới này cực hạn chịu đựng. Trích Tinh học viện thao trường, yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh, cũng không chỉ là ai cái thứ nhất buộc phát ra kinh hô. Sau đó toàn bộ học viện đều vang lên đinh thai nhức óc tiếng kinh hô. Ta thu hồi trước đó đối trắng mộ, đối trắng giáo hoa hết thể ngôn luận, là ta cách cục quá nhỏ. Ngoa tạo, thật sự là mù mắt chó của ta, vậy mà đã từng đối trắng thần nói năng lô mãng. Tê kinh khủng, A Mộ Linh học tỷ thủ hộ linh thật quá kinh khủng. Bạch Mộ Linh thủ hộ linh vậy mà so Lâm Hạo Nhiên kiếm tiên thủ hộ linh còn muốn đẹp trai. Thực lực càng là không cần nói. Thế này sao lại là cường giả dị giới a, đơn giản chính là dị giới thần linh a. Thần bí bí cảnh thanh âm vang lên. Anh Hoa Đế quốc một tên bí cảnh nhà thám hiểm tử vong, khấu trừ khí vận giá trị 50 điểm. Trước mắt khí vận giá trị âm 30 điểm. Nhà thám hiểm tử vong, khấu trừ điểm tích lũy, âm 30 điểm. Anh Hoa quốc người xem nhóm, còn tại trong kinh ngạc chưa có lấy lại tinh thần tới. Đạo này thanh âm nhắc nhở vang lên, lập tức để Anh Hoa quốc tiếng mắng một mảnh. Đáng chết Tuyết Nguyệt Đế quốc. Hỗn đản. Lê tầm a. Bí cảnh bên trong, Cố Phàm giải quyết dâu trắng về sau, vung tay lên, huyết mâu liền đã rơi vào trong tay. Bên cạnh thần đại hộ đã hoàn toàn không có sinh mệnh khí tức, tại bạch tường bên trong liền đã vỡ lạc. Giờ phút này đã là một bộ thi thể lạnh băng. Bạch Mộ Linh trên thân, còn có bao khỏa tại từ gia tứ cùng hắn ngự linh thú trên người không thức giới thần lực chậm rãi hội tụ đến Cố Phàm trước mặt. Một đôi đẹp mắt ngọc thủ chậm rãi rũ ra. 38 chương 39, Bạch Long nước mắt mắt hắc long. Ngọc thủ chủ nhân là chậm rãi hội tụ không thức giới thần lực hiện hóa ra tới một cái bóng mờ. Đầu tiên là áo màu tím hiện lộ, lại là tóc dài màu trắng, cuối cùng kia khuynh thế dung nhan hiện ra. Hai vai bạch long du động, đẹp đến mức không gì sánh được. Ngay cả riêng có thanh lãnh giáo hoa danh xưng Bạch Mộ Linh ở trước mặt nàng, đều muốn thất sắc mấy phần. Không chỉ là nhan giá trị, còn có kiết như nước mùa xuân hai con người. Cực điểm ôn nhu, Cố Phàm trái tim tăng tốc nhảy động. Đây là hắn xuyên việt qua dị giới về sau, cũng không tiếp tục từng có được qua. Giống như Hắc Long Thiên, hắn ngoại trừ chinh chiến, chính là ngủ say. Thời gian tại trong sự nhận thức của hắn, đã trở thành râu ria đổ vật. Mà ba động tâm tình cũng như vạn năm giếng cổ, không còn có nổi lên qua gợn sóng. Ngoại trừ giờ khắc này, hắn có lẽ là bản năng, hay là bởi vì đóng vai Hắc Long Thiên về sau, kế thừa hắn thực lực đồng thời cũng kế thừa hắn bộ phận ký ức. Bạch Long, Cố Phàm lần đầu tiên dùng ôn nhu khẩu khí nói, Tuyết Nguyệt Đế quốc có thể quan sát đến cái này bí cảnh hình tượng tất cả mọi người, toàn bộ trầm mặc. Thoạt đầu tất cả mọi người còn tại sợ hãi thán phục. Đột nhiên xuất hiện nữ tử thần bí mỹ lệ, một giây sau, nữ tử cùng Bạch Mộ Linh thủ hộ linh chúng quanh liền nổi lên nhàn nhạt hào quang màu tím, đem hắn nhóm hai đạo thân hình toàn bộ bao khỏa, chỉ để lại một đoàn mông lung hào quang màu tím nhạt. Có người muốn biết xảy ra chuyện gì, cũng có người muốn biết cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử thần bí đến cùng là ai. Càng có người muốn biết, nữ tử thần bí vì sao lại nhận biết Bạch Mộ Linh thủ hộ linh. Hắc Long, Bạch Long. Tất cả mọi người ở trong lòng mặc niệm lấy hai người kia danh tự, nhưng tất cả mọi người rất ăn ý không có mở miệng nói cái gì. Giờ phút này cần yên tĩnh. Lại hoặc là nói, kiến thức đến Hắc Long thực lực về sau, tất cả mọi người đã đem hắn xem như thần linh. Phàm nhân tại sao có thể tùy ý mở miệng luận đủ thân đây? Bí cảnh bên trong, Bạch Mộ Linh cùng Từ Gia Tứ đều rất có ăn ý không có quấy rầy nữ tử thần bí cùng Hắc Long thủ hộ linh. Bên cạnh mập mạp hỏa diễm bạo long thú mơ màng tỉnh lại, vừa định gào thét, một thanh bị Từ Gia Tứ che miệng lại. Ô ô ô. Màu tím nhạt mông lung quang mang bên trong, Bạch Long cực điểm ôn nhu hai con ngươi nhìn xem Cố Phàm. Thanh âm nhẹ giọng chậm rãi vang lên. Ngươi không phải Hắc Long, nhưng Bạch Long còn chưa nói hết, rũa ra ngọc thủ vẫn là nhẹ nhàng phất qua Cố Phàm hai vai tóc trắng. Sau đó lại mơn trớn Cố Phàm hai vai Hắc Long. Xuyên qua đến nay, bao nhiêu năm tháng lưu động đã không nhớ rõ, còn là lần đầu tiên có người có thể khoảng cách gần như vậy tới gần Cố Phàm. Cố Phàm không có chút nào động tác, chỉ là lặng lặng đứng thẳng tại chỗ, hai con ngươi có chút hạ xem, mặt mũi tràn đầy thần sắc tràn đầy tâm tình rất phức tạp ba động. Bạch Long sau đó lại nói ra, vô tận tuế nguyệt trường hạ, thế giới diễn hóa. Hắc Long hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Quá khổ. Đám người chỉ biết là Hắc Long tàn bạo, lãnh khốc. Nhưng Hắc Long phía sau là cái gì, chỉ có ta rõ ràng. Quá khổ. Cả đời đều tại chinh chiến, bất luận là ngắn ngủi ngủ say hoặc là tùy ý như thế. Hán. Bạch Long không đành lòng tiếp tục nói nữa, khỏe mắt ở giữa, một giọt bóng ánh sáng long lanh nước mắt, chậm rãi trượt xuống. Để cho ta nhìn xem quá khứ của ngươi đi. Để cho ta nhìn xem Hắc Long kết cục đi. Để cho ta nhìn xem. Bạch Long Xuân Thủy hai con ngươi đột nhiên ảm đạm xuống, thần sắc có chút bi thương. Mà Cố Phàm bị tình này tự kéo theo, cũng hiện hiện một tia bi thương. Nếu như giờ phút này Cố Phàm bộ dáng để hắn đã từng những cái kia đối thủ trông thấy, thật tuyệt đối không có khả năng tin tưởng. Nhưng sự thật chính là như thế. Có lẽ là cùng đóng vai nhân vật Hắc Long Thiên Cộng Minh đi. Gật gật đầu, Cố Phàm tựa hồ minh bạch Bạch Long ý tứ. Không thức giới thần lực phun trào. Loại này cổ lão thần lực, tu luyện tới trình độ nhất định, không chỉ có trị liệu năng lực, còn có thể thấy rõ tương lai, đi qua. Bạch Long ngưng tụ tất cả không thức giới thần lực, bắt đầu ý đồ nhìn trộm Cố Phàm trên người bí mật. Giữa trời thức giới thần lực quán thâu tiến Cố Phàm thân thể thời điểm, trong cơ thể hắn không màu giới thần lực muốn phản kháng, bị Cố Phàm nhẹ nhàng áp chế xuống. Không thức giới thần lực thôi động. Cố Phàm chậm rãi hai mắt nhắm lại. Một chút lẻ kẻ một đoạn ký ức đánh tới. Những ký ức kia đoạn ngắn rất nhanh, căn bản là không có cách bắt được cái gì. Thẳng đến một đoạn ký ức phi tốc lướt qua, hiện hóa ra sau cùng dừng lại hình tượng. Đây là một phương vĩnh hằng không gian. Đầy trời tinh vũ, ngân hà, tinh hệ. Bốn phía cô tịch, không có một tia cái khác sinh mệnh ba động. Thời gian ở chỗ này giống như là bị dừng lại. Nơi này chính là Tuế Nguyệt Trường Hà cuối cùng, Vĩnh Hằng Chi Địa. Đổi lại Cố Phàm xuyên qua trước nhận biết tới nói, nơi này chính là lô đen trong vũ trụ. Một thanh âm vang lên. Đây cũng là vận mệnh chỗ nương thân sao? Ta rốt cuộc tìm được. Tiếp lấy một cái bóng mờ, mơ hồ không rõ, đi thẳng tới lô đen trung tâm nhất. Hình tượng đến nơi đây liền kết thúc. Không thức giới thần lực hao hết. Bạch Long tựa hồ minh bạch. Trên mặt nàng phun lộ ra vẻ tươi cười. Không có từ có thể hình dung. Cực điểm ôn nhu. Trở về hiện thực, Cố Phàm đột nhiên mở hai mắt ra. Trước mắt mỹ lệ nữ tử thân hình chậm rãi tiêu tán. Đại khái là bởi vì vừa rồi theo dõi đi qua quá mức cường đại, dẫn đến Bạch Long thần lực đã hầu như không còn. Nguyên bản là dựa vào thần lực huyễn hóa hư ảnh, giờ phút này như bập biển, theo gió bay xa. Bạch Cố Phàm ngưng tụ không màu giới thần lực, đưa tay hướng về phía trước một chảo. Đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn không tin. Hắn lần nữa nếm thử, vẫn là đồng dạng. A! Gầm lên giận dữ vang vọng bí cảnh. Toàn bộ bí cảnh, bất luận là ngự linh sư, vẫn là bí cảnh quái vật, toàn bộ có thể nghe được cái này âm thanh tràn ngập tức giận gào thét. Màu tím nhạt mông lung quang mang cũng theo Bạch Long hư ảnh tiêu tán mà biến mất. Giờ phút này Bạch Mộ Linh thấy rõ Cố Phàm bộ dáng, tóc trắng đứng đấy, hai con người đỏ thẫm. Một cỗ cơ hồ đã thực chất hóa huyết hồng sát lục chi khí đã xông thẳng tới chân trời mây xanh. Biển mây sôi trào, như dòng máu nấu mở. Lôi đỉnh tạch 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 không ngừng nổ tung, giống như là tận thế hàng lâm trước một giây. Bên cạnh, Từ Gia Tứ cả người đều tê, say mất. Bạch Mộ Linh lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, giờ phút này muốn nói cái gì, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Tiếp tục như vậy, cái này bí cảnh chỉ sợ. Thẳng đến Bạch Long thanh âm vang lên lần nữa. Mặc kệ ngươi có phải hay không thật Hắc Long, mời ngươi thay ta thủ hộ nàng. Cái này nàng, tự nhiên không cần nhiều lời, chính là Bạch Mộ Linh. Bạch Long thanh âm rơi xuống về sau, kia tử Cố Phàm thể nội tuôn ra cuồng bạo sát ý mới khó khăn lắm ngừng lại. Bạch đỏ thấm hai con ngươi huy động, một đạo hồng mang chớp động. Cố Phàm đem ánh mắt phóng tới Bạch Mộ Linh trên thân. Sau đó hai tròng mắt đỏ ngầu chậm rãi khôi phục thành màu lam nhạt. Lạnh lùng tiếng nói vang lên, ta đáp ứng ngươi. 39 chương 40, Hắc Long thủ hộ linh sôi trào biển mây không còn lan lộn. Vô tận lôi đỉnh cũng bắt đầu tiêu tán. Phương này chân trời, theo Cố Phàm sát lục khí tức biến mất, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng, tại trước đây một giây, bí cảnh địa phương khác. Ồ, thân hình cao lớn khôi ngô, tóc đen áo choàng, trên đầu mọc ra một đôi sừng thú. Trên miệng giữ lại dài sợi râu, ở trần, trên cánh tay trái có vảy rồng hình xăm nam tử nhìn về phía bầu trời, sắc mặt hơi có chút chấn kinh. Bên hông hắn buộc lên ấn có chữ Thiên Hồ Lô Diệu, nửa người dưới một đầu rộng rãi màu xanh sẫm rộng lớn quần, người khoác màu tím lông tơ áo choàng, tựa như một tôn ác ma. Động tác của hắn còn duy trì huy động trong tay lang nha động. Dưới chân, một đầu đã bị tra tấn hoàn toàn thay đổi quái vật. Bởi vì trên bầu trời, đột nhiên vang lên rít lên một tiếng, để con quái vật này sống lâu một giây. Theo tiếng gầm gừ biến mất, tựa như ác ma nam tử cũng không do dự nữa. Cách đối phó đã thoát, thậm chí hô hấp đều nhanh dừng lại quái vật. Trong tay nam tử lang nha động nhưng không có chút nào lưu tình. Oeng, đánh xuống một đòn, mặt đất đá vụn bể ra. Sau đó, một cái hố to xuất hiện. Cái kia không biết tên đáng thương quái vật, trực tiếp bị vênh thành một bãi thịt nát. A nam tử nghi ngờ một tiếng. Làm sao lại không có điểm tích lũy đâu? Mọc ra một đôi sừng thú nam tử nói xong, phía sau hắn, một thanh âm nhẹ nhàng nhắc nhở. Tiền bối, đối phó dạng này quái vật không cần thiết dùng toàn lực a. Toàn lực? Mọc ra một đôi sừng thú nam tử nghe xong, mày rậm dựng lên, quay người nhìn xem người nói chuyện. Một đôi mắt hung hăng trừng một cái. Cả trương gương mặt nhìn qua mười phần hung ác. Lập tức, hắn lại cười lên ha ha. Toàn lực? Ha ha ha. Lao tử toàn lực nhưng so sánh cái này mạnh hơn nhiều. Nói xong, một cái nhấc lên thiếu niên ở trước mắt. Chỉ gặp mặt mũi của thiếu niên, đã là mặt mũi bầm dập. Hai mắt khung bầm đen, trên đầu không chút nào khoa trương, đã lít nha lít nhít mọc đầy nhỏ gò núi. Đáng thương thiếu niên, ơ đúng, cuối cùng lấy dũng khí mở miệng, tiền bối xin tự trọng à, ta thế nhưng là ngươi ngự linh sư. Ha ha ha. Mọc ra sừng thú nam tử nghe xong, một tay lấy thiếu niên vung rơi xuống đất. Nói ra, ta chỉ nhận nhưng có thực lực người. Giống như ngươi ngay cả hải quân tạp binh cũng không bằng yếu gà, còn muốn để cho ta thủ hộ ngươi. Ha ha ha, thật sự là trò cười. Anh Hoa Đế Quốc, giờ phút này quan sát đến dạng này hình tượng người, toàn bộ mặt sầm lại, không nói một lời. Có thể nói, từ vừa tiến vào bí cảnh bắt đầu, bọn hắn cứ như vậy, Các ngự linh sư đều là bị ngự linh bảo hộ, mặc kệ là linh thú, vẫn là linh khí, lại càng không cần phải nói là thủ hộ linh. Thủ hộ linh tên như ý nghĩa, chính là chính thủ hộ dị giới linh giả. Mà cái này gọi Trạch Kho ngự linh sư từ triệu hồi ra thủ hộ linh về sau, vẫn tại bị chính mình thủ hộ linh đánh. Không phải sao, mọc ra sừng thú nam tử một quyền lại hướng phía Trạch Kho đầu đập tới. Không may cực độ, làm sao ngay cả một cái thực lực hơi mạnh mẽ điểm quái vật đều không gặp được. Trạch Kho ôm đầu, không còn dám nói nhiều một câu, sợ mình thủ hộ linh thật sẽ cho chính mình đánh chết. Mọc ra sừng thú nam tử nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm bí cảnh chân trời. Thần sắc hơi có chút biến hóa, tự lẩm bẩm, cái này bí cảnh bên trong, tựa hồ có rất mạnh tồn tại a. Nguyên bản Cố Trạch không muốn nói tiếp, chỉ là hắn cũng nghe đến vừa rồi tiếng gầm gừ. Thanh âm giống như thần ma gầm thét. Thậm chí cũng không biết đạo thanh âm này bắt nguồn từ nơi nào, chỉ biết là toàn bộ chân trời hoành minh, giống như là một đạo cuồng lôi nổ tung. Tiên bối, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, dù sao vừa rồi bí cảnh nhắc nhở đế quốc chúng ta có một tên ngự linh sư. Vẫn là, Cố Trạch nói xong, thần sắc có chút lo lắng. Bọn hắn đế quốc ba tên ngự linh sư, mỗi một vị thực lực đều là mạnh vô cùng, hơn nữa còn đều là dị giới thủ hộ linh, thậm chí trong đó gọi thần đại bảo vệ ngự linh sư, thủ hộ linh thực lực càng là cùng mình thủ hộ linh tương xứng. Dạng này cường giả nhóm tại cái này bí cảnh bên trong đều vẫn lạc, Khố Trạch không thể không lo lắng. Khí vận giá trị liên quan đến quốc gia, sinh mệnh thuộc về mình, Khố Trạch cũng không muốn hại quốc gia, lại hy sinh chính mình. Lộc cộc mọc ra một đôi sừng thú nam tử cầm lấy bên hông hồ lô rượu hướng trong miệng của mình nhực mạnh mấy ngụm rượu, cuối cùng hài lòng ở một hơi rượu nói ra, lo lắng cái gì? Ta còn hy vọng có thể gặp phải mạnh như vậy người, dù sao ta thế nhưng là hải lục không mạnh nhất sinh vật ta. A, cái đủ tiền bối, ngài tại sao lại uống rượu? Khố Trạch không có để ý cái đủ nói lời, mà là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn đại hào hồ lô rượu. Hai cái con ngươi tử đều nhanh bay ra ngoài. Cái đủ tiền bối, đầu tiên nói trước, uống say không cho phép tùy ý đánh người a. Sau đó, phương thiên địa này buộc phát ra tiêu thảm như heo bị làm thịt. Có một loại đồ vật sẽ khiến người trở nên vô địch, coi như bị phá hủy thân thể, hay là linh hồn. Làm Bạch Long hư ảnh triệt để tiêu tán về sau, kia cố không thức giới thần lực lại về tới Bạch Mộ Linh thể nội. Bạch Mộ Linh cảm thấy cố này lực lượng thần bí tiến vào thể nội về sau, không bằng trước đó. Cảm giác liền cùng người đã tiêu hao thân thể cực hạn, dẫn đến đã có chút mỏi mệt cùng suy yếu, giống như là muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá, giữa trời thức giới thần lực tiến vào thể nội một khắc này, Bạch Mộ Linh nhận ẩn cảm thấy thực lực của mình biến hóa. Đang thử thăm dò tính điều chỉnh một chút thể nội linh lực về sau, Bạch Mộ Linh kinh hỉ nói, "Cấp 7." Nàng không nghĩ tới, chính mình ngự linh sư đẳng cấp lại tăng lên một cấp. Linh lực trong cơ thể rõ ràng so trước đó rồi giảm một chút. Sau đó nàng nhìn về phía Cố Phàm, nguyên bản thanh lãnh ngựa khí hơi có một điểm nhiệt độ. Hỏi: "Ngươi gọi Hắc Long đúng không?" Cố Phàm nghe xong, không có bài xích một cái nhỏ yếu như vậy nhân loại dạng này cùng hắn đối thoại, chỉ là ừ một tiếng. Ngựa khí vẫn là dĩ vãng như thế băng lãnh. Trước mặt Cố Phàm, hoặc là nói, trước mặt Hắc Long Thiên, có thể để cho hắn sinh ra cảm xúc. Ngoại trừ Bạch Long, cái kia chỉ có cường đại đối thủ, khiến cho hắn phẫn nộ. Không phải, căn bản liền sẽ không toát ra cái khác cảm xúc, bởi vì hắn trong mắt, hết thảy thật là sâu kiến. Hoặc là nói, không có nhảy ra một loại nào đó giàn khung hầu tử. Đổi lại là nhân loại bình thường, cũng không thể lại đối thoại một con kiến. Hắc Long, từ gia tứ bung ra bị chính mình che miệng hỏa diễm bạo long thú, sau đó bước bước đã run lên khuôn mặt nói. Hả? Cố Phàm nhìn về phía từ gia tứ, hai con ngươi bên trong hàn ý chợt hiện. Từ gia tứ vừa hòa hoãn điểm khuôn mặt, trong nháy mắt lại cứng đờ. Sau đó, bên cạnh hắn hỏa diễm bạo long thú lặng lẽ meo meo trốn đến từ gia ban cho sau lưng. Bạch. Cố Phàm huyết mâu vung lên, quay người, nhìn về phía phương xa liên miên dãy núi. Lạnh lùng nói ra, đi thôi, tiếp xuống ta sẽ giúp ngươi. Chương 41, xét sau khi xuyên việt, Cố Phàm vì sinh tồn vẫn luôn tại chiến đấu. Nhỏ yếu bộ tộc bị hắn lớn mạnh, cương đại đối thủ bị hắn vỡ nát, không có một vị cùng hắn đối lập địch nhân có thể không khuất phục với hắn kia cuồng bạo thần lực phía dưới. Vì có thể sinh tồn xuống dưới, Cố Phàm liền phải thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại, cho nên không ngừng đóng vai lấy Hắc Long Thiên. Hắn quen thuộc cô độc, quen thuộc loại kia lãnh khốc chúa tể giả cảm giác, bởi vì hắn vai trò nhân vật mô bản thật quá vô địch. Chơi, chiến lược trần nhà, chúng thần ngưỡng vọng thần chủ. Hắn mở thần vực, nguyên bản định trấn áp thế giới kia. Sau đó tiếp tục đi đột phá lực lượng cực hạn, tăng lên đóng vai tiến độ, đi tìm, tham dò không giới hạn trong một cái thế giới các cường giả. Mà bây giờ tình huống, tựa hồ ra một chút ngoài ý muốn. Bởi vì một người, một cái Hắc Long Thiên chờ đợi 10 năm, vẫn muốn phục sinh nữ nhân. Hắc Long Thiên vì nữ nhân này, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào tìm được vận mệnh nghỉ lại chi địa. Nghĩ tới đây, xin thay ta thủ hộ nàng. Bạch Long thanh âm ôn nhu lần nữa tại Cố Phàm trong lòng vang lên. Thời khắc này Cố Phàm nhiều hơn một phần hứa hẹn, một phần có được Hắc Long Thiên thực lực hắn, đối Bạch Long hứa hẹn. Bạch huyết mâu hành bảy mà xuống, Cố Phàm thân hình trong chớp mắt liền 100 mét có hơn. Vốn là quen thuộc giết chóc Cố Phàm, di động thân hình trong nháy mắt liền biểu hiện ra một tên chiến sĩ bản năng phản ứng. Vô sắc giới thần lực từ hắn thể nội phát ra, ý đồ đi lồng đóng toàn bộ bí cảnh. Nhưng là, thực lực bây giờ bị áp chế Cố Phàm, ẩn ẩn cảm thấy diễn hóa ra bí cảnh người cường đại. Ngay cả trước mắt hắn thực lực, cũng vô pháp thấy rõ toàn bộ bí cảnh. Bất quá đôi này Cố Phàm tới nói, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Giết xuyên bí cảnh, vốn là trong khoảnh khắc sự tình. Hiện tại thần lực không cách nào bao phủ toàn bộ bí cảnh, như vậy thì bằng nhanh nhất phương pháp, một đường nghiền ép lên đi. Nhiều lắm là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Ngay tại Cố Phàm thân hình đã rời đi ngoài trăm thước, lang giữa không trung thời điểm, bí cảnh thanh âm thần bí vang lên. Già La Đế quốc đánh giết quái vật cấp cao, thu hoạch được khí vận giá trị 10 điểm. Trên bầu trời, bao trùm toàn bộ bí cảnh thanh âm vang lên. Bạch Mộ Linh, Từ Gia Tứ, bao quát bí cảnh bên trong cái khác ngự linh sư đều có thể nghe thấy. Mà Cố Phàm, đương nhiên cũng có thể nghe thấy. Là ai? Cố Phàm trên mặt hơi nghi hoặc một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hỏi. Nhưng là, trả lời hắn, chỉ có chết yên tĩnh xanh thẳm chân trời. A, thú vị. Cố Phàm cười lạnh một tiếng sao, thể nội một đạo cường đại vô sắc giới thần lực nhanh chóng tuôn ra, xông thẳng tới chân trời. Hắn muốn đuổi theo ngược dòng thanh âm kia đầu nguồn. Chuyện gì xảy ra? Cố Phàm giờ phút này nghi ngờ trên mặt sâu hơn một chút, bởi vì đạo này vô sắc giới thần lực tuôn ra về sau, căn bản không có ngược dòng tìm hiểu đến thanh âm nơi phát ra. Thậm chí, ngay cả một tia lực lượng ba động vết tích đều không có phát hiện. Lập tức Cố Phàm thu hồi nhìn về phía chân trời ánh mắt, lười nhắc lại đi để ý tới. Chí ít đạo thanh âm này chủ nhân còn không có tạo thành ý hiệp đối với hắn. Tại Cố Phàm trong mắt, cái này thần bí cường giả chỉ là ẩn nấp tương đối sâu mà thôi. Nếu là thật sự đối với hắn có uy hiếp, mặc kệ cường đại cỡ nào, Cố Phàm có lòng tin, nhất định có thể đem hắn đánh tan. Hiện tại, hắn muốn làm, đầu tiên chính là đánh vỡ cái này bí cảnh. Vạn tượng giới. Một đạo vạn tượng giới thần lực từ Cố Phàm thể nội bắn ra mà ra. Cố Phàm một bàn tay trắng non hướng lên bầu trời chậm rãi bên trên giơ cao. Đón lấy Cố Phàm đỉnh đầu mảnh này không được, bắt đầu tạo thành một cái vòng xoáy. Màu trắng tầng mây trong nháy mắt trở nên đen nhánh, giống như là ngự linh trận pháp hình thành như vậy. Một cái vòng xoáy màu đen bên trong, chớp động lên từng đạo tráng kiện địa quang. Lôi trận. Từ khi tăng lên vạn tượng giới thần lực đẳng cấp về sau, Cố Phàm còn là lần đầu tiên sử dụng. Lôi đỉnh uy lực tựa hồ so trước đó lớn thêm không ít. Mặc dù thanh thế phía trên không có quá mức khoa trường, nhưng là mỗi một đạo lôi đỉnh đều lộ ra càng thêm trắng kiện. Tạch 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 lôi điện đan sen, quang mang chướng mắt lóe lên nhảy lên. Ầm ầm theo một đạo ngột ngạt, vang vọng đất trời tiếng sấm kết thúc. Cố Phàm trên không chân trời đã thành lôi đỉnh như phong bạo. Xẹt. Cố Phàm bàn tay hướng xuống kéo một phát. Cả phương màn trời tựa hồ cũng bị Cố Phàm lôi kéo ra. Một tia chớp dẫn đầu rơi xuống, tốc độ cực nhanh, vượt qua nhân loại bình thường mắt thường quan sát. Bành! Đạo này lôi đỉnh đánh vào xa xa dãy núi ở giữa, phản phất huyền huyễn tiểu thuyết bên trong thiên phạt. Liên miên quần sơn trong, đá vụn bể ra, sơn phong sụp đổ. Thực lực như vậy, Bạch Mộ Linh đã nhìn ngây dại. Từ Gia Tứ càng là kém chút dọa đến mất đi. Hỏa Diễm Bạo Long thú càng là ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, tựa hồ đang nhớ lại, thế giới của mình đến cùng có ai có thể cùng bầu trời xa xa bên trong nhân loại áo đen làm sự so sánh. Là sắt thép Bạo Long thú, là thiên sứ thánh nữ thú. Hỏa Diễm Bạo Long thú lắc đầu, phủ định trong đầu của mình lấy ra làm so sánh cái khác linh thú. Một tia chớp về sau, lại có mấy đạo rơi xuống. Oanh 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 điếc hai phát hội bạo tạc tiếng oanh minh, cơ hồ đều muốn vang vọng bí cảnh. Bí cảnh cái khác chỗ, Cải Đu cùng Khố Trạch ngẩng đầu nhìn. Chỉ gặp tại chỗ rất xa bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo tráng kiện lôi điện liên tiếp hạ lạc. Trang diện kinh khủng đến cực hạn. Ngay cả Cải Đu cũng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Lão tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy qua dạng này dị tượng. Khố Trạch gật gật đầu biểu thị đồng ý dạng này thiên địa dị tượng, bình thường đều tại Tuyết Nguyệt Đế quốc những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết bên trong xuất hiện qua. Tiên nhân phi thăng, linh thú hóa thần, hoặc là yêu vật dẫn động thiên phạt. Cố Phàm cảm thấy dạng này quá chậm, trực tiếp đem chân trời lôi đỉnh duy nhất một lần rơi xuống. Trong mấy mắt, vô số lôi đỉnh hướng phía Cố Phàm phất tay phương hướng oanh kích. Bí cảnh bên trong núi non trùng điệp, trong một chớp mắt đã bị oanh kích cảnh hoàng tàn khắp nơi. Từng đạo bí cảnh thần bí thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng Tuyết Nguyệt Đế quốc đánh giết cao cấp quái vật, gia tăng 10 điểm khí vận giá trị. Chúc mừng Tuyết Nguyệt Đế quốc đánh giết cao cấp quái vật, gia tăng 10 điểm khí vận giá trị. Chúc mừng Tuyết Nguyệt Đế quốc đánh giết cao cấp quái vật, gia tăng 30 điểm khí vận giá trị. Lâm Hạo Nhiên nghe xong bí cảnh nhắc nhở, có chút khó có thể tin. Từ Gia Tứ mạnh như vậy sao? Lấy trước mắt hắn ý nghĩ chính là, Bạch Mộ Linh cơ bản cũng là phụ trợ, mà Từ Gia Tứ nhất định chính là chủ yếu chuyển vận. Dù sao Bạch Mộ Linh ngự linh tạm thời còn không rõ ràng lắm, như vậy có thể đánh giết nhiều như vậy quái vật, nhất định chính là Từ Gia cho. Nhưng là, để Lâm Hạo Nhiên kinh ngạc chính là, đồng thời tại sao có thể có nhiều như vậy nhắc nhở xuất hiện? Phải biết, hắn đánh chết một đám thành niên xích đồng lang, mới khó khăn lắm tăng lên 10 điểm khí vận giá trị hơn nữa, còn là có chính mình kiếm tiên thủ hộ linh trợ giúp mới có thể duy nhất một lần đánh giết nhiều như vậy xích đồng lang. Từ Gia Tứ làm sao có thể đồng thời thu hoạch được nhiều như vậy khí vận giá trị? Thậm chí còn có cái 30 điểm. 30 điểm khí vận giá trị, mang ý nghĩa, quái vật này thực lực tối thiểu nhất cũng là siêu phàm đỉnh phong tả hữu đi. Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng a. Chương 42, hắn đến tột cùng mạnh cỡ nào? Chỉ là một cái sét, xa xa dãy núi đã chọc một mảnh. Tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, làm cho người liễu lưới. Trốn ở trong đó quái vật, căn bản không kịp phản ứng, liền bị Cố Phàm dẫn động khắp thiên lôi đỉnh đánh kích. Cho đến chết, những quái vật này cũng không biết ra tay với mình địch nhân đến tột cùng là ai. Thậm chí, ngoại trừ có khí vận điểm cao cấp quái vật bị đánh giết, còn có vô số cấp thấp quái vật cũng theo chôn cùng. Than cốc quái vật hài cốt khắp nơi đều là. Cố Phàm triệt hồi vạn tượng giới thần lực, thân hình nhẹ nhàng chớp động. Trong nháy mắt liền về tới Bạch Mộ Linh bên người. Một sợi tóc trắng phiêu đãng, lạnh lùng lời nói vang lên. Đi thôi. Thân là Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân loại ngự linh sư, từ gia ban cho thế giới quan đã rối tinh rối mù. Mà trùng sinh Bạch Mộ Linh hơi còn có thể tiếp nhận một điểm, dù sao nàng cũng là đạt tới qua đế cấp thực lực. Dẫn động thiên địa dị tượng, trước mắt chiến đấu như vậy tràn diện nàng cũng trải qua. Chỉ là nàng đó có thể thấy được, cường đại như vậy lực lượng ba động, chỉ là trước mắt cái này Hắc Long thủ hộ linh 1/10, thậm chí càng ít. Lấy lại tinh thần, Bạch Mộ Linh hừ một tiếng. Cố Phàm hướng phía bị chính mình hủy đến không sai biệt lắm dãy núi một chút, quay người hướng phía một phương hướng khác, huyết mâu một chỉ nói, bên này. Vô sắc giới thần lực mặc dù không cách nào bao trùm toàn bộ bí cảnh, nhưng là có thể tiến hành phạm vi lớn cảm giác. Dãy núi bên kia, thẳng đến vượt qua dãy núi nơi xa, đã không có quái vật. Bởi vì vừa rồi động tĩnh, cho dù có quái vật, cũng khẳng định đã sớm chạy trốn. Giờ phút này, Cố Phàm trên thân bắn ra khí tức nhu hòa không ít. Hai con ngươi ánh mắt cũng không còn giống Bạch Mộ Linh lần đầu tiên nhìn thấy như vậy băng lãnh, tràn ngập hàn ý. Bạch Mộ Linh biết, đây hết thảy đều cùng trước đó cái kia gọi Bạch Long nữ tử thần bí có quan hệ. Mà lại, kia nữ tử thần bí cuối cùng còn để hắn chính thủ hộ. Hắn cũng đáp ứng. Không phải, coi như mình là hắn ngự linh sư, bằng thực lực của hắn hoàn toàn có thể không cần nghe từ chính mình. Bởi vì nàng cùng Cố Phàm còn không có ký kết khế ước. Vậy liền nghe ngươi, đi bên này. Bạch Mộ Linh nhìn về phía Cố Phàm huyết mâu chỉ phương hướng nói. Bên cạnh Từ Gia Tứ cũng rốt cục chậm rãi có thể tiếp nhận vừa rồi tràn diện, trên mặt có chút hưng phấn hô, xuất phát. Hiện tại có Hắc Long thủ hộ linh bảo hộ, Từ Gia Tứ làm sao có thể không kích động. Dù sao, cái này bí cảnh bên trong, chỉ cần có Bạch Mộ Linh Hắc Long thủ hộ linh tại, có thể uy hiếp đến mình quái vật chỉ sợ không còn sẽ có. Từ Gia Tứ giờ phút này nhìn về phía sẽ phải tiến về phương hướng, xa xa có thể thấy được một cái sơn cốc. Tâm tình thật tốt. Hiện tại bí cảnh thăm dò, trong mắt hắn, đơn giản tựa như là nghỉ phép. Xuất phát. Trích Tinh học viện trên bãi tập. Viện trưởng Giang Lộ ở trong lòng thầm tính một chút, Tuyết Nguyệt Đế quốc trước mắt khí vận giá trị đã đạt đến 60 điểm. Ba đại đế quốc bên trong, xếp hạng thứ nhất. Giờ phút này, không cần nghĩ, đế quốc khác tuyệt đối là một bước. Xem ra, lần này bí cảnh về sau, Tuyết Nguyệt Đế quốc chắc chắn quật khởi mạnh mẽ. Giang Lộ trong lòng cũng hỉ. Hắn không nghĩ tới, Bạch Mộ Linh thủ hộ linh sẽ mạnh đến loại trình độ này. Lần này bí cảnh, Tuyết Nguyệt Đế quốc không thể nghi ngờ sẽ là lớn nhất bên thắng. Không thể nghi ngờ. Hiện tại, Trích Tinh học viện tất cả học sinh lão sư cơ hồ đều đưa ánh mắt đặt ở Bạch Mộ Linh trực tiếp trên tấm hình, cùng trước đó tạo thành lớn tương phản. Về phần Lâm Hạo Nhiên bên này trực tiếp hình tượng, tất cả mọi người là giống thổi lên một chút, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, sợ dừng lại thêm mấy giây ánh mắt, liền bỏ qua Bạch Mộ Linh bên này hình tượng. Bởi vì Hắc Long thủ hộ linh mỗi một lần xuất thủ đều là rung mạnh lay, đơn giản có thể nói là có thể so với nhìn tận mắt đế cấp ngự linh sư chiến đấu. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, đế cấp ngự linh sư đã là thế giới này ngự linh sư thực lực đỉnh điểm. Bí cảnh trong tấm hình, ba người một thú tiếp tục xuất phát. Toàn bộ Trích Tinh học viện thao trường, tất cả mọi người bắt đầu chờ mong. Bạch Mộ Linh cùng Từ Gia Tứ cùng sau lưng Cố Phàm, mà Hỏa Diễm Bạo Long thú đi tại cuối cùng. Cố Phàm lần này cũng không có chấp động thân hình, chỉ là bình thường đi tới. Nhưng là hắn bình thường hành động, tại Giang Lộ trong mắt lại là rất không bình thường. Mặc dù chỉ là hình tượng đưa lên, Giang Lộ vẫn là rất cẩn thận quan sát được một chi tiết. Không khỏi, ngay cả hắn đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó cả người, nội tâm rung động, ánh mắt phức tạp. Đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại a? Giang Lộ không khỏi nhẹ giọng phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Bên cạnh nam tử trung niên, Tiểu Hạ nghi hoặc mà hỏi thăm, "Giang viện trưởng, ngài là thế nào?" Giang viện trưởng cũng không giấu giếm cái gì, đem phát hiện của mình nói ra. "Ngươi nhìn, Bạch Mộ Linh ngự linh." "Bạch Mộ Linh ngự linh thế nào?" Tiểu Hạ không hiểu, Giang viện trưởng biểu lộ ngự khí nhìn so trước đó nhìn thấy kia dẫn động thiên địa dị tượng chẳng cảnh còn muốn khẩn trương, kích động. "Bạch Mộ Linh ngự linh, vô địch cường đại, đã là cộng đồng chứng kiến. Chẳng lẽ Giang viện trưởng lại phát hiện cái gì ghê gớm sự tình sao?" "Giang viện trưởng, ngài là phát hiện cái gì sao?" Tiểu Hạ tò mò hỏi. Giang Lộ gật gật đầu, dùng tay đẩy mắt kính của mình cùng, sau đó hỏi, "Tiểu Hạ, trên thân có thuốc lá sao?" "Khói." Tiểu Hạ ngậm. Giang viện trưởng đều đã cai thuốc rất nhiều năm, có thời gian chính mình ở văn phòng hút thuốc sẽ còn bị Giang viện trưởng phê bình. Hiện tại, vậy mà chủ động hỏi mình muốn khói. Tiểu Hạ móc ra trong túi khói, đưa một cây cho Giang Lộ. "Lửa đây." Giang Lộ nói xong, Tiểu Hạ tranh thủ thời gian thay Giang Lộ đốt lên thuốc lá. Hô Giang Lộ hút mạnh một ngụm, cả người thần sắc hơi có chút hòa hoãn. Sau đó khói mù lượn lờ ở giữa, một cái tay điểm điểm linh thạch bắn ra trực tiếp hình tượng. "Ngươi nhìn." Thuận Giang Lộ ngón tay, Tiểu Hạ quan sát một hồi, lập tức trong lòng cũng là đột nhiên rung mạnh. Giang viện trưởng bên cạnh học viện khác đạo sư trông thấy hắn hút thuốc lá về sau, lực chú ý toàn bộ tập trung tới. Dù sao, Giang lão viện trưởng làm ra dạng này ngoài ý muốn cử động, nhất định là có cái gì tình huống dị thường. Bên cạnh, Hàn Thiên Nhã đụng vào một hồi mùi khói về sau, mở miệng hỏi, "Giang viện trưởng, ngài đến cùng phát hiện cái gì, mau nói đi." Rất nhanh, Giang Lộ giữa ngón tay khói liền đến ngọn nguồn. Ném đi đầu mẩu thuốc lá, chậm rãi mở miệng nói ra, "Các ngươi nhìn Bạch Mộ Linh ngự linh, hắn đi đường trạng thái." Tất cả đạo sư bị một nhắc nhở như vậy, toàn bộ đưa ánh mắt thẳng tắp bắn ra đến Cố Phàm trên chân. Bởi vì đóng vai Hắc Long Thiên, Cố Phàm chân là trần trụi. Nhưng điều này cũng không có thể để đường đường một cái viện trưởng rung động thành như vậy đi. Quả nhiên, Hàn Thiên Nhã cái thứ ba nhìn ra mánh khỏe, trong lòng đồng dạng là rung mạnh. Chân của hắn nhìn như giẫm trên mặt đất, nhưng kỳ thật còn có rất nhỏ bé khoảng cách, hắn đem khống phi thường tốt. Tương đương nói, gia hỏa này mỗi một bước đều là tại lăng không mà đi. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu thực lực của người này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều. Nếu như chỉ là lăng không một đoạn thời gian, liền xem như chuyện kỳ cấp bậc Giang Lộ cũng có thể làm được. Phần lớn ngự linh sư chỉ cần lên siêu phàm cấp bậc, hao phí một chút linh lực đều có thể làm đến, không tính rất khó khăn. Nhưng một mực bảo trì lăng không, còn muốn khống chế mỗi một bước khoảng cách, như vậy thì xem như đế cấp ngự linh sư cũng vô pháp làm được. Liền ngay cả Lâm Hạo Nhiên dị giới thủ hộ linh kiếm tiên tiền bối, hắn đều dựa vào ngự kiếm mới có thể một mực duy trì lăng không mà đi. Phát hiện này không thể nghi ngờ làm cho người rung động, phi thường rung động. Siêu việt đế cấp ngự linh sư thực lực, đến tột cùng là cái dạng gì? Chương 43, tôi khô lạp hủ ba người một thú rất nhanh liền tới đến sơn cốc bên ngoài. Nơi này nở đầy các loại kỳ dị đóa hoa, không biết tên thực vật xanh trải rộng ngoài sơn cốc đất bằng. Trong sơn cốc cũng là xanh mơn mởn một mảnh, cây cối cao thấp không đều, tràn đầy kỳ dị, tươi mát hương khí. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng quái khiếu. Tiếng quái khiếu mười phần chói tai. Trên bầu trời, cuồn phong cấp động. Sau đó, bỏ ra một đạo bóng đen to lớn, là một đầu quái điểu. Cẩn thận, Từ Gia Tứ nhắc nhở, sau đó, hắn lại cảm thấy đến nhắc nhở của mình là nhiều như vậy dư. Bạch Mộ Linh cũng không kịp mở miệng, chỉ gặp Cố Phàm trong tay xích hồng sắc trường mâu rời khỏi tay, bay thẳng về phía chân trời. Sau đó một tiếng hét thảm phát ra, bóng đen to lớn thẳng tắp rơi rơi. Ầm. Quái điểu đã rơi đập tại mặt đất, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Đây coi như là khúc nhạc dạo ngắn, Bạch Mộ Linh, Từ Gia Tứ, thậm chí ngay cả Hỏa Diễm Bạo Long thú đều đã quen thuộc. Thế là, ba người một thú đi vào trong sơn cốc. Sơn cốc này không lớn, tràn ngập đặc biệt mùi hương đồng thời, cũng tản ra một tia khí tức nguy hiểm. Cố Phàm tự nhiên đã sớm đã nhận ra. Chỉ là như vậy trình độ khí tức nguy hiểm, với hắn mà nói, vẫn là quá kém. Bất quá kia khí tức nguy hiểm phía sau, ngược lại là có không kém trước đó bị chính mình đánh giết cái tia dị giới thủ hộ linh, dâu trắng. Ngao giống Hỏa Diễm Bạo Long thú đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú, sau đó trong miệng nhanh chóng ngưng tụ một quả cầu lửa. Hỏa cầu hướng thẳng đến bên cạnh lùm cây phun ra. Ô một cái cấp thấp con thỏ loại quái vật liền tại hỏa cầu tập kích dưới, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Hỏa Diễm Bạo Long thú đắc ý vây vây đuôi. Nguy hiểm. Ngay tại Hỏa Diễm Bạo Long thú đắc ý đồng thời, một đạo toàn thân đen nhánh quái vật tốc độ nhanh như thiểm điện va chạm tới. Từ Gia Tứ nguy hiểm hai chữ vừa bật thốt lên, kia Hỏa Diễm Bạo Long thú đã bị đánh. Bất quá, quái vật này rõ ràng chính là trí thông minh không đủ, đẳng cấp cũng không cao, cũng liền 10 cấp không đến thực lực, chỉ là phương diện tốc độ ngược lại là nhanh kinh khủng mà thôi. Đối mặt dạng này quái vật, Cố Phàm đương nhiên không cần thiết xuất thủ. Quái vật kia đụng vào Hỏa Diễm Bạo Long thú trên thân lúc, cũng cảm giác được không thích hợp. Xương cốt của hắn bắt đầu vỡ vụn, giống như là đụng vào trên nham thạch cứng rắn. Hỏa Diễm Bạo Long thú giờ phút này cũng rất mập bức, không nghĩ tới còn có so với nó còn cỡ phê quái vật. Trực tiếp đi lên đưa cái đầu người. Quái vật kia đụng vào Hỏa Diễm Bạo Long thú trên thân, tại chỗ dây rủa một chút, sau đó ở ra rắm. Khi thấy thi thể của nó về sau, Từ Gia Tứ mới biết được, cái này lại là một cái dã ngoại bí cảnh thường gặp điện quang con chuột. Ha ha ha, Từ Gia Tứ cười ha hả. Phó thử Bạch Mộ Linh cũng không nhịn được, cười yếu ớt. Mà Cố Phàm thì vẫn là không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chỉ là một đôi lam nhạt con ngươi nhìn chằm chằm vào sơn cốc bên cạnh. Hắn phát giác được một cỗ coi như lực lượng mạnh mẽ ngay tại ngưng tụ. Đột nhiên, sơn cốc vách đá ở giữa xuất hiện vết rạn. Sau đó vang một tiếng, cự thạch nhấp nô, đá vụn bay ra. Sơn cốc trên vách, một đạo lực lượng khổng lồ trực tiếp đưa nón lệ mặc vào một cái hang lớn. Quần quần bụi bay bên trong, một lớn một nhỏ hai thân ảnh chậm rãi đi ra. Ha ha ha, lão tử liền nói đi bên này. Ngươi nhìn, quả nhiên có người đi. Người đến chính là Cải Đu cùng hắn ngự linh sư Khố Trạch. Từ Gia ban cho tiếng cười đình chỉ, không nghĩ tới lại gặp một cái anh hoa đế quốc ngự linh sư. Thật đúng là. Từ Gia Tứ lời còn chưa nói hết, bên cạnh hiện lên một đạo màu đỏ cái bóng. Hỏa Diễm Bạo Long thú đại khái tại hai con cấp thấp quái vật trên thân tìm được tồn tại cảm, giờ phút này không thể không biểu hiện một chút. Không phải, chính mình cũng có vẻ hơi trong suốt. Tốt xấu hắn cũng là thế giới khác linh thú a. Vẫn là huyết mạch tương đối hiếm thấy cái chủng loại kia. Làm sao có thể không hiện ra một chút thực lực của mình đây? Trước đó bị dâu trắng trọng thương Hỏa Diễm Bạo Long thú đã sớm tại không thức giới bao khỏa thân thể nó thời điểm, liền đã khôi phục. Màu đỏ cái bóng hướng phía Cải Đu nhanh chóng buôn tập mà đi. Cương đại va chạm lực thẳng bức Cải Đu. Ha ha ha. Hoa ha ha ha. Cải Đu từ cười to, biến thành cuồng tiếu. Khi màu đỏ cái bóng tới gần thân thể của hắn trong nháy mắt, cự đại lang răng đồng liền rơi xuống. Tạch tạch tạch, răng sói bên trên có thể nghe thấy, ngưng tụ sức mạnh kèn két âm thanh. Oeng. Lang nha đồng chuẩn xác không sai rơi vào Hỏa Diễm Bạo Long thú trên thân. Cứ như vậy phổ thông cơ gậy một kích, Hỏa Diễm Bạo Long thú liền bị đánh đến bay ngược mấy chục mét. Trung điệp đánh tới sơn cốc trên vách đá, tình huống không rõ. Sau đó, Cải Đu cũng không do dự. Đa đối phương đều xuất thủ trước, giống hắn như vậy hiếu chiến tính tình, làm sao có thể không thừa thắng xông lên đây. Khố Trạch không nói gì, nhìn xem Cải Đu dáng vẻ hưng phấn, ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Lại là một cái dị giới được triệu hoán tới. Cố Phàm nhìn xem mọc ra một đôi sừng thú, dáng người khôi ngô, khí tức coi như cường đại Cải Đu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đối với Cải Đu phía sau thế giới, Cố Phàm chẳng qua là cảm thấy rất vô vị. Quá yếu. Cái này dị giới người khí tức cùng trước đó cái kia rất tương tự, hẳn là đến từ cùng một cái thế giới. Trước đó cái kia, ngay cả hắn hơi chăm chú điểm một kích đều không thể tiếp nhận. Cái này hiển nhiên cũng liền không ngoại lệ. Cải Đu cũng không biết Cố Phàm thầm nghĩ pháp, chỉ là ha ha cùng tiếu, hướng phía Cố Phàm bên này vọt đến, trong tay lang nha bổng giơ lên cao cao. "Ra tay đi." Cải Đu hét lớn. Cải Đu mục tiêu thứ nhất, lại là quay người lực chú ý đều đặt ở chính mình ngự linh nhập vào vách núi phương hướng Từ Gia Tứ. Lang nha bổng khoảng cách Từ Gia ban cho đỉnh đầu còn cách một đoạn. Cố Phàm không có bất kỳ cái gì động tác. Bạch Mộ Linh khẩn trương. "Nguy hiểm." Bạch Mộ Linh nhắc nhở, trong miệng nàng nguy hiểm, là thật nguy hiểm. Chỉ từ cái đủ đánh bay Hỏa Diễm Bạo Long thú lực đạo đến xem, một kích này rơi vào chỉ có cấp 9 ngự linh sư thực lực Từ Gia Tứ trên thân, nhẹ nhất cũng là trọng thương. Bởi vì Từ Gia Tứ còn không có dùng linh lực hộ thể. Làm Từ Gia Tứ quay đầu, chỉ gặp cái đủ thân thể khôi ngô đã lăng không trước mặt mình. Một cây lang nha bổng bên trên, chớp động lên lực lượng tiếng oanh minh. Lộc cộc từ ra tứ nuốt xuống từng ngụm nước. Gia hỏa này để ngươi cảm nhận được nguy hiểm không? Nghe được Bạch Mộ Linh trong miệng khẩn trương, Cố Phàm lạnh lùng mở miệng. Thời khắc này Bạch Mộ Linh rốt cuộc minh bạch, chính mình ngự linh thật là một tôn lãnh khốc lại tồn tại cường đại. Khả năng trong mắt hắn, từ gia ban cho tính mạng căn bản dâu dịa. Chính mình có lẽ cũng thế, chỉ là bởi vì hắn đã đáp ứng Bạch Long. Phải, Cố Phàm ý nghĩ trong lòng cũng thế. Chỉ là giờ phút này Bạch Mộ Linh mở miệng, trong tay hắn huyết mâu rất nhanh liền ngang đi qua. Tạch tạch tạch, huyết mâu trực tiếp chặn Lang Nha Động. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau chống lại. Chỉ một giây qua đi, cái đủ kia con ngươi đen nhánh, trong nháy mắt liền có rút lại thành lỗ kim. Cương đại lực đạo khiến cái đủ chấn kinh. Lang Nha Động bị màu máu trường mâu ngăn trở về sau, căn bản là không có cách lại xuống rơi mảy may. Thậm chí, cái đủ cảm nhận được chính mình hai tay hổ khẩu kịch liệt đau đớn. Lang Nha Động vậy mà chậm rãi bị ngăn cản trở về. 43 chương 44, mạnh nhất thân thể cái đủ trên gương mặt ngoại trừ chấn kinh, còn có chút trở nên có chút dữ tợn. Sau đó ánh mắt đống nhiên nhìn phía Cố Phàm. Mạnh. Lang Nha Động nhanh chóng thu hồi, bởi vì màu máu trường mâu phía trên truyền đến lực đạo dần dần để cái đủ cảm nhận được sợ hãi. Lại chống cự xuống dưới, cái đủ rất rõ ràng chỉ là lực lượng phía trên đọ sức hắn đã phải thua. Lang Nha Động thu hồi đồng thời, cái đủ thân hình cũng về sau nhảy nhót mấy chục mét. Ầm. Cái đủ khôi ngô thân thể rơi xuống đất, phát ra tiếng vang. Mặt đất thậm chí đều có chút rung động. Tránh thoát một kiếp từ ra tứ mồ hôi lạnh đã thấm ướt phía sau lưng. Một kiếp này, nếu là không có màu máu trường mâu chắn ngang trước mặt mình, vậy hắn đoán chừng đã trọng thương gần chết trạng thái. Mà hắn ngự linh, hỏa diễm bạo long thú cũng đung đưa bất ổn thân hình, chậm rãi từ vách núi hố to bên trong xuất hiện. Còn tốt, chính mình ngự linh hỏa diễm bạo long thú còn có thể động, chứng minh nhận xung kích không phải rất nghiêm trọng. Ngay tại từ gia tứ nhìn về phía hỏa diễm bạo long thú đồng thời, Cố Phàm đã hướng phía cải đủ mà đi. Cố Phàm thế công phi thường lăng lệ, thật lâu không có sung sướng như vậy giống một tên chiến sĩ chiến đấu. Hắn không có mang theo bất kỳ thần lực gì, chỉ là nương tựa theo bản năng của thân thể chiến đấu tố chất, còn có huyết mâu tự thân uy lực. Một kích mà ra, cải đủ tranh thủ thời gian giơ lên Lang Nha Động hoành cản. Nhưng Cố Phàm trong tay màu máu trường mâu thật quá mạnh, chỉ là phổ thông đánh xuống một đòn, cải đủ cảm giác được trên tay truyền đến khoảng cách cảm rất đau. Từ trên tay lan tràn toàn thân. Thực lực của ngươi, để lão tử cảm thấy rất kinh ngạc a. Nếu như nói có người có thể tại lực lượng phía trên để hắn sợ hai tháng phục, chẳng như vậy dâu ria khẳng định xếp số một vị. Nhưng dâu trắng lực lượng cũng không trở thành khoa trương đến một kích liền để hắn có cảm giác như vậy. Trước mắt hắc bảo nhân này loại, vậy mà so dâu trắng còn mạnh hơn. Cải đủ không dám phớt lờ, trực tiếp phát động trái cây năng lực. Đồng thời vũ trang sắc bá khí bắt đầu bao khỏa cánh tay của mình. A. Cải đủ nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đem màu máu trường mâu bắn ra. Thế nhưng là, Cố Phàm lực lượng liền như là mấy chục mấy trăm tỏa như núi lớn. Bằng cái đủ đột nhiên phát lực, căn bản là không có cách để trong tay hắn huyết mâu di động mảy may. Chỉ có chút thực lực ấy sao? Cố Phàm lạnh lùng nói. Không có mang theo thần lực đòn công kích bình thường, chính là trước mắt cái này dị giới thủ hộ linh lực lượng cực hạn sao? Thật đúng là rất không thú vị. Cải đủ không cam lòng yếu thế, lần nữa tăng cường lực đạo. Trên cánh tay cơ bắp hở ra, gân xanh trên trán bạo khiêu. Xì xì thử. Trong tay Lang Nha Động tựa hồ không cách nào lại tiếp nhận dạng này chống lại cường độ, cải đủ đành phải thuận màu máu trường mâu áp chế phương hướng thu hồi. Sau đó thân hình nhanh chóng né tránh. Chỉ tiếc, cải đủ di chuyển nhanh chóng thân hình, ở trong mắt Cố Phàm vẫn là quá chậm. Huyết mâu không có Lang Nha Động chống cự, càng thêm nhẹ nhõm liền hoạch rơi mà xuống. Theo cải đủ né tránh, huyết mâu càng là trực tiếp đâm vào cải đủ chỗ đùi. A! Cải đủ gào thét một tiếng. Trước mắt cái này hắc bào nam tử, thật là cái thứ hai có thể tổn thương hắn người. Thời khắc này Cố Phàm, hai vai không có hắc long, trên thân không có thần lực. Thật sự cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Muốn nói khác biệt duy nhất, chính là trên thân tán phát loại kia cao cao tại thượng khí chất. Lãnh nạo, cũng không phải nhân loại bình thường loại kia cấp thấp cảm xúc lãnh nạo, mà là một loại chúa tể giả, hoặc là nói thần linh mới có khí chất bộc lộ. Cải đủ không để ý trên đùi thương thế, trực tiếp đem lực lượng toàn bộ truyền lại đến tay. Sau đó lại quán thâu đến vũ khí của mình, Lang Nha Động bên trên. Lôi Minh bắt quái. Cải đủ giận dữ hét, cường đại một kích đã tụ lực hoàn thành. Vị vũ trang sắc bao khỏa màu đen Lang Nha Động bên trên, chống rông chớp động ra lôi đỉnh. Từng đạo phẩm chất khác biệt lôi điện bắt đầu quấn quanh. Cải đủ trên không chân trời, hơi có chút ám trầm xuống tới. Thiên địa dị tượng. Bạch Mộ Linh có chút giật mình. Không nghĩ tới, đây cũng là một cái có thể dẫn động thiên địa dị tượng dị giới thủ hộ linh. Nhưng là hắn dị tượng trình độ tương đối thấp, có thể nói ngay cả mình ngự linh 1/10 đều không có. Chỉ có phạm vi nhỏ một đoàn mây mù màu đen bao phủ tại hắn phía trên. Sau đó, Lang Nha Động bên trên khiêu động lôi đỉnh tựa hồ đuổi theo chống không ám trầm chân trời sinh ra của mình. Một cố cường đại lực lượng không ngừng hội tụ, làm tốt giác ngộ đi. Cải đủ lần nữa quát, trong tay Lang Nha Bổng đã xuất thủ. Lực lượng như vậy ba động, ngược lại để ta có chút hứng thú. Cố Phàm nói xong, đón cải đủ mà đi. Một lớn một nhỏ hai thân ảnh bắt đầu đan vào lẫn nhau. Và anh, màu máu trường mâu cùng sử dụng sấm sét bắt quái Lang Nha Bổng va chạm vào nhau, lập tức hỏa hoa vàng khắp nơi. Hai thân ảnh tại sau khi đụng nhanh chóng tách ra. Cố Phàm giờ phút này, hoàn toàn chính là phổ thông đến không thể phổ thông hơn sử dụng kỹ xảo chiến đấu. Nhưng cải đủ tại mấy lần giao phong về sau, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Lôi Minh bắt quái cũng không được sao? Cải đủ nghi ngờ một giây, nhìn như thân thể của kịch lại có vẻ phi thường nhanh nhẹn. Hắn nhanh chóng di động thân hình, hướng phía Cố Phàm, trong tay sấm sét bắt quái ra chỉ hạ Lang Nha Động huy động. Phía khu vực này, núi đá vỡ nát, cây cối được gãy. Cố Phàm tại đạo này công kích tới lâm thời điểm, lại ngoài dự liệu không có tiếp tục trốn tránh, hoặc là xuất thủ ngăn cản, chỉ là đem huyết mâu bá thu hồi, thân thể thẳng tắp mà đứng tại chỗ, tựa như là chờ đợi Cải Đủ một kích này. Cải Đủ thấy thế, tăng nhanh động tác, hắn coi là đây là chính mình thừa dịp bất ngờ thời cơ tốt nhất, nhưng lại không biết, Cố Phàm chính là muốn cứng như vậy kháng một kích này. Sấm sét, bát quái, Cải Đủ thấy mình đã hoàn toàn có thể đem Lang Nha Bổng rơi vào Cố Phàm trên người trong nháy mắt, trong tay lực lượng càng là bộc phát đến cực hạn, chỉ cần một kích này có thể đánh trúng, như vậy trận chiến đấu này cục diện tuyệt đối sẽ cải biến. Chí ít Cải Đủ là như thế này cho rằng, thế giới của mình có thể ngạnh kháng cái này sấm sét bát quái người thực sự không nhiều. Là mang theo Lôi Minh bát quái kỹ năng Lang Nha Bổng hoàn toàn rơi vào Cố Phàm trên người thời điểm, Cải Đủ rất nhanh liền phủ định chính mình bên trên một giây cái kia buồn cười ý nghĩ. Nguyên lai, trước mắt người này thực sự là không có kẽ hở. Với anh, lôi điện xen lẫn, to lớn lực trùng kích bá đạo vô cùng. Cố Phàm không gian bốn phía chấn động. Kia Lang Nha Bổng rơi xuống đồng thời, không khí chung quanh cũng bắt đầu cấp tốc sôi trào lên. Nhưng là đây hết thảy, tại Lang Nha Bổng rơi vào Cố Phàm trên thân về sau, liền toàn bộ đình chỉ. Thế giới lại giờ khắc này, tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại. Cùng trước đó dâu trắng lực chấn động rơi trên người Cố Phàm đồng dạng. Cái này Cải Đủ tự nhận là mạnh nhất chiêu thức Lôi Minh bắt quái, vẫn là toàn lực xuất thủ một kích. Rơi vào trước mắt hắc bảo nam tử trên thân, tựa như là một giọt nước chui vào trong biển rộng. Không chỉ có không có nổi lên bất kỳ gợn sóng, liền hô một tiếng rất nhỏ tiếng vang đều không có. Bạch Mộ Linh mắt thấy đây hết thảy, ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Khi nàng nhìn thấy Cố Phàm đã tại nguyên chỗ bất động, cũng không chủ động xuất thủ thời điểm, nàng cơ hồ liền đã đoán được kết cục. Còn bên cạnh Từ Gia Tứ bộ mặt đều muốn có gấp. Mạnh, thật mạnh. 44 chương 45, khí tức của hắn. Tử Vũ kinh ngạc cảm thụ qua cái đủ Lôi Minh bắt quái về sau, Cố Phàm liền triệt để đã mất đi hứng thú. Dạng này trình độ công kích, thật còn liền ngay cả thần tộc tinh anh chiến sĩ một kích toàn lực cũng không bằng. Những cái kia thần tộc tinh anh chiến sĩ, Cố Phàm tiện tay liền có thể đánh giết một mảng lớn. Hiện tại, trước mắt cái này dị giới thủ hộ linh, đã không có cái gì có thể hấp dẫn hắn. Vạn tượng giới. Tiếng nói lạnh lùng lối ra. Cố Phàm sau lưng, huyễn tượng liên tục. Tự nhiên chi lực bắt đầu diễn hóa, vô tận lôi đỉnh trực tiếp sau lưng Cố Phàm xuất hiện. Phong lôi chi tượng. Lần này Cố Phàm dẫn động thiên địa dị tượng phạm vi không rộng, thậm chí chân trời đều không có biến hóa chút nào. Nhưng là, Cố Phàm sau lưng không gian lại là biến hóa vô tận. Lôi đỉnh xen lẫn, giống như là có linh thức đồng dạng du động. Tráng kiện như mãng xà, sấm chớp mưa bão. Thuận huyết mâu một chỉ, còn tại giật mình Lôi Minh bắt quái không có cho Cố Phàm tạo thành tổn thương cái đủ trong nháy mắt kịp phản ứng. Hắn muốn né tránh. Thế nhưng là Cố Phàm thúc dục thần kỹ, làm sao có thể là cái đủ có thể tùy tiện né tránh đi. Chỉ gặp thế sét đánh lôi đỉnh cuồng bạo mà ra. Khí thế bàng bạc ngưng tụ một điểm. Mấy chục, mấy trăm đạo lôi đỉnh xen lẫn hội tụ đến cùng một chỗ. Tất cả mãng xà quấn quanh, hóa thành một đầu như rồng lôi đỉnh chi trụ. Đây cũng là vạn tượng giới kỹ năng một trong, sấm chớp mưa bão. Hóa rồng rồi. Từ Gia Tứ hiển nhiên có chút không thể tin được nhìn thấy trước mắt, kinh hô cũng bắt đầu trở nên có chút cả lăng. Nóng hơi thở. Cải Đủ hóa rồng bay lên không trong nháy mắt, trong miệng một đoàn liệt diễm ngưng tụ. Đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là so bạo diễm bạo long thú đều mạnh lên rất nhiều long tức chi diễm. Bạch. Nóng hơi thở tòng long hình thái Cải Đủ trong miệng phun ra, cùng sấm chớp mưa bão lẫn nhau ngăn cản. Sấm chớp mưa bão thẳng tắp xuyên thấu nóng hơi thở, hướng phía Cải Đủ thân thể mà ra. Nhưng Cải Đủ nóng hơi thở cũng xuyên thấu qua sấm chớp mưa bão, còn lại bộ phận hướng phía Cố Phàm chỗ đứng lập mặt đất mà tới. Bạch. Hai đạo công kích gần như đồng thời đánh trúng đối phương. Phía dưới sơn cốc, đã mắt trần có thể thấy tốc độ vỡ nát. Toàn bộ sơn cốc diện tích không lớn, giờ phút này trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Bạch Mộ Linh chỉ nhìn thấy hồng mang rơi xuống đất trong nháy mắt, thân thể của mình trung quanh bị một đạo màu trắng bình chướng bảo hộ lấy. Màu trắng bình chướng bảo hộ phạm vi cũng khai quát Từ Gia Tứ. Từ Gia Tứ giờ phút này ngơ ngác nhìn một phía, nguyên bản sơn cốc giờ phút này đã bị nóng hơi thở san thành bình địa. Nếu là không có Bạch Mộ Linh thủ hộ linh, hậu quả có thể nghĩ. Mà Cố Phàm lại lần nữa đổi mới cái đủ nhận biết, ngăn kháng nóng hơi thở, ngoại trừ trên người áo bào đen bị thiêu đốt thành tro tàn bên ngoài, thân thể vẫn là lông tóc không hư hại. Cái đủ thì không giống. Sấm chớp mưa bão đánh vào hắn hình rồng thái trên thân thể, trong nháy mắt đem hắn thân thể xuyên qua. Nguyên bản bay lên không cái đủ, con người bỗng nhiên phóng đại, đau đớn đã lan tràn toàn thân. Hắn không cách nào lại phi hành, trực tiếp rơi rụng xuống. Rơi xuống đất về sau cái đủ, lại khôi phục thành hình dạng người. A trên thân vảy rồng văn chậm rãi tán đi, hiển hóa ra cái đủ bản thể thời điểm, hắn quỳ một chân trên đất dùng một cái tay giáng chống đỡ mặt đất. Ngay tại từng ngụm thổ huyết, không có khả năng. Sao lại thế? Lao tử hóa rồng trạng thái, lực phòng ngự thế nhưng là tăng lên gấp bội. Cải Đủ đã sợ ngây người. So với trên thân thể nghiêm trọng thương thế, thậm chí toàn thân đã cơ hồ sụp đổ. Càng làm cho hắn thống khổ chính là tâm hồn. Đây cũng không phải là rung động, mà là một loại tâm tính nổ tung. Cố Phàm động. Thời khắc này Cố Phàm, trên thân áo bào đen hủy đi về sau, nửa người trên bại lộ. Để chân nửa người trên, tràn đầy đường cong rõ ràng cơ bắp, như cái kinh nghiệm xa trường chiến sĩ. Ngực trái còn có một khối diện tích che phủ tích không lớn màu đen bảy văn. Cầm trong tay huyết mâu, Cố Phàm từng bước một đi hướng Cải Đủ. Cầu ngài không nên thương tổn Cải Đủ đại nhân. Cố Phàm trước mặt, khố trạch bỏ ra, ngăn tại Cải Đủ trước người. Tiểu tử không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, lão tử cũng không cần ngươi cái này yếu gà đến bảo hộ. Cải Đủ có chút giật mình, chợt biểu lộ có chút cảm động, nhưng vẫn là biểu hiện rất khinh thường nói. Cải Đủ đại nhân. Khố trạch nảy nở hai tay, bảo hộ ở Cải Đủ trước mặt, sau lưng ngự linh trận pháp bắt đầu xuất hiện. Cải Đu minh bạch Khố Trạch thí tứ, để hắn trốn. Cải Đu có chút do dự, Cố Phàm vẫn là từng bước một đang áp sát. Hầu tử, sâu kiến, ngươi có tư cách gì quyết định lựa chọn của ta? Cố Phàm nói xong, huyết mâu đã nâng lên. Cảm nhân tràn diện, Cố Phàm thấy cũng nhiều, nhưng là hắn cũng không phải một cái sẽ bị cảm xúc tả hữu người. Tùy tiện xuất thủ là Cải Đu, mà cũng không phải là Cố Phàm. Đã xuất thủ, như vậy thì phải làm cho tốt tử vong giác ngộ. Bạch Mộ Linh có chút không đành lòng, nàng ngậm miệng, muốn mở miệng ngăn cản. Nhưng là, nàng biết, chính mình thủ hộ linh cam kết vẹn vẹn chỉ là bảo vệ mình mà thôi. Không chút do dự, màu máu trường mâu trực tiếp quán xuyên Khố Trạch thân thể. Khố Trạch tiểu tử. Cải Đu nhìn trước mắt Khố Trạch bị sọ xuyên lực, máu tươi tuôn ra. Lập tức, cảm xúc bộc phát. Hắn không để ý đến đang ở trước mắt ngự linh trận pháp, mà là dựa vào cuối cùng một tia lực lượng. Trong tay Lang Nha Bổng lần nữa giơ lên. Lão tử muốn làm thịt ngươi. Cải Đu giận dữ hét. Thao lấy Lang Nha Bổng một kích vánh ra. Hầu tử cũng xứng nói loại này không thiết thực nói sao? Cố Phàm chậm rãi đưa tay, trong tay vô sắc giới thần lực phun trào. Tạch tạch tạch. Lang Nha Bổng trực tiếp xuất hiện nứt ra thành âm. Sau đó vậy mà trong nháy mắt vỡ nát. Chết. Rút về huyết mâu, Cố Phàm hung hăng đâm vào Cải Đu thân thể. Sau đó vô sắc giới thần lực rót vào huyết mâu bên trong. Huyết mâu hồng mang đại thịnh, mâu bên trong 99 ma tướng chiến hồn bị thần lực thôi động. Lập tức, lóng lánh ánh sáng đỏ vô cùng, huyết mâu uy lực mạnh đến mới trình độ. Oanh! Bị huyết mâu xuyên qua thân thể Cải Đu, trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ. Không chỉ như vậy, huyết mâu cường đại xung kích chi lực, thẳng tắp hướng phía chỉ phương hướng mà đi. Một cái phương hướng, toàn bộ bí cảnh đại địa xuất hiện vết rách to lớn. Sau đó bốn phía phế tích trong nháy mắt biến thành bụi. Nơi xa, nghe được động tĩnh màu đen trang phục thiếu niên chính hướng phía bên này chạy đến. Đột nhiên, trước mắt một đạo hào quang màu đỏ thẳng tắp bay vụt mà tới. Mặt đất theo hồng mang bay vụt, không ngừng tại nước ra. Nhìn tình thế, căn bản không có dừng lại ý tứ. Cái này đạo lực lượng mạnh, thiếu niên cũng không có nắm chắc có thể tùy tiện ngăn lại. Bất quá hắn não hải có đạo thanh âm nhắc nhở nói ra, dùng Chu Thiên kiếm ý. Thanh âm rơi xuống, thiếu niên nhanh chóng rút ra sau lưng con trường kiếm. Một đạo kiếm quyết hoàn thành, sau đó rơi vào trường kiếm trong tay phía trên kim sắc quang mang xuất hiện. Chu Thiên kiếm ý. Thiếu niên nói xong, trường kiếm đột nhiên tăng gọn thân kiếm. Một đạo kim sắc quang mang thẳng tắp hướng phía hào quang màu đỏ ngăn cản mà đi. Hai đạo quang mang phóng lên tận trời. Cường đại hai đạo lực lượng ở chân trời xen lẫn một hồi, lại hỗn hợp lại cùng nhau. Bất quá mấy giây, hai cỗ lực lượng tại một lần cuối cùng xen lẫn bên trong bạo tạc. Tiếng vang quét sạch thiên địa. Hô thiếu niên tựa hồ có chút hư thoát, thô trọng thở phì phò. Sau đó trong đầu thanh âm kinh ngạc nói, là khí tức của hắn. Hắn? Hắn là ai? Tử Vũ tiền bối. Chương 46, bí cảnh chi chủ xuất hiện ứng. Cố Phàm cảm nhận được huyết mâu quét ngang ra ngoài cực xa sát lục khí tức, đang bị một đạo đồng dạng lực lượng cường đại ngăn cản, triệt tiêu. Lông mày có chút nhăn lại, lẩm bẩm, rất không tệ. Mặc dù huyết mâu sát lục chi khí theo khoảng cách kéo dài, uy lực cũng yếu bất không ít, nhưng là có thể ngạnh kháng đạo này sát lục chi khí người, thực lực như vậy, không thể không khiến Cố Phàm tán thưởng. Trên đường chân trời, băng lánh máy móc bí cảnh thanh âm đúng hẹn mà tới. Anh Hoa Đế quốc một tên ngự linh sư vẫn lạc, khấu trừ khí vận giá trị 50 điểm. Anh Hoa Đế quốc trước mắt khí vận điểm tích lũy, âm 80 điểm. Thanh âm biến mất. Anh Hoa Đế quốc, quốc đô. Khố Trạch bên này bí cảnh hình tượng, theo huyết mâu xuyên thấu thân thể của hắn, sinh mệnh chi hỏa dập tắt. Hình tượng cũng theo đó nhảy vọt đến cuối cùng một tên may mắn còn sống sót ngự linh sư trên thân. Giờ phút này tên ngự linh sư còn tại giữa rừng núi thăm dò, toàn vẹn không biết hai gã khác quốc gia mình ngự linh sư xảy ra chuyện gì. Hỗn đản, tình huống như thế nào? Đế quốc hai tên bí cảnh ngự linh sư, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, song song vẫn lạc. Đế quốc khí vận giá trị hiện tại không có gia tăng, ngược lại đã đạt đến số âm. Cảm giác nguy cơ lập tức tràn ngập tên này anh hoa quốc ngự linh sư trong lòng. Mặc kệ là bí cảnh quái vật, vẫn là quốc gia khác ngự linh sư, có thể làm cho bọn hắn quốc gia cái khác hai tên ngự linh sư vẫn lạc. Như vậy thực lực nhất định đã đạt đến phi thường khủng bố trình độ. Không nói trước thần đại hộ cùng Khố Trạch thủ hộ linh có bao nhiêu cường đại, chỉ là thần đại hộ cùng Khố Trạch bản thân thực lực liền đã tại người đồng lứa bên trong, là thuộc về người nổi bật. Một cái siêu phàm cấp bậc ngự linh sư, một cái cấp 9 lập tức liền muốn đi vào siêu phàm ngự linh sư. Dạng này hai đại cường đại ngự linh sư, dĩ nhiên cũng liền như vậy tùy tiện vẫn lạc. Thực sự không thể tưởng tượng, nhưng sự thật chính là như thế. Tên này duy nhất còn sống, tham gia bí cảnh anh hoa quốc ngự linh sư, bắt đầu cảnh giác lên. Tham dò trước mắt cánh rừng cây này, bước chân cũng chậm lại xuống tới. Mà anh hoa đế quốc, bí cảnh bên ngoài, đế đô nơi nào đó. Theo Khố Trạch hình tượng biến mất, tên này nam tử trung niên sắc mặt tái xanh. Trên người hắn tán phát khí thế, có chút cùng loại Cố Phàm tại bí cảnh bên trong cho người cảm giác. Vương giả chi khí. Nam tử trung niên thân hình nhảy lên, liền từ trên nhà cao tầng thẳng tắp rơi xuống đất mặt. Nhưng hắn đây cũng không phải là tự sát, mà là đơn thuần đi đường này tương đối nhanh mà thôi. Khi trung niên nam tử sẽ phải rơi xuống mặt đất thời điểm, thân hình lại bắt đầu nhanh chóng đình trệ. Cường đại linh lực đem hắn bao khỏa. Mũi chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, nam tử trung niên thân hình lướt nhẹ vững vàng rơi xuống đất. Bạch. Rơi xuống đất tại đường phố phồn hoa phía trên, đám người lui tới bên trong, nam tử trung niên thân hình lần nữa nhảy nhót. Bạch. Nhảy mấy cái ở giữa, hắn liền tới đến tòa thành thị này khu vực biên giới. Trước mắt là một rừng cây. Hỗn đản. Thời khắc này nam tử trung niên cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng, bắt đầu phát tiết. Xanh xám khuôn mặt bên trên, giờ phút này mặt mũi tràn đầy tức giận. Hắn mang song, trong tay linh lực đột nhiên kéo lên. Vâng. Chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, rừng cây trước mắt liền bị linh lực quét sạch, tráng kiện không đồng nhất cây cối ầm vang sụp đổ một mảnh. Đáng chết Tuyết Nguyệt Đế quốc. Nam tử trung niên nhìn trước mắt bị chính mình tiện tay hủy hoại rừng cây lạnh lùng gầm thét. Sau đó một đạo vòng xoáy màu đen tại trước người hắn hình thành. Vòng xoáy màu đen bên trong, một thanh tiêu chuẩn hoa anh đạo thức võ sĩ đao từ đó chậm rãi xuất hiện. Lạch cạch. Nam tử trung niên hai tay cầm chặt chu đao, một thanh rút đao ra thân. Lập tức, một cố cường đại đao mang cấp độ. Chẳng phải đao, đã thật lâu không có triệu hóa ngươi. Nam tử trung niên nói xong, thân hình lần nữa bật lên. Càng thêm rời xa sau lưng tòa thành thị này. Hắn sợ hai hắn phóng thích linh lực đồng thời, sẽ phá hư sau lưng gia viên. Sau đó, thân hình nhảy đến tại chỗ rất xa nam tử trung niên trong miệng lạnh lùng quát. Vạn giải. Thoại âm rơi xuống một đạo cường đại cột sáng phóng lên tận trời, bốn phía chấn động. Toàn bộ trong thành thị, tất cả mọi người tưởng rằng địa chân tiến đến. Một đạo khác thân hình nhanh chóng cấp đến biên giới thành thị một tòa kiến trúc bên trên. Hắn ngắm mắt nhìn lại, chỉ thấy được một đạo màu đen viêm trụ thẳng tới mây xanh. Kinh khủng linh lực ba động, quét sạch ra. Khoảng cách này, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được phóng thích linh lực người cường đại. Là Minh Đế đại nhân. Đạo thân ảnh này kinh thán không thôi. Bí cảnh bên trong, Cố Phàm để Trần lấy nửa người trên, cầm trong tay huyết mâu lặng lặng đứng ở tại chỗ. Trên người hắn thần lực ba động còn không có tán đi. Sự tình giống như cũng không có kết thúc. Đột nhiên, một đạo chấn động to lớn truyền đến. Về sau, phương này không gian xuất hiện quỷ dị chẳng cảnh. Nguyên bản xanh thẳm bầu trời, trong nháy mắt trở nên mờ xám. Không chỉ Cố Phàm trên không bí cảnh chân trời, toàn bộ bí cảnh tựa hồ cũng tại biến ảo. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Đồng dạng, bí cảnh bên trong tất cả mọi người có thể nghe thấy. Nhắc nhở, bí cảnh chi chủ, Thiên Nhiên Thụ Yêu xuất hiện. Đẳng cấp, cấp 120. Nhắc nhở, nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Mỗi cái bí cảnh người tham dự có một lần lựa chọn rời khỏi cơ hội, tồn tại một phút. Bí cảnh chi chủ tọa độ bắt đầu chỉ dẫn. Liên tục bí cảnh nhắc nhở qua đi, Tuyết Nguyệt Đế quốc, Già La Đế quốc cùng Anh Hoa Đế quốc dân chúng trong lúc nhất thời lại bắt đầu huyên náo, nghị luận lên. Bí cảnh chi chủ, đẳng cấp cấp 120. Ngoa tạo. Ngự linh đẳng cấp phân chia, một cấp tương đương cấp 10 quái vật thực lực. Cấp 120 bí cảnh quái vật tương đương thập nhị giai linh thú đẳng cấp. Tương đương tôn cấp ngự linh sư. Tôn cấp a. Trích Tinh học viện. Ngay cả Giang Lộ đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Biểu hiện trên mặt phi thường kinh ngạc. Cái này bí cảnh lãnh chúa, thực lực vậy mà còn cao hơn chính mình một cái cấp độ. Đây chính là một đám hải tử a, làm sao có thể đối phó được mạnh mẽ như vậy tôn cấp quái vật đây? Bất quá Giang Lộ nghĩ lại, lần này các đại đế quốc chọn chúng gia nhập bí cảnh đều là có được dị giới thủ hộ linh ngự linh sư, thực lực tự nhiên không thể ngự linh sư thực lực bản thân tới làm phán đoán. Tựa như Bạch Mộ linh thủ hộ linh, thực lực chỉ sợ. Xem ra lần này S cấp bậc bí cảnh so ta tưởng tượng bên trong khủng bố hơn rất nhiều, cũng không biết quốc gia khác hiện tại là ý tưởng gì. Giang Lộ lẩm bẩm nói, bí cảnh bên trong tất cả ngự linh sư trong óc đều vang lên một cái tuyển hạng, còn có đếm ngược. Gắn liền với thời gian một phút đếm ngược, cùng rời khỏi tuyển hạng. Đếm ngược tại bí cảnh nhắc nhở lúc liền bắt đầu lưu động. Tí tách. Giống như mỗi người trong đầu chứa một cái đồng hồ quả lắc. Nhìn như đơn giản tí tách âm thanh, lại khiến bí cảnh bên trong tất cả ngự linh sư đều khẩn trương lên. Có thể thối lui ra không? Anh Hoa Quốc ngự linh sư tự nói, do dự một hồi, hắn cũng không có lựa chọn rời khỏi. Sau đó một đạo tọa độ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Là bí cảnh chi chủ xuất hiện tọa độ. Tí tách. Một phút đếm ngược kết thúc, không có một cái nào ngự linh sư lựa chọn rời khỏi. Lâm Hạo Nhiên trước mặt cũng xuất hiện bí cảnh chi chủ tọa độ. Tọa độ cách hắn vị trí có chút khoảng cách, nếu là bằng vào năng lực bản thân đến tọa độ ít nhất phải chừng 3 giờ. Hắn mắt nhìn chính mình thủ hộ linh. Kiếm tiên thủ hộ linh lập tức hiểu Lâm Hạo Nhiên ý tứ, cầm ở trong tay hồ lô rượu hướng miệng bên trong ngực một hớp say rượu, nói ra, "Ngự kiếm nhanh một chút." Sau đó, một cỗ kiếm khí tuôn hướng Lâm Hạo Nhiên trên một kiếm. Lâm Hạo Nhiên kiếm gỗ lập tức giống như là có linh thức, run run một chút, thoát ly trong tay. Sau đó bay lên không hành bảy trước mặt Lâm Hạo Nhiên. Lâm Hạo Nhiên không do dự, hai chân lập tức nhảy lên kiếm gỗ. Chương 47, Thiên Nhiên Thụ Yêu, xem kiếm Bạch Mộ Linh cùng Từ Gia Tứ trong đầu đếm ngược cũng theo đó kết thúc. Một tọa độ xuất hiện. Tọa độ này vị trí, vậy mà liền ở trước mắt. Rất nhanh, mặt đất cảm giác rung động càng ngày càng kịch liệt. Ngầm xám chân trời tựa hồ là biểu thị trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Tôn cấp a, cái này cấp bậc khiến Từ Gia Tứ không dám tưởng tượng. Bạch Mộ Linh trước khi trùng sinh mặc dù đã tiếp xúc qua cái này cấp bậc, nhưng là mình thời khắc này thực lực mới ngay cả siêu phàm người đều không có đến. Không khó tưởng tượng, tôn cấp quái vật lấy nàng thực lực đối phó, đơn giản chính là lấy trứng chọi đá. Cũng may, nàng dị giới thủ hộ linh đủ cường đại. Giờ phút này Bạch Mộ Linh nhìn qua Cố Phàm thân ảnh, có một loại khó nói lên lời cảm giác an toàn. Kia để trần trên sống lưng, tràn đầy cơ bắp phân chia đường cong, tóc dài màu trắng, cao lớn thẳng tắp dáng người, còn có trong tay chuôi này giống như hạn mức cao nhất xa xa không có thi triển ra màu máu trường mâu. Dạng này người, cho Bạch Mộ Linh một loại ảo giác, bá đạo, cao lãnh. Tiếp theo nàng lại tại trong lòng thở dài, dạng này người đã không phải nhân loại bình thường. Có lẽ chỉ có trong cơ thể mình lực lượng thần bí chủ nhân, cái kia gọi Bạch Long nữ tử thần bí mới có thể cùng chi xứng đôi. Nàng cũng không dám vọng tưởng. Ầm ầm, mặt đất tảng đá bắt đầu lăn lộn, từng đạo vết rách trong nháy mắt bắn ra tới. Cường đại linh áp bao phủ mảnh này bí cảnh địa vực. Một đầu tráng kiện vụn vặt từ dưới đáy đột nhiên nhảy bắn mà ra. Đón lấy, lại có rất nhiều cây mạn tiếp tục nhảy ra. Giống như là từng cây cánh tay tráng kiện, túi chống đất, sau đó một gốc to lớn thân cây từ dưới đáy xông ra. Trang diện cực độ rung động. Đáng chết nhân loại, các ngươi quấy rầy đến ta. Một đạo không phân rõ nam nữ thanh âm từ thân cây bên trong truyền đến. thanh âm có chút linh hoạt kỳ ảo. Chưa từng gặp qua cao cấp như vậy quái vật từ gia tứ, bao quát quan sát bí cảnh hình tượng những người khác đều rất hoảng sợ. Bí cảnh quái vật vậy mà lại nói chuyện. Đây cũng là một cái bạo tạc tin tức. Những cái kia tại sách lịch sử tịch bên trong ghi chép, hoặc là tại trong truyền thuyết cường đại quái vật thật sự có siêu cao linh trí, không có gần người. Lại là thật. Bọn chúng không chỉ có thể suy nghĩ, nói chuyện, thậm chí có trí thông minh cũng cao hơn tại nhân loại rất nhiều. Cái này to lớn thân cây chậm rãi lộ ra toàn bộ hình dạng. Nó kịch liệt lay động, trên cành cây đá vụn lăn xuống. Cái này khỏa đại thụ che khuất bầu trời. Cao túc chừng 5-6 tầng lâu. Rộng lượng thân cây, tối thiểu muốn 3-4 người trưởng thành vây quanh mới miễn cưỡng có thể ôm lấy. Sau đó chính là đại thụ hình dạng. Không có một mảnh lá xanh, cũng không có một đóa chồi non. Chỉ có chùi lủi vỏ cây cùng lít nha lít nhít nhánh cây. Những cái kia trên nhánh cây lại có rất nhiều chi nhánh, giống như là từng đầu cánh tay. Thật sự là thật lâu chưa từng thử qua nhân loại hương vị. Thu yêu nói xong, lần nữa run run. Không biết tên các loại quái vật xương giật mình giống như là vừa rồi đá vụn, từ đại thụ trên thân rơi xuống. Càng ngày càng nhiều, đại thụ chỗ đứng dưới vị trí, đã có thể trông thấy lít nha lít nhít một mảnh bạch cốt. Cái này cần ăn bao nhiêu bí cảnh quái vật a? Từ gia tứ nhìn xem đầy đất bạch cốt, hét lên kinh ngạc. Sau đó lại phát ra sợ hãi thán phục, cái này thiên nhiên thụ yêu khẩu vị thật to lớn. Lần này đến phiên từ gia bàn cho ngự linh hỏa diễm bạo long thú tê. Nó ẩn ẩn cảm giác được, trong đó xương giật mình kết cấu bên trong, có thể là đồng loại của mình. Cây này, vậy mà như vậy hung mãnh, là ăn thịt quái vật. Ngay cả linh thú đều không buông tha. Bạch Mộ Linh nhìn xem kia vô số cổ thụ chi nhánh, giữa không trung múa, nhánh cây mũi nhọn lộ ra cái này hàn quang, giống như là từng thanh sắc bén truy thủ. Nhắc nhở, nhất thiết phải cẩn thận, dù sao cũng là tôn cấp quái vật. Từ gia tứ gật gật đầu. Mặc dù hắn biết có Cố Phàm tồn tại, nhất định có thể đánh giết con quái vật này, nhưng là trong quá trình chiến đấu, dù ai cũng không cách nào đoán trước, quái vật này có thể hay không thừa cơ hướng hắn cùng Bạch Mộ Linh đánh tới. Bởi vì cái này thụ yêu khổng lồ, còn có nhiều như vậy chi nhánh. Nếu là nghĩ ngăn chặn Cố Phàm, lại ra tay với bọn họ, nói không chừng cũng liền sự tỉnh trong nháy mắt. Huống chi, đối mặt dạng này thực lực quái vật, hắn từ gia tứ cũng không dám cam đoan chính mình có thể tùy tiện tránh thoát công kích của nó. Liền xem như tăng thêm chính mình hỏa diễm bạo long thú tại, cũng không dám cam đoan. Kia vô số cùng lưỡi đao sắc bén đồng dạng vụ vật, làm cho người nhìn liền tê cả da đầu, mồ hôi lạnh rì rào. Hào 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 vụ vật vung đẩy. Thu yêu lại mở miệng nói, ta đều không kịp chờ lại muốn. Nói còn không có triệt để nói xong, một đạo hồng mang liền quán xuyên thân cây. Một tiếng bén nhọn, cổ quái tiếng kêu vang lên. A, ngươi dám? Là Cố Phàm. Cố Phàm trong tay huyết mâu thẳng tắp ném mạnh mà ra, một đạo hồng mang như là như lưu tinh sẽ qua, trực tiếp xuyên thủng thụ yêu to lớn thân cây. Ngươi nói có hơi nhiều. Cố Phàm lạnh lùng nói. Tê rất đẹp trai. Từ gia tứ liền thích Cố Phàm bộ dáng này, quá sâu tạc tiên. Chỉ tiếc chính mình ngự linh không có hắn như vậy bức cách. To lớn thân cây vị trí trung tâm, một cái động lớn xuất hiện. Bất quá rất nhanh lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ tại khép lại. Đón lấy, cây kia làm điều động tất cả chi nhánh, toa toa vận động. Đến. Cố Phàm tay một quyển, huyết mâu trở về. Lần nữa xuyên thấu thân cây, một lần nữa rơi xuống trong tay. Ha ha ha. Không phân rõ nam nữ thanh âm tiếng cười quái dị từ thân cây bên trong vang lên. Kia lại bị xuyên qua cửa hang lần nữa khép lại. Cao lớn thân cây bắt đầu hơi có chút tố lượng, giống như là quan sát trước người cái này nhân loại nhỏ bé. Nhưng hắn không biết, Cố Phàm bèn bèn chỉ là thăm dò. Hắn căn bản cũng không có xuất thủ. Ngay cả huyết mâu ma hồn chi uy đều không có phát động, huống chi còn có thần lực cũng không có thôi động. Lít nha lít nhít vô số đầu như là mũi đao nhánh cây, lộ ra làm người ta sợ hãi hàn mang. Ngừng cách tại Cố Phàm trước người không trung, vận sức chờ phát động. Đi chết đi, nhân loại nhỏ bé. Thu yêu nói xong, tất cả nhánh cây toàn bộ rơi xuống, như là mưa kiếm. Cố Phàm vừa định muốn thôi động thần lực ngăn cản, một đạo mãnh liệt kiếm khí thẳng tắp bay vụt mà tới. Chỉ gặp giữa không trung, hai đạo nhân ảnh ngự kiếm mà tới. Ngoa tạo, là Lâm Hạo Nhiên. Từ gia tứ nhìn xem bóng người, một chút liền nhận ra được. Bạch Mộ Linh cũng nhìn phía Lâm Hạo Nhiên, đồng thời cũng nhìn thấy Lâm Hạo Nhiên thủ hộ linh. Đây chính là dị giới kiếm tiên sao? Bạch Mộ Linh trong lòng rung động, nhìn lên cái này kiếm tiên thủ hộ linh thực lực rất cường đại. Không biết cùng mình thủ hộ linh so, ai mạnh hơn một điểm. Bạch Mộ Linh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái kia đạo Lâm Hạo Nhiên vung ra kiếm khí trong nháy mắt liền cản lại như mưa rơi xuống những cây. Bất quá lấy Lâm Hạo Nhiên thực lực, cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn lại mấy giây. Rất nhanh, kia hành bảy kiếm khí liền bị đánh tan. Cùng lúc đó, ngự kiếm mà đi Lâm Hạo Nhiên nhìn về phía bên cạnh chính dẫn theo hồ lô rượu Lâm Trường Sinh nói ra, tiền bối. Lâm Trường Sinh dây hiểu. Dạng này mưa kiếm nếu như rơi xuống, như vậy trước mắt cái này để trần nửa người trên nam tử, khả năng liền muốn máu thịt bé bét. Hồ lô rượu vừa thu lại, Lâm Trường Sinh thanh âm coi như to nói, chỉ là thụ yêu. Xem kiếm. Chương 48, Chu Thiên kiếm ý vô hình kiếm khí lồng đóng mà đi. Nguyên bản muốn rơi trên người Cố Phàm nhánh cây hóa thành mưa kiếm, toàn bộ bị một đạo cường đại kiếm khí vòng bảo hộ ngăn cản. Nhánh cây kia mũi nhọn rơi vào vô hình vòng bảo hộ bên trên, va chạm ra từng tia ánh lửa, giống như là đao kiếm va chạm. Giờ phút này Cố Phàm lực chú ý cũng không có tại cái này kỳ diệu kiếm khí phía trên, mà là có chút ngóc đầu lên, nhìn về phía giữa không trung Lâm Trường Sinh. Kiếm khí như thế, thực lực không tầm thường. Tối thiểu, có thể cùng trời ở giữa lục bộ đại thần tương đối. Bất quá, nhìn thấy cường đại như vậy kiếm khí, Cố Phàm trong đầu dần hiện ra một cái hình tượng. Đó là một thanh to lớn kiếm, chuyên môn đối kháng thần lực kiếm, cũng là duy nhất có thể chém xuống Hắc Long Thiên hai vai đầu rồng kiếm. Chu Thiên, Lâm Trường Sinh lực chú ý không tại Cố Phàm, hắn chỉ coi Cố Phàm là bí cảnh bên trong nhân loại. Bởi vì Cố Phàm trên thân, ngoại trừ khí thế, không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động. Đặt tới hắn cảnh giới này, nếu có người tận lực nội liễm tu vi ba động, như vậy người này, trừ phi trên thực lực siêu việt chính mình một cái đại giai đoạn, nếu không thì không có khả năng ở trước mặt của hắn làm ẩn giấu tu vi khí tức. Hắn dù sao cũng là thế giới của mình một vị tiên nhân tồn tại, tu luyện kiếm đạo cực hạn, lấy kiếm đạo thành tiên, là kiếm sĩ hạng người bên trong người nổi bật. Thật là lợi hại nhân loại. Nhìn xem công kích của mình bị kiếm khí ngăn cản, Thụ Yêu hiển nhiên đã rõ ràng Lâm Trường Sinh thực lực. Tại nó phía trên, không phải liền xem như cùng nó thực lực tương đương tôn cấp ngự linh sư, cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản ngăn cản nhiều như vậy nhánh cây đồng thời công kích. Vạn kiếm quyết. Lâm Trường Sinh thân hình nhanh chóng rơi xuống đất, đứng ở Cố Phàm bên người. Ngón tay thành kiếm, lúc đầu ngự làm được phi kiếm nhanh chóng cướp đến không trung. Theo Lâm Trường Sinh hai ngón qua tay, phi kiếm múa. Từng đạo kiếm khí chấn động rất xuống. Ken két. Từng đầu nhánh cây bị chém đứt. Chớ sợ. Lâm Trường Sinh không có nhìn bên cạnh Cố Phàm, nói chỉ là câu lời an ủi. Sau đó trong thân thể kiếm khí lần nữa phun trào. Kia lăng không phi kiếm quang mang đại thịnh, cấp tốc biến hóa ra mấy chục, mấy trăm thanh thân kiếm, cùng nhau ở vào không trung. Mỗi thanh trên thân kiếm đều tràn ngập lăng lệ kiếm mang, còn có mãnh liệt kiếm ý. Đồng thời, nguyên lai các ngươi so ta còn sớm đến a. Lâm Hạo Nhiên thu hồi ngự kiếm trạng thái, nhảy lên liền đến Bạch Mộ Linh cùng Từ Gia ban cho ở giữa. Ngươi lại còn sẽ ngự kiếm? Từ Gia tứ nhìn xem Lặng Yên rơi xuống đất Lâm Hạo Nhiên, không có trả lời hắn vấn đề, mà là trợn mắt hốc mồm hỏi ngược lại. Đây đều là ta thủ hộ linh Lâm Trường Sinh tiền bối trợ giúp. Nghe xong Lâm Hạo Nhiên giải thích, Từ Gia tứ lúc này mới hơi chậm qua thần. Không phải, lấy Lâm Hạo Nhiên thực lực có thể ngự kiếm phi hành, kia thật là một kiện làm cho người không thể tin được sự tình. Đúng rồi, trước ngươi đánh chết quái vật gì à, đồng thời gia tăng nhiều như vậy khí vận giá trị? Lâm Hạo Nhiên nhìn xem Từ Gia tứ hỏi. A, cái này, Từ Gia tứ không biết trả lời thế nào. Kỳ thật hắn cũng không rõ ràng. Hắn chỉ nhìn thấy đầy trời lôi đình hướng phía liên miên dãy núi oanh kích, tràn diện cực độ rung động. Cái này ngươi phải hỏi nàng. Từ Gia tứ chỉ Bạch Mộ Linh nói. Nàng. Lâm Hạo Nhiên quay đầu, có chút giật mình nhìn về phía Bạch Mộ Linh. Bạch Mộ Linh nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, đây đều là ta thủ hộ linh làm, kỳ thật ta cũng không rõ ràng. A, thủ hộ linh? Không biết. Lần này đến phiên Lâm Hạo Nhiên có chút ngộng. Tin tức có chút quá tải. Ngươi không phải không triệu hồi ra ngự? Lâm Hạo Nhiên lời còn chưa nói hết, liền trông thấy Bạch Mộ Linh ngửa đầu, hướng phía Cố Phạm phương hướng. Lúc này, Lâm Hạo Nhiên mới đại khái hiểu. Nguyên lai, cái này để trần nửa người trên nam tử tóc trắng, lại là Bạch Mộ Linh ngự linh. Dị giới thủ hộ linh. Đã sớm nên nghĩ tới mà. Lâm Hạo Nhiên giật mình đại minh trợn nhìn tới. Thời khắc này Cố Phạm vẫn như cũ đứng tại Lâm Trường Sinh bên cạnh, không có bất kỳ cái gì động tác. Ngược lại là Lâm Trường Sinh vạn kiếm quyết thành hình về sau, thân hình hù người nhảy lên một cái. Bên hông hồ lô rượu đã vào tay. Lộc Cộc uống một ngụm rượu, nhấp nhấp cuống họng sau. Lâm Trường Sinh hét lớn, rơi. Sau đó, chân trời giữa không trung huyễn kiếm đồng loạt hướng phía đại thụ rơi xuống. Đại thụ thân cảnh nhanh chóng hình thành bảo hộ, điên cuồng múa, muốn ngăn cản. Tại cùng huyễn kiếm tiếp xúc thời điểm, đại bộ phận thân cảnh đều bị chém đứt. Trên mặt đất trong nháy mắt lít nha lít nhít đều là đoạn mất những cây. Một số nhỏ thì triệt tiêu huyễn kiếm, thực lực một chút liền có thể sáng tỏ. Còn sót lại huyễn kiếm chặt đứt thân cảnh, toàn bộ hướng phía đại thụ bản thể thân cây mà đi. Đại thụ bên ngoài rất mau ra hiện một vòng linh lực hình thành vòng bảo hộ. Một đạo cười lạnh vang lên, ha ha, muốn đánh giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Những cái kia huyễn kiếm rơi vào vòng bảo hộ bên trên, lại bị suy yếu mấy phần. Chỉ còn lại càng ít một bộ phận huyễn kiếm đâm vào thân cây bên trong. Lít nha lít nhít bị huyễn kiếm đâm thủng qua hốc cây xuất hiện. Bất quá những cái kia hốc cây rất nhanh lợi dụng mắt trần có thể thấy trạng thái khôi phục lại. Cố Phàm vẫn là không có động. Mặc dù đã xem thấu thụ yêu bản nguyên, mà Lâm Trường Sinh giờ phút này không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cái này thụ yêu năng lực khôi phục rất mạnh. Mạnh có chút không hợp thói thường. Nhất định là có nguyên nhân. Lâm Trường Sinh cũng không lo được uống rượu. Hồ lô rượu ném đi, hai ngón lần nữa thành kiếm. Lần này không còn khu động phi kiếm, mà là hai ngón thẳng tắp hướng phía đại thụ thân cây, cả người nhanh chóng lao đi. Tại cấp độ quá trình bên trong, Lâm Trường Sinh trên thân thể tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Trong thoáng chốc, cả người hắn giống như một thanh kiếm đâm ra. Cạch cạch cạch. Lâm Trường Sinh ngón tay đã tiếp xúc đến thân cây bên ngoài linh lực vòng bảo hộ. Cạch. Một tiếng càng lớn tiếng vỡ vụn vang lên về sau, Lâm Trường Sinh thành công phá vỡ tầng này vòng bảo hộ. Sau đó hai ngón hung hăng đâm vào đại thụ trên cành cây. A. Một tiếng quái dị gầm rú vang lên. Lâm Trường Sinh một kích này tựa hồ có hiệu quả, cho thụ yêu thương tích. Chỉ gặp trên cành cây có chất lỏng màu xanh lục chảy ra. Sau đó cả khỏa che trời đại thụ bắt đầu điên cuồng rung động. Trên cành cây vỏ cây chậm rãi chóc ra rơi vỏ cây sau thân cây chậm rãi biến ảo, như là từng đạo tinh quang lưu động. Một đoàn ánh sáng mông lung mang bao phủ đại thụ. Đột nhiên, đại thụ thân cây ở giữa vỡ ra một đạo vết tích. Sau đó toàn bộ đại thụ đều biến thành tro bụi, chậm rãi tiêu tán. Một tên mang theo quang hoa nữ tử chậm rãi từ thân cây bên trong mông lung quang mang bên trong đi ra. Lồng ngực của nàng có một vết thương, chính là Lâm Trường Sinh công kích bố trí. Nguyên lai đây chính là bản thể của ngươi sao? Nhìn xem tướng mạo mỹ lệ, nhưng khí tức quái dị nữ tử, Lâm Trường Sinh mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, Lâm Trường Sinh di chuyển nhanh chóng thân hình, trường kiếm đã nơi tay. Ngự kiếm cưỡi gió, bốn chữ âm vang hữu lực bật tốt lên. Trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh, kiếm khí bốn quyển, trừ ma thiên địa, lại bốn chữ bốn ra, Lâm Trường Sinh kiếm ý linh động, thôi động kiếm khí. thực lực bộc phát đến toàn thịnh. Bạch, một kiếm trừ ra, kiếm khí tung hoành mấy chục dặm. Nữ tử sắc mặt đại biến. Đột nhiên, một đạo càng cường đại hơn kiếm khí đánh tới. Chu Thiên kiếm ý. Bạch, cường đại bạo tạc giữa không trung vang lên. Hai cỗ lực lượng dư ba khiến u ám chân trời phá vỡ một tia sáng. Quái vật này nhất định phải chúng ta Giả La Đế quốc đến đánh giết. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn. Đồng dạng ngự kiếm một bóng người đã đi tới thụ yêu huyền hóa nữ tử phía trên. Là một tên thân mang trang phục thiếu niên. Tựa hồ càng thêm có thú vị đây. Cố Phàm lạnh lùng tự nói, bối rối đều thiếu đi hơn phân nửa. Chương 49, hồi ức. Thân quyền trời độ cao đến tột cùng cao bao nhiêu? Tử Vũ nửa đời trước cũng là vì truy tìm cái mục tiêu này mà không ngừng tu luyện. Hắn là một tên đến từ trung thổ lang thang kiếm sĩ. Xuất thân vương tộc, có người ca ca gọi chủ. Lúc còn rất nhỏ, chủ liên lập chí muốn bài trừ nhân loại bị thần tộc nô dịch quy tắc. Hắn muốn sáng tạo mới quy tắc. Hắn muốn dẫn dắt con dân của mình nhóm phản kháng thần tộc, phản kháng kia cao cao tại thượng nô dịch chúng sinh trời. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ trở nên rất mạnh. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ cùng hắn đến một trận quyết đấu. Chủ chỉ hướng xanh thẳm chân trời, biểu lộ kiên nghị, hai con ngươi bên trong chớp động hỏa diễm, giống như trên đường chân trời có tồn tại gì, làm hắn chán ghét, cứu hận. Về sau chủ thật thành mới vương, mà Tử Vũ bắt đầu lang thang. Cho đến có một ngày, chiều ca thành bên ngoài, chân trời phong vân biến ảo, thần tộc đã giáng lâm, toàn bộ chiều ca thành bao phủ tại kinh khủng trong không khí. Kia từng đạo thần lực ba động, tựa hồ tùy thời liền có thể phá hủy tòa này đại biểu quyền lực, người đại biểu tộc vương giả cổ thành. Mà cực xa thiên mộ bên trong, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Những này hầu tử là muốn phản kháng thần quyền, phản kháng ta sao? Tóc trắng trượt xuống, Hắc Long Tiên chậm rãi mở hai mắt ra. Trước mắt của hắn là một tên dáng người nổi bật, thần vận vờn quanh tiết tử. Thần tộc đại tế ti, có được bói toán tương lai, nhìn trộm vận mệnh năng lực. Nàng nói nàng đoán được tương lai, thần quyền sẽ sụp đổ. Hắc Long Tiên cảm thấy có chút buồn cười. Hiện tại nhân loại, bao quát thần tộc, đều là hắn một tay sáng tạo. Thần quyền sụp đổ, thế giới hủy diệt. Chuyện này với hắn tới nói đơn giản chính là trò cười. Có ta ở đây, thần quyền sẽ không sụp đổ. Hắc Long Tiên lời nói, băng lãnh, thấu xương. Dù cho rơi vào thực lực có thể so với Thánh Vương Đại Tế Ti trong hai, ý nguyên có đến một loại cường đại uy nghiêm cảm giác. Đây chính là trời, không ai bị nổi, cao ngạo vô địch trời. Nhưng hắn vẫn là động, hắn tựa hồ sợ hãi. Đây là Đại Tế Ti ý nghĩ trong lòng, bởi vì trời muốn đích thân xuất động, đi trung thổ diệt thương quốc. Trời cũng không thèm để ý Đại Tế Ti ý nghĩ, đi diệt thương cũng không phải sợ hãi Đại Tế Ti dự đoán. Với hắn mà nói, có thể uy hiếp hắn đồ vật, căn bản không tồn tại. Chỉ là hắn dung không được một điểm sai lầm. 10 vạn năm, lập tức liền có thể lấy. 10 vạn năm cũng chờ đến đây, hắn làm sao có thể cho phép có một tia sai lầm lại xuất hiện đây? Thân quyền vật này, một mực đặt ở nhân tộc trên thân. Mọi người không biết vì cái gì, cũng không biết cái gọi là thần đến cùng vì cái gì. Mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn mấy vạn năm đều tại nô dịch nhân tộc không ngừng lặp lại một kiện lao lực. Đào máu thạch. Chỉ cần có người tồn tại địa phương, tất nhiên sẽ có phần lớn sức lao động đi khai hoang máu thạch. Khát vọng chính mình vận mệnh không bị thần tộc tả hữu, khát vọng con dân của mình có thể thoát khỏi dạng này vô vị lao động. Chu, không đúng. Bây giờ gọi chủ vương. Cái thứ nhất phát động phản kháng thần tộc cử động. Chúng ta không còn là thần tộc phục vụ, đi nói cho các ngươi biết kia vĩ đại trời, ta chủ không còn thay hắn làm việc. Ta thương quốc không còn thừa nhận thần tộc. Chủ vương hào ngôn vừa ra, thiên địa kinh hãi. Thần tộc liền tới. Một trận đại chiến sắp đến. Thời khắc này chiều ca thành bên ngoài trên bầu trời, chúng thần đứng lặng. 6 tôn thân ảnh, ngay tại nhìn xuống phía dưới một tên phàm nhân lãnh tụ. Hắn chính là chủ sao? Khí độ quả thật bất phàm. Một tôn thân ảnh lạnh lùng nói. Đó lấy, mặt khác một tôn thân ảnh nói tiếp. Phản kháng thần tộc, hắn nhưng không biết điều này đại biểu toàn bộ thương quốc phải thừa nhận hậu quả như thế nào. Sau đó, 6 tôn thân ảnh bên trong một tôn dẫn đầu rơi xuống đất, như hỏa cầu hạ xuống. Thiên gian lục bộ, đấu bộ thiên khôi. Người mặc áo giáp màu đen trụ vương đối mặt đấu bộ đại thần, trên mặt không chút biểu tình nói ra, ngay cả đại thần đều tới sao? Ha ha, tiếng cười lạnh vang lên. Thật đúng là để mắt ta. Thiên khôi sắc mặt trang nghiêm, không có dư thừa lời nói, trực tiếp một quyền đánh kích mà ra. Trụ vương đối diện mà lên. Đây là trụ lần thứ nhất cùng thần đối kháng. Một phàm nhân cùng thiên gian lục bộ chiến lược mạnh nhất đối chiến. Hai người chiến đấu 10 phần kịch liệt, thiên khôi không khỏi toàn lực đánh ra. Phạm Châu sụp đổ, mạnh nhất kim cương giới thần lực xuất thủ. Mà trụ vương thể nội tựa hồ đang ngủ say cường đại viễn cổ thần thú, một cỗ cường đại huyết mạch đột nhiên thức tỉnh. Thiên khôi lại bị một phàm nhân đánh lui, dần dần có chút không địch lại. Là bất tử điểu, một loại trong truyền thuyết viễn cổ thần tồn tại. Dục hỏa trung sinh, cường đại vô song. Nó tại 600 năm trước đã bị trời tự tay đánh bại, còn xé đi toàn thân nó hỏa vũ. Không nghĩ tới vậy mà ký túc tại trụ vương trên thân. Thiên gian lục bộ, 5 người khác thấy thế, nhao nhao hạ xuống. Lục bộ đại thần như mưa rơi phàm, chiến cuộc cải biến. Vô số thương quốc binh sĩ bắt đầu kêu rên. Các đại thần ngược sát lấy phổ thông thương quốc binh sĩ, cơ hồ bung tay lên liền đánh giết một tên. Cái này tại đại thần trong mắt chính là một trò chơi. Thần tộc đang đàm tiếu trêu tức ở giữa, liền nhiễm thành trên 1000 người máu tươi. Nghe các binh sĩ phát ra kêu thảm, trụ vương ánh mắt càng thêm băng lãnh, lửa giận đã để hắn cầm kiếm trên cánh tay bạo mãn gân xanh. Các ngươi cảm thấy đây là một trò chơi, chơi đến thật cao hứng. Hiện tại ta đến nói cho các ngươi biết, trò chơi thời gian kết thúc. Trụ vương nói xong, thân hình nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay càng là mượn bất tử điệu lực lượng, giấy lên bất tử hỏa diễm. Một kiếm rơi xuống, căn bản không có phòng bị, hoặc là nói, căn bản không tin tưởng một phàm nhân lãnh tụ có thể hướng thần phát động công kích đại thần. Một cánh tay bị chém đứt. Ta, cánh tay. Tên này đại thần, khắp khuôn mặt là chấn kinh, căn bản không thể tin được. Cầm tay cụt vết thương, hắn thống khổ kêu dây lên. Thanh âm liền như là bị hắn tiện tay đánh giết binh sĩ, phát ra kêu thảm. Hiện tại, cho ta khóc đi. Thần. Thời khắc này chủ vương có vô hạn mị lực. Dù sao cũng là cái thứ nhất dám để cho thần thuốc thít phàm nhân. Chúng ta vương vậy mà chặt đứt thần cánh tay. Xem ra thần cũng không phải cao cao tại thượng không thể xâm phạm. Thần cũng sẽ thống khổ, thần cũng sẽ thuốc thít. Đi theo vương, cùng một chỗ phản kháng. Phản kháng. Binh sĩ khí thế đạt được rất lớn của vũ. Bọn hắn không còn là từ bỏ chống lại, chờ đợi thần tộc làm thịt cứu non. Đột nhiên, chân trời an tĩnh đáng sợ. Tất cả thần lực không hiểu đều thấp xuống ba độ. Một tiếng long khiếu vang vọng đất trời, hoàn vũ. Đón lấy, to lớn thân rồng che khuất bầu trời. Chỉ là một mảnh vảy rồng cũng đã có thể che đậy phương này chân trời trên không. Cảm giác áp bách, cường đại ngay cả đại thần cũng bắt đầu hô hấp khó khăn cảm giác áp bách giáng lâm. Một đạo thanh âm lạnh như băng rơi xuống. Nguyên lai nút ở nơi này. Bất tử điểu. Tiếng nói hoàn tất. Đại thần đồng thời kinh hô. Trời. Là trời tự mình giáng lâm. Soạn. Một mảnh xám trắng bao phủ phương thiên địa này. Trụ vương sau lưng có chút thương thế quá nặng, thể chất không được binh sĩ trong nháy mắt ngã xuống đất. Ngất, hoặc là hô hấp cực độ khó khăn. Trụ vương hai mắt như điện. Đối cái này đột phát tình huống, đến như ngơ ngẩn. Hắn nắm lấy trường kiếm trong tay, chỉ hướng thương cung. Không nghĩ tới, ngay cả ngươi cũng kinh động đến. Là sợ sao? Nhìn xem trụ vương động tác, thiên khôi trong lòng giật mình. Lập tức phẫn nộ quát. Làm cản. Dám nhìn trời nói năng lỗ mãng. Chương 50, trời cũng sẽ không yếu như vậy làm tử vũ đổi tới triều ca thành thời điểm. Nhìn thấy đời này khó quên nhất một màn. Trụ tại giữa bạch quang chết đi. Ngay cả bất tử điểu đều không thể tiếp tục cung cấp sinh mệnh chi lực. Thậm chí, nó cũng lần nữa bị đánh tan. Đây chính là trời sao. Cao cao tại thượng, xa không thể leo tới trời sao. Chu thiên kiếm ý chính là vì này mà sinh. Lấy thí thần làm mục tiêu mà chuyên môn tu luyện ra được. Cương đại kiếm ý khiến Lâm Trường Sinh mười phần động dung. Người thiếu niên trước mắt này, thực lực khó khăn lắm mới vừa tới siêu phàm cấp bậc. Bộc phát ra kiếm ý lại là dòng lũ. Bạch Mộ Linh mấy người cũng nhìn ngây người. Đây là giả La Đế quốc ngự linh sư. Nhìn xem thiếu niên, Bạch Mộ Linh trong mắt nhiều một tia không hiểu cảm xúc. Chính là hắn, chính mình là vẫn lạc tại trong tay hắn. Lôi Phàm, một cái tu vi cuối cùng siêu việt đế cấp tồn tại. Hắn thủ hộ linh là Bạch Mộ Linh trước khi trùng sinh thấy qua, cường đại nhất. Sớm như vậy liền gặp nhau sao? Bạch Mộ Linh cả kinh nói. Nàng nhìn về phía Cố Phàm, nhìn xem Cố Phàm vẫn là không có bất kỳ động tác gì, hơi nghi hoặc một chút. Chân trời, Lâm Trường Sinh mục tiêu không còn là kia thiên niên thụ yêu, mà là trực tiếp một đạo kiếm khí hướng phía Lôi Phàm đánh tới. Cường đại kiếm khí cấp động, Lôi Phàm lạnh lùng tự nói, "Tử Vũ tiền bối." Vòng xoáy màu đen bổ xuất hiện, làm kiếm khí quét sạch đến Lôi Phàm trước người, còn có mấy tấc khoảng cách thời điểm, trong nháy mắt tán loạn. Lâm Trường Sinh khuôn mặt biến đổi. Thật mạnh kiếm ý. Đúng vậy, không sai. Đánh tan hắn kiếm khí cũng chỉ là chớp động mà qua một tia kiếm ý. Dạng này kiếm ý cường độ, ngay cả Lâm Trường Sinh không khỏi đều có chút. Lại là một vị cường giả dị giới. Lâm Hạo Nhiên giật mình nói, Tử Vũ từ vòng xoáy màu đen bên trong chậm rãi đi ra. Hắn mái đầu bạc trắng, tư thế hiên ngang, là kiếm khách. Lâm Trường Sinh lập tức hứng thú. Tại thế giới của hắn, có thể cùng chính mình địch nổi kiếm tu đã không có. Giờ phút này, đang được gọi thế giới khác vậy mà đụng phải mạnh mẽ như vậy kiếm sĩ, cái này không thể không khiến hắn hưng phấn lên. Không nói nhiều cái gì, Lâm Trường Sinh hội tụ tất cả kiếm ý, thôi động kiếm khí. Trước người hắn thanh trường kiếm kia thẳng vào mây xanh. Kiếm mở thiên môn. Lâm Trường Sinh quát, mạnh nhất một thức, trực tiếp xuất thủ. Thanh trường kiếm kia không có vào u ám chân trời về sau, trực tiếp đem chân trời phá vỡ một cái đại lỗ thủng. Đón lấy, một đạo kim sắc quang mang phong xuống tới. Một thanh to lớn màu vàng kim trường kiếm rơi xuống. Tử Vũ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Biểu lộ đạm mạc nói, không tệ. Đáng tiếc, kiếm ý của ngươi vẫn là quá phổ thông. Tử Vũ hai tay trước người triển khai, Chu Thiên kiếm chậm rãi ngưng tụ hiện ra. Tại Tử Vũ trong mắt, chân trời rơi xuống kiếm, mặc dù cường đại, nhưng còn kém rất rất xa kiếm ý của mình. Kiếm của hắn, thế nhưng là thí thần chuẩn bị, là dùng luyện khí thuật diễn sinh ra tới, thuần túy đến cực hạn kiếm ý. Dạng này kiếm ý thúc dục kiếm khí, ngay cả thần cũng muốn sợ hãi. Chu Thiên, đi thôi. Tử Vũ vung tay lên, trước người ngưng tụ ra màu vàng kim trường kiếm vụ vụ. Thân kiếm run run, một kiếm phá mở không gian khoảng cách, nhanh chóng hướng phía rơi xuống to lớn chi kiếm mà đi. Tạch tạch tạch. To lớn trường kiếm bị Chu Thiên kiếm nhanh chóng phá hủy, biến thành đầy trời màu vàng kim ánh sáng lân, như là cắt mịn bay xuống. Thiên nhiên thụ yêu biến hóa lục y nữ tử thấy choáng. Đây là nhân loại sao? Đây là chính mình cấp 120 thực lực có thể xem thường tồn tại sao? Nàng muốn chạy. Đúng vậy, đường đường bí cảnh chi chủ, thiên nhiên thụ yêu giờ phút này chính là muốn chạy. Thân hình khẽ động, lục y nữ tử chống đỡ bầu trời hai cái có thể so với thần linh nhân loại chiến đấu khoảng cách, nàng muốn trốn mất. Dù sao bí cảnh lớn như vậy, nàng có thể nhanh chóng giấu kín. Nhưng coi như nàng tuân ra linh lực, muốn di động thời điểm. Một thanh đỏ như máu trường mâu tản ra hào quang màu đỏ, thẳng tắp đưa nàng thân thể đình vào mặt đất. Cái này trường mâu uy lực, so với trước đó xuyên qua nàng đại thụ hình thái lúc, mạnh lên mấy chục, thậm chí mấy trăm lần. Nàng cảm giác thân thể đã bị giam cầm, căn bản là không có cách lại tiếp tục động đậy. Trên mặt hiện vẻ mặt sợ hãi, hai mắt nghiêng đi, nhìn chằm chằm vào Cố Phàm. nhìn chằm chằm cái này trước đó bị chính mình coi là sắp đến miệng nhân loại mỹ vị. Cố Phàm bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt đi vào bên cạnh cô gái. Hắn muốn rút về huyết mâu, sau đó triệt để kết thúc cái này thiên nhiên tụ yêu sinh mệnh. Làm Cố Phàm duỗi ra trắng non bàn tay thời điểm, một đạo lăng lệ kiếm mang chớp động. Một thanh trường kiếm hướng phía Cố Phàm bổ tới. Đồng thời lôi phàm thanh âm vang lên. Ta nói, cái này bí cảnh chi chủ chỉ có thể từ chúng ta Giả La Đế quốc đến đánh giết. Đánh giết bí cảnh chi chủ, nhất định có rất phong phú điểm tích lũy ban thưởng, thậm chí khả năng còn sẽ có cái khác khen thưởng thêm. Lôi Phàm cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Trước mắt, Tử Vũ tiền bối hoàn toàn nghiền ép Lâm Hạo Nhiên kiếm tiên thủ hộ linh, coi như Tuyết Nguyệt Đế quốc trước mắt ở đây nhân số khá nhiều, nhưng cũng không thể cải biến kết cục này. Cái này thụ yêu hắn Lôi Phàm ăn chắc. Nhưng một giây sau, Lôi Phàm cảm giác có chút hoảng hốt, nhưng kịch liệt xung kích cảm giác đau đớn minh xác nói cho hắn biết, đây không phải ảo giác. Cố Phàm nguyên bản vì rút về huyết màu trắng nón bàn tay tại Lôi Phàm kiếm mang đánh tới trong nháy mắt, thuận thế biến đổi. Một trường nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn như hời hợt một trường xuất thủ, kia cường đại thần lực như là vỡ đê chảy đồng địa. Ba 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 đánh thẳng vào Lôi Phàm thân thể. Lôi Phàm bị xung kích thân thể bay rất ra ngoài, trường kiếm trong tay vỡ nát. Oeng. Cuối cùng thân thể rơi vào xa xa gò núi phế tích bên trên, đá vụn bay ra, khói bụi nhấp nhô. Lôi Phàm thân thể đã chạm vào phế tích, không rõ sống chết. Vừa phá hủy Lâm Trường Sinh một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc Tử Vũ, hai mắt như điện. Bất thình lình biến cố làm hắn chấn kinh. Một cỗ khí tức quen thuộc tràn ngập trong lòng. Thần lực. Không kịp nghĩ nhiều cái gì, Tử Vũ hai ngón khu kiếm, để Chu Thiên hướng phía Cố Phàm trong nháy mắt mà tới. Chôi này luyện khí thuật huyễn hóa ra tới trường kiếm mang theo vô tận kiếm khí, ẩn chứa kiếm ý càng là bàng bạc vô cùng. Nhưng ở tới gần Cố Phàm thời điểm, giống như là bị thứ gì đã cách trở, cũng không có thế như trẻ che trực tiếp đâm về Cố Phàm thân thể. Thời khắc này Lâm Trường Sinh đối Cố Phàm là lau mắt mà nhìn, có thể tùy tiện phá hư ta thiên môn kiếm khí một kiếm, vậy mà không cách nào tới gần thân thể của hắn. Lâm Trường Sinh ngây người, lúc này hắn mới chú ý tới Cố Phàm, chú ý tới vừa rồi chính mình còn nhắc nhở qua chớ hoảng sợ. Cố Phàm, hắn không khỏi có chút ngây người. Nguyên lai, mình làm kiện buồn cười biết bao sự tình, đã sớm hẳn là phát hiện nha. Lâm Trường Sinh hối tiếc không thôi. Đường đường một giới kiếm tiên, giờ phút này có chút xấu hổ vô cùng. Bạch, Cố Phàm rút về huyết mâu, thân hình trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc đã đi tới Tử Vũ bên cạnh. Hoàn toàn thấy rõ Cố Phàm khuôn mặt, Tử Vũ trên mặt hiện hiện hoảng sợ cùng khó có thể tin. Trời, lập tức Tử có chút hơi chấn định lại, bởi vì Cố Phàm khí tức trên thân rất giống trời. Nhưng là, trời không có hắn như vậy yếu. Hắn không phải trời. Người không phải trời. Trời cũng sẽ không yếu như vậy. A Cố Phàm song mi nhăn lại tiếp tục nói ra, yếu. Hầu tử, người tốt nhất trước khi chết nghĩ rõ ràng. Đến cuối cùng, là ai quá yếu? Thoại âm rơi xuống, Cố Phàm cầm trong tay huyết mâu cùng Tử Vũ giao chiến đến cùng một chỗ. Chu Thiên kiếm nhanh chóng nhảy về, rơi vào Tử Vũ trong tay. Hai thân ảnh xen lẫn chân trời. Mỗi một lần thân ảnh va chạm, như là hai đạo thác trời xung kích. Lực lượng cường đại quét sạch thiên địa. Nguyên bản u ám chân trời sấm sét chớp động. Lực lượng dư ba rơi vào mặt đất nứt ra, lộ ra cực sâu khe hở. Chương 51, phòng ngự tuyệt đối. Ám tưởng Chu Thiên kiếm cùng huyết mâu va chạm vào nhau. Lực lượng xen lẫn, kim loại ở giữa tiếng len ken vang minh. Ánh lửa chớp động. Oeng. Theo một tiếng kịch liệt bạo tạc vang lên, phía dưới mặt đất thẳng tắp sụp đổ tiến vào một đoạn. Hai đạo thân hình tạm thời tách ra. Ngươi làm sao lại có được huyết mâu cùng thần lực? Tử Vũ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Nhìn xem Cố Phàm trong tay trôi này màu đỏ trường mâu, tâm hắn có sợ hãi. Đây chính là trời vũ khí, là tan đúc 99 ma tướng thế gian binh khí mạnh nhất. Huyết mâu tản ra ngập trời giết chóc hừng mang, Tử Vũ rất rõ ràng, hắn sẽ không nhận lầm. Mặc dù trôi này huyết mâu còn không có hoàn toàn thể hiện ra uy lực chân chính, nhưng nó tựa như một bộ đang ngủ say cỗ máy hủy diệt, lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Cố Phàm cũng không trả lời hắn vấn đề, chỉ là cảm giác giờ phút này thể nội chiến ý sôi trào. Hắn đã thật lâu không có gặp qua mạnh mẽ như vậy đối thủ, không hổ là ngay cả chân chính Hắc Long Tiên đều tán dương qua nhân loại đại kiếm sĩ. Cố Phàm đã nhận ra trước mắt nam tử tóc trắng thân phận, chính là cái kia đã từng chém xuống một kiếm qua Hắc Long Tiên hai vai đầu rồng nhân loại lang thang đại kiếm sĩ, Tử Vũ. Bất quá, Tử Vũ có thể thuận lợi như vậy chém xuống Hắc Long Tiên hai vai đầu rồng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Hắc Long Tiên nhường. Còn có một phần nhỏ nguyên nhân chính là Minh tộc đại tướng gia chỉ ở trên người hắn đủ minh chi lực. Dứt bỏ đây hết thảy, hiện tại hắn trước mặt Tử Vũ cùng khi đó so, sát thực mạnh hơn một chút. Trên thực lực mặc dù bị dị giới triệu hoán mà bị áp chế rất nhiều, nhưng là Cố Phàm cũng tương tự bị áp chế. Cho nên chiến đấu mới vừa rồi khiến Cố Phàm tìm được đối thủ cảm giác. Chú ý điều kiện tiên quyết là Cố Phàm trước mắt có Hắc Long Thiên thực lực còn chỉ có phần trăm 15, cũng chính là 1/5 không đến. Càng quan trọng hơn là hắn cũng bị dị giới quy tắc áp chế gần như một nửa thực lực, hơn nữa còn không có thôi động thần lực, cho nên mới sẽ để hắn cảm thấy hiện tại Tử Vũ có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Kiên quyết, Tử Vũ hai ngón cũng tại chót mũi trước, nhắm mắt, tâm niệm khởi động, toàn thân tản mát ra ngọn lửa màu vàng. Bạch, chỉ một lát sau, Tử Vũ đột nhiên mở hai mắt ra. Mưa kiếm, lưu tinh. Trôi này Chu Thiên kiếm bắt đầu biến thành kim sắc hỏa diễm, xông thẳng tới chân trời. Kim sắc hỏa diễm giống như pháo hoa, lộng lẫy nở rộ, mà tỏa ra cánh hoa lại từng mảnh dừng lại ở chân trời. Theo Tử Vũ thôi động, cánh hoa toàn bộ biến thành từng trôi cùng Chu Thiên đồng dạng màu vàng kim trường kiếm. Dạng này kiếm trận, thật là khiến người không dám tưởng tượng a. Sớm đã thoát ly chiến trường Lâm Trường Sinh, giờ phút này ngay tại Bạch Mộ Linh bên cạnh bọn họ. ngửa đầu nhìn về chân trời xuất hiện mỹ lệ kiếm trận. Kim sắc quang mang đã phủ lên cả mảnh trời tế. Lâm Trường Sinh thì thảo. Trận, hắn bắt đầu dùng kiếm khí của mình bao khỏa Lâm Hạo Nhiên bọn người. Dạng này trình độ kiếm trận phát động, thế tất sẽ có hủy thiên diệt địa uy lực. Bằng hắn thực lực tự nhiên có thể ngăn cản, nhưng Lâm Hạo Nhiên bọn hắn lại không được. Lâm Trường Sinh kiếm khí bình chướng sau khi hoàn thành, bình chướng bên trong Bạch Mộ Linh hơi khẩn trương lên. Nàng cũng giống vậy nhìn ra được kiếm kia trận uy lực. Không chỉ có là chính nàng cảm giác, chỉ là từ bên cạnh kiếm tiên thủ hộ linh trên mặt cũng có thể phát giác được. Đạo này kiếm trận uy lực là kinh khủng đến cỡ nào? Hắn như vậy mạnh, nhất định có thể chống đỡ. Nhìn xem Cố Phàm đứng ở chân trời cao ngạo thân ảnh, Bạch Mộ Linh âm thầm cầu khẩn. Mà một bên Thiên Nghiên Thụ Yêu đã sớm tê. Hiện tại chỗ nào còn nhớ được chạy trốn? Liền xem như có thể đào tẩu, nàng cũng tin tưởng, chân trời hai nhân loại tùy tiện liền có thể rút tay ra ngoài giải quyết nàng. Thực sự là, hẳn phải chết không nghi ngờ nữa nha. Trước khi chết, còn có thể mở mang kiến thức một chút hai cái vượt qua nàng nhận biết nhân loại mạnh nhất quyết đấu. Chết mà có lẽ cũng không tiếc. Đây chính là cái gọi là bảy nát đi. Ba ba ba. Chân trời màu vàng kim trường kiếm theo Tử Vũ tâm niệm mà động, cùng nhau rơi xuống. Thật sự như là mưa kiếm. Chết tại ta Chu Thiên kiếm ý phía dưới đi. Tử Vũ gầm thét. Chu Thiên, đáng thương hầu tử. Cuối cùng không biết trời cái chữ này đại biểu cái gì. Cố Phàm nhẹ nhàng bung ra tay phải, huyết mâu mất đi khống chế, cấp tốc hạ xuống. Vang một tiếng, rơi vào mặt đất, thẳng tắp cắm vào lòng đất. Toàn bộ huyết mâu đều chui vào mặt đất. Bạch Mộ Linh, ngươi thủ hộ linh điên rồi sao? Hắn tại dạng này cường đại kiếm trận sắp hạ xuống xong, vậy mà từ bỏ ở trong tay vũ khí. Cái này mẹ nó là tức vũ khí sao? Từ ra tứ mộng. Nhưng Bạch Mộ Linh không lại không phải nghĩ như vậy. Nàng cảm thấy, chính mình thủ hộ linh lúc này hẳn là mới khó khăn lắm chuẩn bị xuất thủ. Cố Phàm giờ phút này rốt cục ngẩng đầu. Hắn nhìn xem đầy trời kim sắc quang mang, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Luyện khí sao? Giống như vậy luyện khí chi thuật, thế giới của hắn cũng có. Thần vực bên trong hơn phân nửa đều là thần tộc, dùng chính là thần lực. Mà những cái kia sinh hoạt tại thần vực nhân loại bình thường bên trong, có thể tu luyện ra luyện khí đều là số ít, có thể luyện khí hóa hình đã ít lại càng ít. Giống như vậy trình độ luyện khí, Cố Phàm cũng là lần thứ nhất gặp. Chắc không được Hắc Long Thiên sẽ tán thưởng một nhân loại như vậy. Nói hắn có tư cách trở thành đối thủ, thậm chí còn thả cơ hồ một cái đại hải nước. Bất quá, kia là Hắc Long Thiên, Cố Phàm cũng sẽ không nhường. Coi như có Hắc Long Thiên thực lực không đủ 10%, đối phó trạng thái đỉnh phong đại kiếm sĩ Từ Vũ cũng là đầy đủ. Dùng Hắc Long Thiên tới nói, chính là hầu tử là vĩnh viễn không cách nào nhảy ra nó chỗ giàn cung. Kim sắc kiếm mang gì rào mà xuống, tốc độ cực nhanh, lồng đóng thương khung. Mỗi thanh màu vàng kim trường kiếm lại cực kỳ sắc bén, mang theo màu vàng kim sáng chói hỏa diễm. Cố Phàm chậm rãi ngưng tụ thần lực, trong miệng lạnh lùng nói: ngươi nhiều lắm là chính là một cái tư duy nhảy vọt, thực lực miễn cưỡng có thể đủ đến giàn khung biên giới hầu tử. Màu vàng kim trường kiếm đã lăng không đến Cố Phàm đỉnh đầu, chỉ kém nửa mét khoảng cách. Đột nhiên, một đạo thần lực bắt đầu hội tụ. Tử Vũ đồng thời cũng cảm nhận được mưa kiếm của mình lưu tinh kiếm trận tại sắp rơi vào Cố Phàm trên thân lúc, xuất hiện thần lực ngăn cản ba động. Ngay cả trời đều không thể ngăn cản kiếm trận, hắn không tin trước mắt Cố Phàm có thể ngăn cản. A, diện mục hơi có chút dữ tợn, Tử Vũ thúc giục kiếm trận chi lực tăng lớn đến cực hạn. Cạch cạch cạch. Không gian tiếng vỡ vụn vang lên. Cố Phàm phía trên, một đạo màu đen mặt tường hình thành. Ám tường. Đây là mở ra vô sắc giới tất cả kỹ năng về sau, lần thứ nhất sử dụng. Ám tường. Vô sắc giới thần lực thúc dục thần kỹ, tuyệt đối năng lực phòng ngự, cơ hồ không ai có thể phá phòng. Một đạo mỏng như giấy phiến màu đen mặt tường ngăn cản tại màu vàng kim kiếm trận trước. Kia từng trôi màu vàng kim trường kiếm rơi vào ám tường phía trên, toàn bộ hố lượng có trực tiếp vỡ nát, căn bản là không có cách đột phá mảy may. Kia nhìn như mỏng như cánh ve màu đen, đơn giản chính là một đạo lệch trời, không thể vượt qua. Hô, Tử Vũ cảm giác khí lực toàn thân đều muốn bị rút khô. Cái kia kim sắc kiếm trận bất quá trong vòng mấy giây, toàn bộ vỡ nát. Kia mặt mỏng màu đen trang giấy mặt tường, khiến Từ Gia Tứ, Lâm Hạo Nhiên bọn người trợn mắt hốt hoồm. Cuối cùng là cái gì lực lượng thúc dục vòng bảo hộ? Vậy mà như vậy mà đơn giản liền ngăn cản uy lực này to lớn vô song kiếm trận. Rung động, kinh ngạc. Chương 52, thực lực. Hiện tại liền để ngươi nhìn thấy toàn bộ Tử Vũ trên mặt đồng dạng chấn kinh và phần. Nhìn xem chính mình Chu Thiên kiếm ý ngưng tụ mưa kiếm lưu tình chi trận, toàn bộ vỡ nát. Trong suốt trong con ngươi, dần dần hiện hóa ra một bóng người. Tóc trắng, áo bào đen, hai vai đầu rồng du động, khuôn mặt lạnh tới cực điểm, giống như là vạn năm không thay đổi bằng sơn. Lời nói như là giếng cổ, không có chút nào tâm tình chập chờn, nhưng mỗi một chữ lại giống là đến từ nơi cực hàn gió mạnh thấu xương. Ta sáng tạo ra các ngươi biết hết thảy, bao quát pháp tắc. Các ngươi những này hầu tử nhất định phải tuân thủ pháp tắc. Bạch. Nghĩ tới đây, Tử Vũ trên thân bắt đầu bốc cháy lên hỏa diễm, ngọn lửa màu vàng, khí tức cường đại phô thiên cái địa. Hắn bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh của mình chi lực, đem luyện khí chi thuật đột phá nhân loại cực hạn. Thực lực trong nháy mắt nhảy lên tới tầng thứ mới. Đây là hắn lập đi lặp lại nghiên cứu minh tộc những cái kia đại tướng nhập hồn kỹ cho ra tâm đắc. Cường đại sinh mệnh chi lực cùng luyện khí chi thuật dung hợp, ngọn lửa màu vàng, hào quang rực rỡ tới cực điểm. Khiến phía dưới Từ Gia Tứ Bạch Mộ Linh bọn người, trong lúc nhất thời, con mắt đều không thể mở ra. Hắn nói ra trụ vương ban đầu ở Triều Ca thành bên ngoài nhìn trời nói lời. Mặc kệ người trước mắt có phải hay không cùng trời có quan hệ, nhưng hắn không thể nghi ngờ đều giống như trời tự ngạo. Ngươi tựa hồ tính sai một việc. Chúng ta là người, không phải cái gì hầu tử. Coi như ngươi có được trời thực lực, ta cũng có thể đưa ngươi chém giết. Dù sao, ta thế nhưng là nhân loại đại kiếm sĩ a. Tử Vũ nói xong, tâm tính điều chỉnh, thể nội chi khí ngưng tụ, hắn muốn khôi phục lại lúc trước đánh giết thiên long thủ cái chủng loại kia trạng thái, tận khả năng một kích liền để đối thủ biết cái gì gọi là chân chính chu thiên kiếm ý. Đây chính là vì sát thiên mà ngưng tụ kiếm ý. Cố Phàm hai con ngươi bên trong như ngàn vạn sao trời lấp lánh, lam nhạt trong mắt một điểm màu đỏ bắt đầu lan tràn. Hắn cũng không có phẫn nộ, cũng không có cái khác tâm tình chập chờn, chỉ là đơn thuần muốn uốn nắn một cái ý nghĩ, một cái buồn cười lại hoang đường ý nghĩ. Bạch ám tưởng biến mất, Cố Phàm thần lực trên người phun ra ngoài, hắn muốn để nhân loại trước mắt đại kiếm sĩ Tử Vũ nhìn xem, vẹn vẹn hắc long thiên một phần mười không đến thực lực, toàn bộ biểu diễn ra sẽ là loại trình độ gì. Hắn khả năng thật coi là chém giết qua thời đỉnh cao hắc long thiên đầu rồng, thật chính là đả thương nặng hắc long thiên. Ha ha, Cố Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng. Hầu tử, hiện tại ta liền để ngươi nhìn thấy ta toàn bộ thực lực. Cố Phàm nói xong, nhắm hai mắt lại, lại lạnh lùng bổ sung mấy chữ. Dạng này, ngươi mới có thể hiểu, ngươi vì cái gì mãi mãi cũng là một cái hầu tử. Cố Phàm tâm cảnh đột nhiên tựa hồ lại tăng lên rất nhiều. Hắn ẩn ẩn cảm thấy đóng vai tiến độ buông lỏng. Loại kia không hiểu cảm xúc bắt đầu tràn ngập trong lòng của hắn. Đột nhiên mở hai mắt ra, Cố Phàm động. A! Rít lên một tiếng. Cố Phàm để chân nửa người trên thân thể cơ bắp càng thêm long to lớn. Tiếp lấy, vô tận thân lực, cơ hồ đều muốn thực chất hóa. Từ Cố Phàm trên thân đổ xuống mà ra. Phanh phanh phanh, bí cảnh trực tiếp hình tượng toàn bộ biến mất. Mấy đại đế quốc tất cả mọi người lập tức kinh ngạc đến không thể đáng kinh ngạc. Nhất là Trích Tinh học viện trên bãi tập. Hình tượng biến mất trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ. Vẹn vẹn mấy giây sau, các loại thanh âm bạo khởi. Gào thét, lo nghĩ, bực bội. A, ngoa tạo, chuyện gì xảy ra a? Vừa muốn nhìn thấy đặc sắc địa phương a. Cái này, đây chính là ngươi thủ hộ linh sao? Lâm Hạo Nhiên từ đổi tới nơi đây về sau, một mực nhìn lấy Cố Phàm. Giờ phút này, rung động đến tâm linh cái chủng loại kia biểu lộ, đã không cách nào nói rõ. Lâm Trường Sinh ngoại trừ giống như Lâm Hạo Nhiên rung động bên ngoài, càng trọng yếu hơn sự tình chính là tăng cường kiếm khí lồng phòng ngự. Bởi vì hắn đã cảm nhận được một cô vô tận ngập trời lực lượng ngay tại phun trào. Chưa có xác định phương hướng, chỉ là cỗ lực lượng này ba động liền để hắn ban đầu kiếm khí vòng phòng hộ bắt đầu giãn nứt. Đây cũng là hắn thực lực chân chính. Bạch Mộ Linh có loại ảo giác, tựa hồ thấy được đã từng rất nhiều lần xuất hiện tại một đoạn ký ức hình tượng bên trong cái kia hắc bào nam tử. Trở về, cuồng bạo thần lực phun trào, Cố Phàm giờ phút này đã quyết định không còn lưu thủ. Về phần bí cảnh có thể hay không tiếp nhận, đã không cần hắn suy tính. Hắn chỉ muốn để Tử Vũ mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thực lực, cái gì gọi là trời thực lực. Trời chính là cao cao tại thượng, xa không thể chạm. Điểm này không thể nghi ngờ. Vô sát giới, Tử Vũ rõ ràng cảm nhận được thần lực ba động, lại là thần lực bên trong đỉnh cấp tồn tại. Vô sát giới, không chỉ lại vô sát giới ba động, còn có vạn tượng giới. Tử Vũ sắc mặt phức tạp, trên trán mồ hôi tràn ra. Chu Thiên kiếm ý còn tại ngưng tụ, tính mạng của hắn chi lực đang bị tước đoạt. Đã trôi qua hơn phân nửa sinh mệnh chi lực, Tử Vũ còn không có dự định dừng lại. Bởi vì hắn cảm thấy đối thủ càng ngày càng mạnh, mạnh đến đã có chút không hợp thói thường, rất quen thuộc cảm giác. Tử Vũ trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, một cái đáng sợ ý nghĩ. Có lẽ người trước mắt chính là trời, đối thủ của hắn chính là cái kia chúng thần chi chủ Hắc Long Thiên. Soạt, Chu Thiên kiếm ý đã ngưng tụ tới cực hạn, lại xuống đi, Tử Vũ sinh mệnh chi lực muốn bị rút khô. Hắn ngừng lại, trên thân thể kim sắc hỏa diễm đã chậm rãi chính hắn trên không hội tụ một thanh khổng lồ vô cùng màu vàng kim trường kiếm. Màu vàng kim trường kiếm rơi xuống quang huy, bắt đầu bao phủ Tử Vũ. Tại kim sắc quang mang bao phủ xuống, Cố Phàm thả ra thần lực ba động đối với hắn ảnh hưởng ý nguyên rất mạnh. Chỉ là cảm thụ được thần lực ba động, Tử Vũ hô hấp bắt đầu trở nên có chút chậm chạp. Đến từ sâu trong linh hồn không hiểu cảm giác sợ hãi xông lên đầu. Thần lực đã phô thiên cái địa, toàn bộ bí cảnh tựa hồ cũng đang run rẩy. Có nhỏ yếu điểm bí cảnh quái vật đang thoát đi mảnh này biến động thiên địa trên đường đi, đột nhiên song đồng đống nhiên co vào, thân thể trở nên cứng ngắc. Vậy mà, chết, là bị hù chết. Một cái trắng nõn bàn tay từ từ đi lên. Vạn tượng giới, phong lôi chi tượng, sấm chớp mưa bão. Vô số lôi đỉnh trong nháy mắt hội tụ. Xét. Chân trời biển mây hình thành vòng xoáy, lôi điện nhảy lên. Thần kỹ, Liệt ngục chi hỏa. Vâng. Bầu trời phá vỡ một đạo miệng lớn. Vô số hỏa cầu khổng lồ, giống như là đến từ thiên ngoại. Nhận Cố Phàm chỉ dẫn bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Liệt diễm sóng nhiệt, phá hủy lấy bí cảnh bên trong hết thảy. Rừng cây trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Cao phong trong nháy mắt san thành bình địa. Mặt đất, vạn tượng giới thần lực thôi động, huyễn hóa ra vô tận biển lửa. Thương hực liệt diễm giống như là mọc ra huyết bùn đại khẩu cự thú, muốn thôn phệ thương khung. Hỏa diễm lóa mắt thiêu đốt mang, trong nháy mắt đóng rơi mất Tử Vũ kiếm mang. Không được, ta nhanh không chống nổi. Lâm Trường Sinh hai mắt tràn ra máu tươi, sắc mặt phi thường khó coi. Song trưởng giáng tại kiếm khí vòng bảo hộ bên trên, toàn thân kiếm khí không ngừng quán thâu, vòng bảo hộ miễn cưỡng mới có thể tiếp tục chèo chống. Từ gia tứ, Lâm Hạo Nhiên, bao quát Bạch Mộ Linh toàn bộ ngốc tại chỗ, động một cái cũng không thể động. Cả người, toàn bộ thân thể, toàn bộ tê. Trước mắt một màn, so tận thế hàng lâm còn kinh khủng hơn. Phương này bí cảnh đã tràn ngập nguy hiểm, nhưng Cố Phàm đây mới là vừa mới bắt đầu. Chương 53, bí cảnh kết thúc, khởi đầu mới bí cảnh nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Nguyên bản băng lãnh, không xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào, giống như là máy móc bí cảnh thanh âm. Giờ phút này vậy mà hơi có chút run rẩy. Chúc mừng Tuyết Nguyệt Đế quốc đánh giết cao cấp quái vật, chúc mừng Tuyết Nguyệt Đế quốc đánh giết cao cấp quái vật. Dạng này bí cảnh thanh âm nhắc nhở có chân đủ hơn 10 đầu. Mỗi đầu nhắc nhở khí vận điểm tích lũy giá trị cũng không giống nhau. Có 10 điểm, 20 điểm, 30 điểm, tối cao thậm chí đạt đến 50 điểm. Kinh khủng nhắc nhở liên tiếp vang lên, bí cảnh địa phương khác mặt khác ba tên nó nước ngự linh sư ngơ ngác đứng tại chỗ. Thần lực đã tác động đến toàn bộ bí cảnh. Chỉ là trình độ phía trên, rời xa cố phạm vị trí chỗ ở địa phương bị liên lụy muốn hơi hòa hoãn một điểm. Nhưng cái này hòa hoãn trình độ, tại cái khác ba tên ngự linh sư trong mắt cũng là vượt quá tưởng tượng. Chỉ gặp xa xa chân trời, mấy quả vân thạch khổng lồ ngay tại chậm rãi hạ xuống. Chân trời lôi đỉnh xen lẫn, giống như là đang gầm thét. Lực lượng ba động nhấc lên cuồng phong, toàn bộ bí cảnh đều tại gào thét. Càng có từng đạo thiêu đốt đỏ quang mang xông thẳng tới chân trời. Còn có cuồn cuộn sóng nhiệt quét sạch ra. Nhất là cách hơi gần Anh Hoa quốc duy nhất một tên còn sống ngự linh sư. Hắn hai chân như nhũn ra, hô hấp khó khăn. Ngay tại trước một giây, hắn tận mắt nhìn thấy vô số cấp thấp quái vật tại trước mắt mình, không có dấu hiệu nào chết đi. Bí cảnh đây là muốn biến thiên sao? Anh Hoa quốc ngự linh sư run rẩy thân thể, thanh âm có chút sợ hãi nói. Tiếp lấy bí cảnh thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Chúc mừng Tuyết Nguyệt Đế quốc, tổng cộng thu hoạch được khí vận giá trị 240 điểm. Xem ra, Tuyết Nguyệt Đế quốc là muốn bay lên. Cố Phàm bên này, tất cả thần kỹ như là phát tiết cảm xúc xuất thủ. Cái này vẹn vẹn chỉ là Cố Phàm hào hứng bố trí. Muốn xem đến thần lực đỉnh điểm, liền để hắn nhìn thấy. Vô sát giới. Bạch tường. Lần này sử dụng bạch tường, so với chiến dâu trắng lúc sử dụng mạnh rất nhiều lần. Xem như toàn lực xuất kích. Căn bản không có cho người ta xông chậm thời gian. Bạch sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ giữa thiên địa. Không gian, yên tĩnh. Rốt cuộc nghe không được một chút thanh âm. Những cái kia lúc trước xuất thủ tất cả thần kỹ, một nháy mắt liền bị Cố Phàm trực tiếp phá hủy. Không có bất cứ ba động gì, mà bạch mang lại một mực tồn tại. Bạch mang bên trong, Tử Vũ Chu Thiên kiếm ý hoàn toàn tan vỡ. Một nháy mắt, Tử Vũ cảm giác được thân thể đã phá thành mảnh nhỏ, linh hồn cũng tại tàn lụi. Soạt, một đoàn huyết vụ tại bạch mang bên trong xuất hiện, nhan sắc máu tươi, chói mắt, lập tức bị màu trắng nuốt hết. Lâm Trường Sinh kiếm khí vòng bảo hộ triệt để vỡ vụn, trong miệng máu tươi tuôn ra. Nhưng cũng may Cố Phàm vẫn là chú ý tới Bạch Mộ Linh bên này. Nguyên bản ngay tại thôn vệ mấy người bọn hắn trên thân sắc thái bạch mang, tại Cố Phàm vây tay một cái, liền đình trệ ở mặc dù màu trắng không còn thôn vệ. Nhưng từ gia tứ, Bạch Mộ Linh cùng Lâm Hạo Nhiên toàn bộ cảm thấy ngạt thở, giống như là ngâm nước. Mà Thiên Nhiên Thụ yêu càng không cần nhiều lời, tại bạch sắc quang mang thoáng hiện trong đáy mắt, liền giống như từ vũ, biến thành một đoàn huyết vụ. Căn bản ngay cả suy nghĩ, kinh ngạc cơ hội đều không có. Hết thảy tựa hồ cũng đã kết thúc. Bí cảnh nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Chúc mừng Tuyết Nguyệt Đế quốc đánh giết cấp S bí cảnh chi chủ, thu hoạch được khí vận giá trị 120 điểm. Tuyết Nguyệt Đế quốc trước mắt tổng điểm tích lũy 360 điểm. Già La Đế quốc một tên ngự linh sư tử vong, giảm bất khí vận giá trị 50 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống đồng thời, màu trắng cũng biến mất theo. Cố Phàm vẫn là lặng lặng đứng lặng chân trời. Trên thân khí tức khôi phục lại bình tĩnh, hết thảy tựa như chưa từng xảy ra. Nhưng ở Bạch Mộ Linh cùng Từ Gia Tứ còn có Lâm Hạo Nhiên trong mắt, bao quát Lâm Trường Sinh, đây hết thảy đều là chân thật như vậy, lại giống là mộng ảo bên trong. Nhân loại mạnh mẽ đại kiếm sĩ, đến chết đều không có minh bạch. Vì cái gì? Rõ ràng hắn đã từng có thể đối kháng trời, rõ ràng đã từng hắn còn có thể trọng thương trời. Vì cái gì tại thực lực không bằng trời Cố Phàm trước mặt, vậy mà yếu ớt tựa như là một trương giấy trắng? Có lẽ những vấn đề này cũng sẽ không tiếp tục sẽ có đáp án. Có lẽ trước khi chết, hắn thấy được trời chân chính thực lực. Kết thúc, bí cảnh bắt đầu chấn động kịch liệt, nhắc nhở vang lên lần nữa. Khoảng cách bí cảnh kết thúc còn có 5 phút. Chân trời khôi phục bình thường, vẫn như cũ như vậy xanh thẳm. Cố Phàm tâm niệm vừa động, huyết mâu liền từ lòng đất nhanh chóng lướt đi, rơi vào trong tay của hắn. Hừ, giống như là khinh thường, lại giống là trào phúng. Cố Phàm hừ lạnh một tiếng. Hắn thậm chí ngay cả huyết mâu đều không có thôi động, liền giống bóp chết một con kiến, để Tử Vũ hoàn toàn biến mất. Đây chính là hắn đóng vai nhân vật, thực lực là không thể nghi ngờ vô địch. Nếu như nói Hắc Long Thiên kết cục không tính viên mãn, có rất nhiều tiếc nuối. Như vậy những này tiếc nuối đều là bởi vì Bạch Long. Có lẽ Hắc Long Thiên sinh tồn kia phương thế giới thật muốn cảm tạ Bạch Long. Không phải lấy Hắc Long Thiên thực lực, phong thần trận lại như thế nào? Ban cổ bao quát tất cả viễn cổ chư thần lại như thế nào? Duy nhất lọt vào mắt xanh cũng chỉ có Sivu cùng Hình Thiên mà thôi. Bất quá cái này cũng mẹn mẹn lọt vào mắt xanh, không có nghĩa là Hắc Long Thiên không thể trấn áp, hoặc là nói tiêu diệt bọn hắn. Đáng tiếc là Bạch Long từ đầu đến cuối không có nói ra báo thù cho hắn. Hắc Long Thiên nhược điểm lớn nhất chính là Bạch Long. Chúc mừng tốc chủ, tâm cảnh tăng lên, đóng vai độ tăng lên 1. Trước mắt nhân vật đóng vai độ 16. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Cố Phàm trong óc vang lên. Cố Phàm ngó nhìn, lam nhạt trong hai con người, sáng chói ánh mắt bắn ra hướng về phía Bạch Mộ Linh. Có lẽ là tạm biệt, nhưng hắn lại vì cái gì yếu đạo đường? Khả năng bởi vì Bạch Mộ Linh thể nội có Bạch Long khí tức đi. Ngự linh xương ngự linh, điểm tam đại loại, đều cần ký kết khế ước. Không có ký kết khế ước có thể triệu hoán, nhưng là không cách nào câu thông, hoặc là nói là kế thừa thực lực. Cố Phàm cùng Bạch Mộ Linh liền không có ký kết khế ước. Bí cảnh biến mất về sau, Cố Phàm cũng sẽ trở lại thế giới của mình. Mà Bạch Mộ Linh bên này nếu có nguy hiểm gì, hắn cũng sẽ không quên lời hứa của mình. Đây là đối Bạch Long hứa hẹn. Chư thiên vạn giới, Cố Phàm ưng thuận hứa hẹn nhất định sẽ làm được. Bạch. Một đạo vô sắc giới thần lực nhanh chóng lướt về phía Bạch Mộ Linh. Đây là Cố Phàm lưu lại ân ký. Chỉ cần Bạch Mộ Linh gặp nguy hiểm, hắn có thể xuyên thấu qua không gian quy tắc, trước tiên phát giác. Bạch Mộ Linh chỉ cảm thấy thể nội đột nhiên nhiều một tia cái gì. Sau đó toàn bộ thân thể lưu động một cỗ ấm áp lực lượng. Sau đó, nàng trắng nõn làn da trên cổ tay, một mảnh màu đen vảy rồng như ẩn như hiện. Bí cảnh kết thúc đếm ngược vẫn còn tiếp tục. Lâm Trường Sinh thương thế rất nghiêm trọng. Lâm Hạo Nhiên tại bí cảnh còn không có biến mất trước đó liền mở ra ngự linh trận pháp, đem Lâm Trường Sinh đưa về hắn thế giới. Ly biệt thời điểm, Lâm Trường Sinh chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Một lần cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Cố Phàm cao ngạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi phía trên. Có lẽ lần này dị giới hành trình sẽ để cho Lâm Trường Sinh tầm mắt có nhận thức mới, đối thực lực quan điểm sẽ có đột phá mới. Đếm ngược còn có một phút, bí cảnh tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên. Đang tính toán khí vận điểm tích lũy Anh Hoa quốc khí vận điểm tích lũy âm 80 điểm ngay tại tức đoạn Anh Hoa đế quốc quốc gia khí vận. Giá ngoại bí cảnh giảm bất giả La đế quốc khí vận điểm tích lũy phụ ngay tại tức đoạn Già La đế quốc quốc gia khí vận. Tuyết Nguyệt đế quốc khí vận điểm tích lũy là 360 điểm, ngay tại chuyển đổi. Chúc mừng Tuyết Nguyệt đế quốc giá ngoại bí cảnh gia tăng 36 cái. Chúc mừng Tuyết Nguyệt đế quốc thu hoạch được vĩnh hằng rừng rậm bí cảnh, vực sâu bí cảnh. Nhắc nhở, hai đại bí cảnh đẳng cấp cực cao, mức độ nguy hiểm cực lớn, ban thưởng bên trong sẽ xuất hiện ẩn chứa cường đại linh lực máu thạch tinh. Máu thạch. Cố Phàm giếng cổ trên khuôn mặt nổi lên bận sóng. Sau đó bí cảnh triệt để tiêu tán. Không gian tốc độ chạy rất kỳ quái. Giao hòa thời điểm sẽ đối với các loại, có đôi khi thoát ly quy tắc thời điểm lại sẽ xuất hiện khác biệt. Thiên đạo quy tắc, coi như Cố Phàm tạm thời cũng vô pháp hoàn toàn thấy rõ. Một cái thế giới khác. Thời gian đã qua một năm lâu. Một năm trước Cố Phàm đánh giết Sibu bộ 99 ma tướng về sau, liền biến mất. Thần bực người đều coi là thần chủ tiếp tục ngủ say. Một năm sau, Minh tộc ngay tại xâm lấn. Nhanh để cho ta đi tỉnh lại thần chủ. Một tên tuổi trẻ thần tộc chiến sĩ đối thủ hộ kết tinh sơn lao thần tộc giận dữ hét. Người điên rồi sao? Không có thần chủ mệnh lệnh, ai cũng không thể tự tiện xông vào kết tinh sơn. Chương 54, Minh tộc trời chiều rơi xuống dư huy, chiếu rọi tại thần vực phương bắc biên cảnh. Nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa thần vực bắc cảnh, giờ phút này đã khói lửa nổi lên bốn phía. Tiếng hò giết không ngừng. Nơi này có một tòa coi như kiến trúc hùng vĩ, tại trời chiều tia sáng chết xả dưới, tản mát ra hỏa diễm đỏ thấp và mang. Ầm ầm trong một chớp mắt, tòa này nguyên bản rộng rãi, đại biểu thần vực trấn bắc quan hải kiến trúc, trong nháy mắt vỡ nát. Lít nha lít nhít bộ dáng quái dị, tướng mạo hung ác minh tộc chiến sĩ xuất hiện. Những này minh tộc chiến sĩ xông qua kiến trúc chỗ, đã xâm lấn thần vực trọn vẹn hơn 100 dặm. Minh tộc thế không thể đỡ, thủ hộ bên cạnh vực thần tộc chiến sĩ liên tục bại lui. Minh tộc xâm lấn trong đại quân, người dẫn đầu, thân hình cao lớn khôi ngô, khiêng một thanh giống như lang nha bổng vũ khí. Hắn đầu trọc, khoe miệng một đôi răng nanh lộ ra, người khoác một trường giả thú, nơi bả vai một bộ miếng lót vai, là một kiện mọc đầy gai sắc như giáp. Cho lão tử xông, ngự minh quan đều phá, chỉ là mấy ngàn dặm thần vực một lát liền có thể trở thành tộc ta mới lãnh địa. Hắn hét lớn. Sau đó, sau lưng lít nha lít nhít, đến không hết nhân số minh tộc các chiến sĩ toàn bộ bộc phát ra hô to. Giết, giết, giết. Người dẫn đầu gọi ác nha. Minh tộc đại tướng một trong, thực lực có thể so với Sibu tộc 99 ma tướng bên trong huyền hoàng hai ma. Hắn dẫn đầu minh tộc quân đội, càng là minh tộc bên trong tinh anh. Bởi vì tất cả cường đại bộ tộc, huyết mạch đều là truyền thừa cổ lao thần tộc. Bọn chúng được xưng là cổ thần. Minh tộc lúc ban đầu bộ tộc danh xưng, cũng gọi minh thần tộc. Cho nên hệ thống tu luyện cùng về sau xuất hiện nhân tộc không giống. Bởi vì các tộc đều có chính mình đặc thù phương thức tu luyện. Thì như Sibu tộc cam hiểu linh hồn tan đúc, vũ giác bộ vận dụng thiên địa tự nhiên chi lực, đều có thể để thực lực bản thân nhảy lên tới một loại cảnh giới mới. Cho nên thần tộc hệ thống tu luyện không có rất cụ thể, rất rõ ràng biểu hiện. Nhưng là vì phân chia thực lực ở giữa khác biệt, vẫn là có đơn giản phân chia. Phổ thông, tinh anh, tướng cấp, vương cấp, chủ cấp, cổ thần cấp, cự thần cấp. Trước mắt thế giới, có thể đạt tới chủ cấp chính là các đại bộ lạc tộc trưởng, mà trong đó mấy đại cường bộ tộc lớn tộc trưởng thực lực đã đến cổ thần cấp. Cự thần cấp, lấy trước mắt mà nói, chỉ có tồn tại thật lâu cổ lão thần tài có tư cách, thực lực dạng này xưng hô. Sibu chính là trong đó một vị. Mà ác nha thực lực trước mắt chính là tướng cấp. Bất quá hắn cũng tướng cấp bên trong đỉnh tiềm, tại minh tộc đại tướng bên trong thực lực xếp tại trước ba. Lại cạch. Cạch. Ác nha nhảy nhót thân hình, đặt chân, trực tiếp dẫm tại một tên ngay tại chạy chối chết thần tộc chiến sĩ trên thân. Thần tộc chiến sĩ trên người áo giáp vỡ nát, ác nha vừa dùng lực, dưới chân thần tộc chiến sĩ liền mất đi chống cự. Bất quá mấy giây, liền hô hấp cùng theo đó mất đi. Ha ha ha. Thật sự là đáng thương bộ tộc. Nhìn xem còn có mấy tên thần tộc chiến sĩ tại cái khắc minh tộc chiến sĩ trong tay bị giết, ác nha cười ha hả. Trận chiến tranh này từ buổi sáng bắt đầu, hiện tại vừa mới chạm vào tối. Thần vực bắc cảnh mấy vạn thần tộc chiến sĩ đã bị tàn sát hầu như không còn. Thật sự là không chịu nổi một kích a. Minh tộc thế công, cơ hồ thế như trẻ tre, nhập thần vực như vào chỗ không người. Tự thân hao tổn cực ít, giết địch rất nhiều. Tiếp tục như vậy, ngày mai, mặt trời như thường lệ dâng lên thời điểm, thần vực khả năng liền muốn biến thiên. Nghĩ tới đây, ác nha tiếng cười lớn hơn. Bên cạnh cười còn bên cạnh rêu cợt nói: "Cái gì cầu thí bộ lạc, còn dám mới thần tự xưng? Yếu rối tinh rối mù. Lão tử không nghĩ ra, những cái kia bộ tộc khác làm sao lại bị cái này con kiến bộ lạc chiếm đoạt?" Bên cạnh một tên minh tộc chiến sĩ cười hắc hắc nói: "Hắc hắc, lần này xâm lấn thần vực, có đại tướng quân tại thật sự là dễ như trở bàn tay." Giống như là rất hưởng thụ dạng này mông ngựa, ác nha bung ra chân, đá văng ra dưới chân thần tộc chiến sĩ thi thể, cười đáp lại nói: "Sibu bộ thả ra gió tới nói 99 ma tướng vẫn lạc tại thần vực, lão tử căn bản cũng không tin. Cái này thần tộc chiến sĩ, lão tử một gậy có thể bay mấy cái." Bên cạnh Minh tộc chiến sĩ gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy ý cười, liên tục tán thưởng. Đương nhiên, đương nhiên, đại tướng quân thế nhưng là Minh tộc đại tướng bên trong mạnh nhất đây này. Ác Nha nghe xong, lần nữa lên tiếng cười như điên. Lập tức, hắn dùng một cái tay khác hướng phía trước một chỉ, nói: mệnh lệnh hạ xuống, tăng tốc đi tới, cần phải vào ngày mai mặt trời mọc trước, để thần vực biến thành minh vực. Rõ. Ba ngày trước, Minh tộc tuyên bố xâm lấn. Hai ngày trước, Minh tộc đại quân tập kết. Buổi sáng hôm nay chính thức khai chiến. Vẹn vẹn một cái ba ngày, thần vực chiến báo tin dữ liên tục. Trấn Bắc 3 vạn thần tộc chiến sĩ cơ hồ toàn diện. Phái đi trợ giúp 1 vạn thần tộc chiến sĩ cũng bị đánh tan. Chống cự Minh tộc phương Bắc quân hải, Ngự Minh quan bị phá. Ngàn dặm thần vực, Minh tộc đã tiến quân thần tốc, trọn vẹn hơn 100 dặm. Tình thế nguy cấp. Một chút thực lực khá mạnh lão thần tộc nhóm toàn bộ tập kết tại thông hướng thần vực trung tâm phải qua trên đường. Huyền Thiên Quan. Thần vực tồn vong liền nhìn tòa này quan có thể hay không giữ vững. Cơ hồ điều động dùng thần vực tất cả chiến sĩ, tổng cộng hơn 6 vạn thần tộc. Thần vực cái khác chung quanh các lớn nhỏ bộ tộc cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Mới thần tộc thật tràn ngập nguy hiểm. Càng quan trọng hơn là, thần chủ chậm chạp chưa từng xuất hiện. Bộ tộc bị xâm lấn, mà thống lĩnh bộ tộc trưởng chậm chạp chưa từng xuất hiện. Điều này có ý vị gì? Đương nhiên chính là rắn mất đầu. Quân tâm dao động. Mà lại, mới thần tộc tại Cố Phàm thống lĩnh dưới, cũng không có thiết lập chức vị gì. Chiến dịch chỉ huy toàn bộ nhờ mấy vị tư cách so sánh lao, thực lực mạnh mẽ lao thần tộc tại miễn cưỡng đảm nhiệm. Chiến tranh tới quá đột ngột, trong lúc nhất thời toàn bộ thần vực thật đúng là có chút chân tay luôn cuống. Bộ tộc ở giữa chiến tranh chính là như vậy. Thực lực cường đại, có thể nhanh chóng giải quyết chiến tranh. Giống đã từng Si Vưu bộ, Vũ Giác bộ, bọn chúng chiếm đoạt những bộ lạc khác, có khi một canh giờ liền có thể giải quyết. Đứng trước dạng này nguy cơ tình huống dưới, có người liền đưa ra muốn đi tỉnh lại thần chủ. Nhưng là, Cố Phàm rất sớm trước đó liền hạ đạt mệnh lệnh. Bởi vì khi đó hệ thống nhắc nhở hắn, ngủ say có thể thu hoạch đóng vai tiến độ, cho nên ngủ say tại thần điện thời điểm không hy vọng bị người quấy rầy. Đến tận đây, thần vực trung tâm kết tinh sơn liền thành cấm địa. Còn có lao thần tộc tự mình trấn thủ, vì chính là phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên. Toàn bộ thần vực vinh quang đều là thần chủ mang tới, điểm này những này đi theo Cố Phàm lâu nhất lao thần tộc nhóm phi thường rõ ràng. Cố Phàm đi vào thế giới này, coi như cũng có mấy trăm hơn ngàn năm. Thần cũng không phải là vĩnh sinh bất diệt. Căn cứ tu vi, bình thường phổ thông thần tộc tuổi thọ cũng liền so với người bình thường nhiều 1 đến 2 lần. Mà lao thần tộc nhóm thực lực đạt đến tinh anh cấp bậc, cho nên tuổi thọ lại so phổ thông thần tộc lại nhiều gấp đôi. Giống Sibiu, ban cổ những này cũng không muốn nói nhiều. Tuổi thọ cái từ này, trong mắt bọn hắn đã không tồn tại. Giống trước mắt cái này sống mới khó khăn lắm hơn 100 tuổi tuổi trẻ thần tộc, giờ phút này vậy mà muốn xông kết tinh sơn. Lao thần tộc hai mắt bắn ra tức giận. Tiền bối, thần chủ lại không thức tỉnh, thần vực thực sự muốn sập. Phía trước, Minh tộc xâm lấn tình thế đã không cách nào ngăn cản. Trên chiến trường, đồng tộc chi huyết đã nhuộm đỏ thần vực đại địa. Lao thần tộc nghe xong, sắc mặt tức giận tiêu tán một điểm, nhưng là thần vực cấm địa thật không thể xông. Coi như trời sập xuống cũng không thể. Không được, coi như thần vực hết rồi. Coi như Minh tộc giờ phút này đã đi tới lao hủ trước mặt, lao hủ cũng sẽ không để bất cứ người nào tiến vào. Trừ phi thần chủ mở miệng, không phải liền từ lao hủ trên thân bước qua đi. Tuổi trẻ thần tộc nghe xong, không lo được tại rông dài, thân hình di động muốn xông vào. Lao thần tộc thực lực cũng sẽ không tùy tiện để cái này tu vi phổ thông tuổi trẻ thần tộc xông qua chính mình đạo này cấm địa phòng tuyến. Bạch, một đạo thần lực quét sạch, tuổi trẻ thần tộc liền bị ngăn cản. Tuổi trẻ thần tộc thấy thế, nổi giận. Lời nói ở giữa, có chút cố ý khích đem. Đề cao giọng, tựa hồ muốn bừng tỉnh kia thần thánh không thể xâm phạm bên trong thần điện tồn tại. Thần chủ chậm chạp chưa từng xuất hiện, sợ không phải đang ngủ say, mà là sợ hãi đi. Lao thần tộc nghe xong, sắc mặt đại biến. 3. Mang theo thần lực một bàn tay hô tại tuổi trẻ thần tộc trên mặt. Chương 55, thần chủ ngay tại lao thần tộc muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm. Một thanh âm lạnh lùng quát bảo ngưng lại nói. Ta đã biết. Thanh âm băng lãnh rơi xuống, một đạo cao ngạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đã xuất hiện tại kết tinh sơn đỉnh, thần điện trước đó. Nhìn xem Cố Phàm xuất hiện, lao thần tộc lập tức một chân quỳ xuống, cung kính nói, lao hủ đáng chết, để một cái tuổi trẻ không hiểu chuyện con nít chưa mọc lông quay dày đến thần chủ. Phất phất tay, Cố Phàm không có để ý hội tụ ngàn vạn sao trời hai con ngươi ngắm nhìn toàn bộ thần vực, tại chỗ rất xa khói lửa tựa hồ đã bị Cố Phàm thấy rõ. Bạch, huyết mâu nhẹ nhàng huy động, Cố Phàm quay người hướng phía thần điện chậm rãi đi đến, trong miệng lạnh lùng tự nói, Minh tộc, muốn chết. Nhìn xem thần chủ xuất hiện, tuổi trẻ thần tộc cũng đi theo lão thần tộc cùng nhau quỳ xuống. Thời khắc này tuổi trẻ thần tộc toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh rì rào. Lúc trước câu nói kia cũng không phải là bản ý của hắn, hắn cũng chỉ là sốt ruột, không có cách nào, chỉ có thể dựa vào khích tướng giống như khiêu khích ngựa khí đến để thần điện bên trong thần chủ nghe thấy. Tu vi đạt đến thần chủ như vậy, thần điện động tinh chung quanh hắn hẳn là đều có thể rõ ràng thấy rõ. Thần chủ tỉnh, tâm tình của hắn cũng là phi thường kích động. Tối thiểu thần vực được cứu rồi. Đánh ấy lòng tới nói, hắn cũng là phi thường kính ngưỡng chính mình tộc trưởng. Một năm trước kia đánh giết Sibiu tộc mạnh nhất 99 ma tướng hắn không có ở đây, nhưng cũng từ cái khác đồng tộc bên trong từng nghe nói. Mà lại, không chỉ chừng này, còn có sáng tạo thần vực trước đủ loại. Nhưng luận trên thực lực kính ngưỡng tới nói, liền đầy đủ lúc lấy được tên này tuổi trẻ thần tộc trái tim. Nhìn xem Cố Phàm chậm rãi đi vào thần điện, lão thần tộc đột nhiên đứng lên. Quay người, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm còn quỳ trên mặt đất tuổi trẻ thần tộc. Lời nói ở giữa, tràn đầy uy nghiêm cảm giác. Người tên là gì? Tuổi trẻ thần tộc giờ phút này thái độ cực kỳ cung kính hồi đáp. Tiền bối, ta gọi Diệp Thất. Diệp Thất, ngươi có biết đối thần chủ nói năng lô mãng sẽ là hậu quả gì sao? Tuổi trẻ thần tộc nghe xong, ngẩng đầu, sắc mặt kiên nghị, không sợ hai chút nào nói, có thể để cho thần chủ xuất thủ, ngăn cản chiến hỏa lan tràn bảo đảm thần vực không vỡ, ta Diệp Thất chết cũng đáng giá. Diệp Thất nói xong, một cỗ thần lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, ra vẻ liền muốn hướng chính mình đỉnh đầu vỗ tới. Bạch, lao thần tộc tiểu tụy bàn tay đã nhanh nhanh đem Diệp Thất bổ về phía chính mình đỉnh đầu tay nắm lấy. Chết cũng không cần thiết, ngươi chưa từng gặp qua thần chủ chi uy, cho nên ngươi mới không đủ tin tưởng thần chủ. Nếu là ngươi một mực đi theo thần chủ, ngươi liền sẽ giống như ta tin tưởng vững chắc không rời, mặc kệ thiên địa làm sao sụp đổ, chỉ cần thần chủ vẫn còn ở đó, thần vực đem vĩnh tồn. Bên trong thần điện, lớn như vậy điện đường, tia sáng rất tối, chỉ nhảy lên mấy đám nhìn như lay động yếu ớt sắp dập tắt, lại thiêu đốt mấy trăm năm ánh nến. Trong điện không có bề ngoài như vậy đường hoàng, chỉ có một trương tinh thạch chất liệu chế tạo ghế đá, không có quá nhiều bài trí, phi thường vắng vẻ. Để Trần lấy nửa người trên Cố Phàm, nắm lấy huyết mâu từng bước một bước vào, vung tay lên, một kiện trường bào màu đen liền chống rông xuất hiện khoác ở Cố Phàm trên thân. Thời khắc này Cố Phàm đã cảm giác được Minh tộc xâm lấn trình độ, hắn cũng cảm giác được tuế nguyệt chảy xuôi. Thời gian một năm, ngắn ngủi dị giới hành trình, thế giới của mình vậy mà đi qua một năm lâu. Mặc dù thời gian đối với hắn tới nói không có chút ý nghĩa nào, nhưng là không gian quy tắc làm hắn ngoài ý muốn. Giờ phút này trong đầu hắn trọng yếu nhất cũng không phải là Minh tộc xâm lấn chuyện này, mà là cuối cùng rời đi bí cảnh lúc thần bí nhắc nhở. Máu thạch, đơn giản tiêu hóa hạ những tin tức này. Áo bào đen trong người Cố Phàm cảm thụ được thể nội đã khôi phục dị giới áp chế thực lực. Sau đó khẽ gọi nói, "Lục bộ, mở ra người liên quan vật triệu hoán." Triệu hoán thành công. Sáu đạo cổ sáng tràn ngập tại trống trải bên trong đại điện. Sau đó sáu đạo quỳ một chân trên đất thân ảnh xuất hiện. Đồng thời, sáu đạo thanh âm chỉnh tề vang lên. Thiên gian lục bộ tham kiến. Nhìn xem lấy thiên khôi cầm đầu thiên gian lục bộ xuất hiện, Cố Phàm lam nhạt con ngươi có chút có rút lại một chút. Hàn ý lạnh lẽo càng thêm thuần túy. "Thiên khôi, tại ngươi mang lục bộ chúng đi hướng dị tộc xâm lấn chiến trường." Ta sau đó liền đến. Cố Phàm ngón tay chỉ phương bắc. Không cần những lời khác ngữ và giải thích, Thiên Khôi đã hiểu. Tuân mệnh nói. Rõ. Sau đó, kết tinh sơn đỉnh bên trong đại điện, sáu đạo quang mang bắn ra. Phía ngoài lao thần tộc cảm nhận được khí tức cường đại ba động. Là sáu đạo bóng người. Trong đó một vị, hắn gặp qua. Thiên Khôi đại thần. Lao thần tộc có chút kích động. Lấy thực lực tới nói, đại thần thực lực chính là tướng cấp, cao hơn hắn ra dòng dã một cái cấp độ. Phải biết, thần tộc hệ thống tu luyện bên trong, một cái cấp độ là một cái rất khủng bố khái niệm. Tuổi trẻ thần tộc chưa từng gặp qua đại thần, ngẩng đầu nhìn lại, rất là ngoài ý muốn. Thần vực cấm địa bên trong đại điện lại còn có cái khác tồn tại, mà lại khí tức ba động so với một chút lao thần tộc còn mạnh hơn. Đi thôi, đi cùng các đại thần cùng một chỗ lao tới chiến trường đi. Lao thần tộc thu hồi ánh mắt, đối tuổi trẻ thần tộc nói. Đại thần. Tuổi trẻ thần tộc lần đầu tiên nghe gặp xưng hô thế này, hơi nghi hoặc một chút. Lập tức trên mặt lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có mạnh như vậy đại thần gia nhập, như vậy chiến trường thế cục rất nhanh liền sẽ sáng tỏ. Tuổi trẻ thần tộc đi một cái lễ tiết, thân hình nhảy nhót, nhanh chóng đi theo thiên gian lục bộ các đại thần thân ảnh mà đi. Huyền Thiên quan trước, thời khắc này chân trời đã ám trầm, mặt trời biến mất, ngọn lửa rừng rực bốc cháy lên, hỏa diễm quang mang đốt sáng lên phương này không gian, ánh lửa chói mắt, để phiến thiên địa này cơ hồ cùng như mặt trời giữa trưa. Minh tộc đại quân đã binh lâm thành hạ, mấy tên lão thần tộc đứng ở cao cao trên tường thành, ngắm mắt nhìn lại, chỉ gặp lít nha lít nhít bóng đen đã tới gần. Lần này Minh tộc xâm phạm số lượng khoảng chừng 3 vạn, mà lại cái này 3 vạn đều là Minh tộc tinh nhuệ, 4-5 tên Minh tộc chiến sĩ bên trong liền có một vị đạt đến phổ thông đỉnh phong. Thậm chí mấy ngàn Minh tộc chiến sĩ bên trong liền có 1-2 tên đạt tới tinh anh tu vi. Người dẫn đầu càng là Minh tộc đại tướng một trong. Đối mặt dạng này tổng thể thực lực cường đại vô song quân đội, lao thần tộc nhóm cũng bắt đầu sợ lên. Ngược lại cũng không phải e ngại sinh tử, mà là huyền thiên quan. Nếu là quan phá, như vậy Minh tộc đại quân liền sẽ dọc theo con đường này, trực tiếp thông hướng thần vực trung tâm. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Xem ra chúng ta mấy cái lao hủ nên hoạt động một chút gần cốt. Cầm đầu một vị lao thần tộc nói xong, bên cạnh một vị nói tiếp. Đi theo thần chủ đã gần ngàn năm, chứng kiến một cái tiểu bộ lạc quật khởi, cũng hưởng thụ mấy trăm năm thanh phúc, là thời điểm nên nỗ lực một chút gì. Tại cái này bách tộc san sát thế giới, có thể bình tĩnh sinh tồn mấy trăm năm, thật không dễ dàng. Mấy tên lão thần tộc nói xong, thân hình nhảy xuống đầu tường. Trong ngọn lửa, 7-8 đạo thân ảnh nhanh chóng hướng phía Minh tộc đại quân mà đi. Ha ha, sống lâu như vậy, ngay cả bọn ngựa đấu xe đạo lý này cũng quên rồi sao? Ác Nha nhìn lên bầu trời bên trong phiêu nhiên mà tới 7-8 cái lão thần tộc cười lạnh nói. Sau đó, hắn cũng bật lên. Tốc độ so lão thần xuất tộc nhóm trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi. Bạo liệt rào sát. Giữa không trung, Ác Nha huy động trong tay Lang Nha Động, một cỗ màu xanh lá u minh chi lực quyết tán ra tới, khí tức cường đại nhất đô, quấn quanh trên Lang Nha Động. Bạch, một kích lăng không tu ra, một đầu như là dây leo màu xanh lá lực lượng ba động tuôn ra, cầm đầu một tên lão thần tộc muốn chống cự, thần lực còn không có thôi động, liền bị bạo liệt rào sắt đánh trúng lực, một ngụm máu tươi, tên này lão thần tộc trực tiếp rơi xuống, thoi thoát, vẹn vẹn một kích, thực lực ở giữa trên lệch liền bày ra. Chương 56, thần vực chi chiến tê dại, nguyên lai đều là chút phế vật vô dụng. Ác Nha thu tay lại bên trong Lang Nha Động nói, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. 6-7 tên lão thần tộc giờ phút này đã toàn bộ bị Ác Nha đánh ngã ở trước mặt của hắn, khoe miệng lưu lại vết máu, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Trong đó một tên lão thần tộc nghe xong Ác Nha, điều động thân thể gian nan bỏ lên, phẫn nộ quát: Thần tộc không thể đủ. Thoại âm rơi xuống, thần lực còn đến không kịp tôi động, Ác Nha trong tay Lang Nha bổng liền lại vung ra một đạo u minh chi lực. Lực lượng hình thành một đạo sắc bén khí nhận, trong nháy mắt liền để tên này lao thần tộc đầu cùng thân thể tách rời. Không thể đủ. Ác Nha cười ha hả, cười đến gãy lưng rồi. Thần nếu là giống như các ngươi, kia A Miêu A Cẩu, ven đường cỏ dại hoa dại, phàm là dính điểm biến cổ thần mạch đều có thể xưng là thần tộc. Ha ha ha, Ác Nha nói xong, phía sau hắn vô số minh tộc chiến sĩ cũng bắt đầu cười ha hả. Trong lúc nhất thời, tiếng cười chấn thiên. Trong ngọn lửa, Huyền Tiên Quan trên tường thành, mấy tên tuổi trẻ thần tộc giờ phút này biểu lộ sợ hãi đến chết lặng. Trước mắt thực lực mạnh mẽ nhất mấy vị lao thần tộc, vậy mà liên thủ đều không phải là cái này minh tộc đại tướng địch. Còn có ai có thể ngăn cản? Hẳn không có người đi. Bất quá bọn hắn cũng không e ngại sinh tử, dù cho lão thần tộc nhóm chết rồi, bọn hắn cũng muốn dùng huyết nục chi khu để ngăn cản ở minh tộc xâm lấn. Huyền Tiên Quan không thể ném. Nên địch. Không biết ai hô một tiếng, Huyền Tiên Quan trên tường thành lập tức bộc phát ra một trận gầm thét. Từ chiến. Từ chiến. Từ chiến. Tiếng gọi cùng từ chiến thanh âm lẫn nhau giao ứng. Mười phần trầm trọng. Ác Nha thu hồi tiểu dung, nhếch môi, giống như là dã thú gầm rú. Lên. Thanh âm rơi xuống. Ác Nha sau lưng lít nha lít nhít minh tộc chiến sĩ vừa lên, xông về Huyền Tiên Quan. Mà Huyền Tiên Quan nội cũng bay ra lít nha lít nhít người mặc màu vàng kim áo giáp thần tộc chiến sĩ. Đại chiến phát động. Thần lực và u minh chi lực ba động. Vũ khí ở giữa va chạm vào nhau âm thanh minh triệt. Rất nhanh liền có thần tộc chiến sĩ phát ra kêu rên. Minh tộc các chiến sĩ từng cái đều phi thường dũng mãnh, kỹ xảo chiến đấu cũng là mười phần cay độc. Bởi vì bọn họ sinh tồn hoàn cảnh tương đối ác liệt, cùng thần vực hoàn toàn là cách biệt một trời. Cho nên rất khát vọng chiếm lĩnh thần vực mảnh này phì nhiêu đất này. Mà lại, bọn hắn minh tộc lãnh địa còn thường xuyên có các loại yêu thú ẩn hiện, có thể nói nguyên nhân chính là như thế mới có thể rèn luyện ra bọn hắn hơn người kinh nghiệm chiến đấu. Đối mặt địch nhân như vậy, thần tộc các chiến sĩ hiển nhiên không địch lại. Chỉ là giao phong ngắn ngủi, thần tộc chiến sĩ liền một cái liên tiếp một cái ngã xuống. Mà minh tộc chiến sĩ ngoại trừ một chút trọng thương bên ngoài, tử vong số lượng ít đến thương cảm. Mấy tên thần tộc chiến sĩ tìm tới khe hở, cùng một chỗ vây công một tên minh tộc chiến sĩ, mới khó khăn lắm có thể đem hắn đánh giết. Nhưng là dạng này giữa khe hở là không thường có. Minh tộc chiến sĩ nhanh nhẹn độ rất cao, khí lực cũng lớn. Thủ đoạn phi thường ngon độc. Cầm đầu minh tộc đại tướng Ác Nha càng là như vậy. Hắn Lang Nha bổng mỗi huy động một chút, liền có mấy chục, mấy trăm tên thần tộc chiến sĩ ngã xuống. Ha ha ha, giết. Ác Nha khôi ngô thân hình nhảy lên liền rơi xuống vô số thần tộc trong chiến sĩ ở giữa. Một thanh răng sói vũ khí không ngừng vung dậy. Lấy hắn làm trung tâm, thần tộc chiến sĩ không phải ngã xuống chính là sợ hãi cấp tốc lui lại. Như là khát máu mãnh thú, Ác Nha ngay tại tùy ý giết chóc. Khi hắn Lang Nha bổng lại lần nữa giơ lên thời điểm, một đạo ngọn lửa màu đỏ vạch phá bầu trời đêm. Băng cột đầu mũ rộng đành, tay vây Phạm Châu Thiên Khôi dẫn đầu rơi xuống. Đón lấy, mặt khác năm tên đại thần cũng theo nhau mà tới. Thiên Khôi khuôn mặt trang nghiêm, không nói lời nào, kim cương giới thần lực trực tiếp thôi động. Cuồng bạo thần lực bắt đầu quét sạch. Thần kỹ, Toái Nhạc. Toái Nhạc thần kỹ phát động, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ tràn ngập phương này không gian. Ác Nha có chút kinh ngạc. Người trước mắt, thực lực vậy mà đã đạt đến tướng cấp. Thiên Khôi không nhìn bên cạnh cái khác minh tộc chiến sĩ, ánh mắt trực tiếp hội tụ đến Ác Nha trên thân. Bá. Vệ ở trên tay Phạm Châu bị Thiên Khôi treo sẽ trên cổ, song quyền thế công phát ra. Cảm nhận được cố lực lượng này, Ác Nha cũng phóng xuất ra u minh chi lực. Lập tức, u lục khí tức bắt đầu quấn quanh trên Lang Nha động. Thiên Khôi dưới chân phát lực, mặt đất trực tiếp lom xuống dưới. Hắn hướng phía Ác Nha đột nhiên phóng đi. Ác Nha cũng không yếu thế, hướng thẳng đến Thiên Khôi đối sông mà đi. Trong mấy mắt, hai người giao phong ở cùng nhau. Quyền phong cấp động, hai cỗ khí thế như là hai đạo sông lớn chi lưu, lẫn nhau đụng nhau. Không khí chung quanh đều bị áp xúc sôi trào. Khí tức ba động, cương mãnh vô cùng. Một bên muốn tới gần, trợ chính mình đại tướng một chút sức lực, minh tộc tinh anh chiến sĩ trực tiếp bị khí tức cuồng bạo cuốn bay. Mà cái khác năm tên đại tướng riêng phần mình cũng bắt đầu thi triển ra thần kỹ. Lúc đầu tiên về một bên thế cục bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Minh tộc các chiến sĩ bị đột nhiên xuất hiện năm tên đại thần trấn sát. Trong lúc nhất thời, thần tộc chiến sĩ đều chưa kịp phản ứng, minh tộc các chiến sĩ xung kích tình thế liền dần dần suy yếu xuống dưới. Các minh đệ, cho ta tập trung vây giết mấy cái kia thần tộc. Đại tướng, có minh tộc người hô. Sau đó vô số minh tộc chiến sĩ bắt đầu vận dụng chiến thuật biển người, tạm thời không đi quản cái khác thần tộc, mà là toàn lực vây giết năm tên đại thần. Đối mặt minh tộc vây giết, năm tên đại thần coi như thành thạo điêu luyện. Vừa mới khai chiến, thần lực của bọn hắn tiêu hao không lớn, dễ dàng liền giải quyết một đợt, tiếp xuống lại là một đợt. Mà Thiên Khôi bên này, hắn cùng Ác Nha giao phong xem như lực lượng ngang nhau. Dù sao Ác Nha cũng coi như minh tộc mạnh nhất đại tướng một trong, nhưng Thiên Khôi càng lúc càng nhanh quyền thế dần dần có chiếm thượng phong ý tứ. Thiên Khôi đại thần thời khắc này quyền thế, mang theo động tứ phương sôi trào không khí, biểu diễn ra toái nhạc chi lực như kỳ danh, mạnh mẽ vô song. Nắm đấm cấp động, kim cương giới thần lực càng là phát huy đến cực hạn. Thật là khiến người bất ngờ a. Ác Nha nói xong, hai tay nắm ở Lang Nha bổng hung hăng đập tới. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên, phương này nho nhỏ không khí tựa hồ đang run rẩy. Hai cỗ cường đại lực lượng tùy ý quét sạch, không khí đều tại bạo tạc. Nơi xa, nhìn xem trong giao chiến Thiên Khôi cùng Ác Nha, một tên thân tộc chiến sĩ hơi sửng sốt nói, chúng ta thần vực bên trong, lúc nào có mạnh mẽ như vậy tồn tại? Hắn vấn đề, cũng là ở đây vô số thần tộc trong lòng chiến sĩ vấn đề. Có nhìn thấy qua thần chủ đánh giết 99 ma tướng người kịp phản ứng cao giọng nói, là đại thần. Là thần chủ thủ hạ Thiên Khôi đại thần. Thần chủ. Nghe được hai chữ này về sau, tất cả mọi người bắt đầu kinh hỉ. Đại thần xuất hiện, như vậy, thần chủ lập tức liền sẽ xuất hiện. chỉ cần thần chủ xuất hiện, thần vực liền được cứu rồi. Đột nhiên, một tiếng như có như không long khiếu thanh âm vang vọng đất trời. Một cỗ cường đại cảm giác gáp bách từ trên bầu trời đêm, không thể rõ ràng trông thấy chân trời giáng lâm. Hô hấp bắt đầu khó khăn, thần lực ba động bắt đầu bị áp chế. Tất cả mọi người, mặc kệ thần tộc vẫn là minh tộc, hoặc là các đại thần, dạng này khí tức là hắn đến rồi. Thiên Khôi có chút phân thần, quyền thế đột nhiên chậm đã vẫn chậm một nhịp. Ác Nha tìm đúng thời cơ, một lang nha đồng đánh vào Thiên Khôi nơi bà bay. Thiên Khôi liên tục rút lui. Cùng ta đối chiến còn có rảnh rỗi phân thần, ngươi là nhìn nhiều không dậy nổi lão tử a. Ha ha. Ngay tại một giây sau, Ác Nha nguyên bản cười to sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Bởi vì, một thân ảnh giống như là lặng yên không tiếng động hạ xuống. Cũng không phải, bởi vì, đạo thân ảnh này mang theo áp bách chi lực, so với hắn nhìn thấy minh tộc đại nguyên soái, thậm chí là minh chủ lúc, cảm thấy cảm giác áp bách còn mãnh liệt hơn. Cái này khiến Ác Nha đột nhiên bắt đầu có chút sợ hãi. Thần chủ tới rồi sao? Ác Nha nhìn qua Cố Phàm thân ảnh, lẩm bẩm nói. Chương 57, thôi động huyết mâu cực hạn thần chủ. Cố Phàm xuất hiện, lập tức gây nên tất cả thần tộc các chiến sĩ như núi kêu biển gầm kinh hô. Lục bộ đại thần toàn bộ dừng tay, bao quát vừa bị Ác Nha đánh lui Thiên Khôi. Ác Nha bộ mặt tựa hồ co quắp một chút, vẫn như cũ cố giả bộ khinh thường nói, rốt cục bỏ được ra à? Cố Phàm nhìn qua lít nha lít nhít minh tộc chiến sĩ, trên chiến trường đã trở thành băng lãnh thi thể thần tộc chiến sĩ. Ngữ khí hơi có chút tức giận nói, minh tộc cũng dám phạm ta thần vực, không muốn sinh tồn sao? Lạnh lùng lời nói, giống như là lưỡi dao, trực tiếp đâm vào Ác Nha ngực. Ác Nha mặc dù cảm nhận được Cố Phàm trên thân kia khí tức cường đại ba động, tuyệt đối không kém vương cấp, nhưng là hắn nghĩ không ra, một cái thần tộc bộ lạc chi chủ mà thôi, sao có thể tùy tiện nói ra dạng này đại phá chân trời? Minh tộc không muốn sinh tồn. Ha ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Minh tộc từ viễn cổ thời đại bắt đầu vẫn tồn tại, thậm chí huy hoàng nhất thời kỳ, so Vũ Sừng, Sibiu cũng còn mạnh hơn một chút. Cái này mới xuất hiện gần ngàn năm mà thôi, tiểu tiểu chi thần, làm sao có dũng khí nói ra những lời này? Hắn làm sao dám nha? Nhưng Cố Phàm chính là dám. Lúc đầu muốn chấn áp bộ tộc khác, Minh tộc xếp hạng thứ 3, hiện tại Minh tộc là tự chịu diệt vong. Ác Nha sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Minh tộc tự rước diệt vong. Ha 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 ha. Cùng thiếu. Ác Nha cảm giác chính mình khả năng đều muốn biểu ra nước mắt. Tê dại. Ngươi làm chính mình là hình thiên a? Cố Phàm lạnh lông mày cau lại, xuất hai mắt hàn ý bắn ra. Bên cạnh, Thiên Khôi đã run nhẹ nhẹ. Cái khác đại thần càng là mồ hôi lạnh tràn ra. Đây là ai? Hắn làm sao? Như vậy dũng, làm sao dám dạng này nhìn trời dạng này nói năng lô mãng? A Cố Phàm cười lạnh, trắng non bàn tay có chút nâng lên, nhẹ nhàng đẩy ra. Một trường này, vô tận thần uy, thiên địa dị động, bầu trời đêm sấm sét vang dội, như muốn sụp đổ. Bạch, vô tận vô sắc giới thần lực ngưng tụ tại cái này trên lòng bàn tay, cương đại, không cách nào hình dung cương đại. Với anh, cơ hồ đều muốn thực chất hóa vô sắc giới thần lực, theo một trường này nhẹ nhàng đẩy ra, liền xem như cái này cường đại cùng loại vũ canh kỳ thế giới cũng vô pháp tiếp nhận Hắc Long Thiên một kích toàn lực. Mặc dù Cố Phàm chỉ có Hắc Long Thiên bộ phận lực lượng, nhưng cái này cũng là đủ để thế giới này run rẩy. Đêm tối biến thành ban ngày, Cố Phàm trước mặt, bàn tay quét ngang mà ra, vô số minh tộc chiến sĩ trong nháy mắt biến thành hơi nước, máu hơi nước, đồng dạng bị cái này đạo lực lượng xung kích các nhà, trong nháy mắt bị đánh lui mấy trăm mét, làn da bạo liệt, từng đầu vết máu trải rộng kia nhìn qua rắn chắc vô cùng khôi ngô thân thể. Tê dại, đây là cái gì lực lượng? Ác Nha cảm giác khó có thể tin, cái này căn bản liền không giống như là một cái vương cấp thực lực người có thể thả ra, thật chẳng lẽ chính là chủ cấp thực lực? Ác Nha bắt đầu có chút luống cuống, thực lực ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, coi như mình phá cực cũng vô pháp đổi tới cảnh giới này đi. Không đợi Ác Nha tiếp tục suy nghĩ, Cố Phàm thân hình đã đi tới trước mặt hắn. Ầm, nhìn như bình thản không có gì lạ, thời hợt một quyền xuất thủ. Bành, xuyên thấu qua Ác Nha thân thể, phía sau hơi nô lên điểm vùng núi toàn bộ hóa thành đất bằng. Ác Nha thân thể không có gì đặc biệt thương thế, nhưng là cảm giác linh hồn đã bị trọng thương. Hắn không dám núp đích, không phải sợ hãi mà là linh hồn. Linh hồn đã, ngươi chính là thần vực chi chủ mà. Đúng thế, Cố Phàm lạnh lùng trả lời. Có lẽ để người chết trước khi chết minh bạch, đối thủ của hắn đến tột cùng là ai? Ác Nha dạn nứt trên thân thể, huyết dịch bắt đầu biến thành màu xanh lá. Màu xanh lá lại bắt đầu biến thành hỏa diễm, u minh hỏa diễm. Hắn phá cực kỳ, vận dụng sinh mệnh chi lực, thiêu đốt sinh mệnh chi tức, đem lực lượng đẩy lên một loại tầng thứ mới. Tướng cấp trong một chớp mắt biến thành vương cấp, thực lực đã siêu việt Thiên Khôi, đuổi kịp Cố Phàm trong nhận thức biết bốn đại thánh vương cấp bậc. Mệnh khí nhập hồn, phá cực. Ác Nha trực tiếp phát động trạng thái đỉnh phong hạ phá cực, hỏa diễm bốc lên ra u minh chi lực quyết tán. Trong lúc nhất thời, Cố Phàm đều có chút tò mò. Không tệ, đáng tiếc có chút quá ăn ý. Hừ, ít dạy lao tử làm việc. Ác Nha phá cực về sau, thực lực leo lên đến vương cấp, thậm chí trong lúc mơ hồ sắp đạt đến đỉnh phong. Cực ác hung răng gầm lên giận dữ. Ác Nha lang nha bổng cấp tốc phồng lớn, biến thành một thanh to lớn vô cùng vũ khí. Khí tức cường đại bắt đầu củng cố Phàm khí tức chống lại. Nha. Ác Nha nổi giận gầm lên một tiếng, một gậy rơi xuống. Không gian tạch 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 tiếng vỡ vụn băng lên, u minh chi lực tràn ngập ra, khí tức như bàng bạc thủy triều. Bốn phía mặc kệ là thần tộc hay là minh tộc chiến sĩ, toàn bộ bị dạng này thủy triều xung kích, có trực tiếp bị cuốn bay đến giữa không trung. Thiên Khôi nguyên bản trang nghiêm trên mặt, trong nháy mắt thay đổi thần sắc. Huyết mâu, hắn cảm nhận được huyết mâu thôi động. Phải, Cố Phàm đã tại Lang Nha Bổng rơi xuống trong mấy mắt, thúc dục ngoài trăm dặm, còn tại thần điện trước đó đứng thẳng huyết mâu. Ngập trời huyết hải lăn lộn chân trời, như là viễn cổ cự ma giáng lâm, tận thế đã không cách nào hình dung cảnh tượng như vậy. Huyết mâu thôi động đến trước mắt cực hạn trạng thái, một điểm hào quang màu đỏ trong nháy mắt rơi xuống. Giữa thiên địa, tia chớp màu đỏ nhảy nhót, vô tận giết chóc chi tức phô thiên cái địa. Minh tộc các chiến sĩ chỉ là cảm giác được cố khí tức này, đều không tự chủ muốn nằm rạp trên mặt đất, bởi vì sát ý thực sự quá mức thuần túy, quá mức nhiếp nhân tâm phách, không cách nào ngôn ngữ, không cách nào hình dung. Huyết mâu rơi xuống, phá cực Lang Nha Bổng sát na vỡ nát. Ác nha một ngụm máu tươi tuôn ra. Huyết mâu rơi vào trong tay, Cố Phàm tóc trắng đứng đấy. Ngu xuẩn Minh tộc, giờ phút này bắt đầu, ta sẽ tại thời gian ngắn nhất bên trong, để các ngươi biết cái gì gọi là đại giới, xâm lấn thần vực đại giới. Cố Phàm nói xong huyết mâu huy động, thôi động đến cực hạn huyết mâu nhẹ nhàng một hồi, hào quang màu đỏ bổ ra, chân trời đều tựa hồ muốn nứt ra. Ác nha trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Tại ác nha trên thân, Cố Phàm tựa hồ thấy được cái kia gọi người cùng hung cát. Hắc Long Thiên đã từng đối mặt đồng dạng là Minh tộc đại tướng cùng hung cát, chỉ là ôm muốn chết tâm thái, bởi vì không có Bạch Long hắn, còn sống cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thế nhưng là liền xem như thả nước, cũng không ai có thể tổn thương hắn, dù chỉ là rách ra tổn thương, đều sẽ để đối thủ kinh ngạc, cuồng hỉ. Thằng đến cùng hung cực các dám ra tay với Bạch Long một khắc này, hắn mới hiểu được, chơi cái chữ này phân lượng đã trọng, cường đại cỡ nào. Thời khắc này ác nha cũng là như thế. Thằng đến đối mặt Cố Phàm bắt đầu, hắn mới biết được, CBU99 ma tướng vẫn lạc là thật. Bởi vì cường đại như vậy đối thủ, làm hắn đều không hiểu. Thật khó giải. Chương 58, đóng vai tiến độ, bốn đại thánh vương ác nha ngã xuống. Lấy kinh khủng nhất từ thái ngã xuống. Toàn bộ thân thể bị Cố Phàm huyết mâu bắn ra một đạo hờ mang, thẳng tắp chém thành hai đoạn. Tất cả Minh tộc chiến sĩ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Đằng sau không nhìn thấy phía trước tình huống, Minh tộc chiến sĩ còn một bầu nhiệt huyết muốn tiếp tục xung kích, thẳng đến phía trước nhất bộ phát ra một tiếng kinh hô. Ác nha đại tướng quân chết rồi. Đạo thanh âm này như là kinh lôi, bổ vào mỗi cái Minh tộc chiến sĩ trong lòng, đánh thức bọn hắn. Cái gì? Làm sao có thể? Ác nha, tướng quân chết rồi. Toàn bộ Minh tộc đại quân các chiến sĩ toàn bộ hoảng loạn lên. Có người không tin, nhưng trên chiến trường không thể lại xuất hiện sai lầm như vậy tình huống, không phải lấy ác nha tướng quân cá tính, ai hô lên tin tức như vậy, đã sớm tại thoại âm rơi xuống thời điểm chết tại Lang Nha Bổng hạ. Đạo thanh âm này chậm chạp không có kết thúc, thẳng đến tin tức này truyền khắp toàn bộ Minh tộc đại tướng. Tất cả Minh tộc chiến sĩ mới phản ứng được, ác nha đại tướng quân thật đã chết rồi. Chết tại vừa rồi cái kia đạo vô cùng kinh khủng hồng mang phía dưới. Minh tộc tan tác chi thế, tại Cố Phàm giết ác nha về sau, hết sức căng thẳng. Toàn bộ Minh tộc đại quân xuất hiện rối loạn, quân ngũ cởi giáp cực tốc bắt đầu triệt thoái phía sau. Nhưng Cố Phàm làm sao có thể tùy tiện buông tha bọn hắn? Bạch huyết mâu lần nữa huy động, một đạo hồng mang lần nữa bắn ra. Chỉ là thuần túy giết chóc chi tức liền để còn không có tiếp xúc đến Minh tộc chiến sĩ sợ hãi. Trực tiếp hồng mang lướt qua thân thể của bọn hắn, còn đến không kịp phản ứng, liền đã mất đi ý thức, thân thể vỡ nát, u minh chi lực tiêu tán. Một kích, chính là một kích. Cố Phàm trước mặt Minh tộc đại quân liền ngã hạ hàng ngàn hàng vạn. Thôi động đến cực hạn huyết mâu chi uy, khiến thần tộc tất cả mọi người, bao quát các đại thần đều kinh hãi. Cuối cùng là dạng gì thực lực? Mới chạy đến Diệp Thất vừa vặn mắt thấy trước mắt một màn. Ban ngày dưới bầu trời đêm, hắn nhìn thấy thần chủ tóc trắng dựng ngược, trên thân lực lượng ngập trời mà lên, huy động vũ khí trong tay càng là một kích liền đánh chết Minh tộc đại quân. Lại một kích, liền giết trọn vẹn mấy ngàn tên Minh tộc chiến sĩ. Kinh khủng. Diệp Thất giờ phút này trừ khiếp sợ ra, rốt cuộc hiểu rõ lúc trước tên kia thủ hộ kết tinh sơn lão thần tộc nói lời. Cố Phàm hài lòng thu hồi huyết mâu. Thôi động đến cực hạn huyết mâu uy lực sát thực cùng Hắc Long Thiên huyết mâu không kém bao nhiêu. Chỉ là không biết cùng danh xưng binh chủ thần chi nhận cái kia thanh vũ khí so, ai mạnh hơn. Bất quá, Cố Phàm tạm thời không nóng nảy suy nghĩ cái này, bởi vì sớm muộn đều là có một trận ác chiến. Hiện tại, hắn có hai kiện chuyện rất trọng yếu muốn làm. Kiện thứ nhất chính là trấn áp Minh tộc. Trước kia muốn đi trấn áp những này cường đại bộ tộc đơn thuần chính là vì tăng lên đóng vai tiến độ, dùng cái này đến thu hoạch thực lực. Nhưng là hiện tại Minh tộc sớm xâm lấn thần vực, cái này khiến Cố Phàm cảm thấy có chút phiền phức. Đúng thế, Cố Phàm cảm nhận được phiền phức. Bởi vì lấy trước mắt hắn thực lực có thể nhẹ nhõm đối chiến xâm lấn người, mặc kệ đến nhiều ít, hắn có cái này tự tin đều có thể giải quyết, huống chi còn có lục bộ đại thần. Nhưng là, nếu như mấy đại cường bộ tộc lớn liên thủ, như vậy hắn liền có phiền toái. Không nói trên thực lực có thể hay không nghiền ép bọn hắn, chỉ là chính mình vất vả khai sáng thần vực sợ rằng sẽ bị phá hủy. Điểm ấy là Cố Phàm không nguyện ý nhìn thấy. Dù sao hắn không phải thật sự Hắc Long Thiên, cũng không phải thật một điểm tình cảm đều không có. Thần vực là hắn tự tay sáng tạo, từng bước một đi đến bây giờ. Thần vực bên trong ngoại trừ thần tộc, còn có nhân tộc, cùng cái khác thưa thất dị tộc. Thần vực vốn là một khối phì nhiêu địa vực, sơn hà màu mỡ, diện tích rộng lớn. Bây giờ, chỉ là như vậy một trận tiểu tiểu xâm lấn chiến dịch, liền hủy đi thần vực phương bắc địa vực. Hơn nữa còn chết mấy vạn thần tộc chiến sĩ. Cho nên Cố Phàm cũng không tính hiện tại lập tức đi tìm Minh tộc tính sổ sách. Nghĩ tới đây, Cố Phàm cũng không còn tự mình truy kích những cái kia ngay tại rút lui Minh tộc đại quân, mà là hạ lệnh để lục bộ mang theo thần tộc bộ phận chiến sĩ tiếp tục truy kích. Còn hắn thì thân hình khẽ động, liền phá vỡ khoảng cách quy tắc, trong nháy mắt về tới kết tinh sơn đỉnh. Bởi vì hắn còn có kiện sự tình thứ hai muốn làm, đó chính là huyết thạch. Mặc kệ huyết thạch có thể hay không tăng lên chính mình đóng vai tiến độ, hắn đều nghĩ chọn chính mình đóng vai nhân vật một giấc mộng, thuộc về trời mộng. Đó chính là phục sinh Bạch Long, sáng tạo một cái có Bạch Long mới thần tộc. Trở lại thần điện, Cố Phàm lạnh lùng lời nói vang lên. Nếu là có thể triệu hoán bốn đại thánh vương liền tốt. Nếu như có thể triệu hồi ra bốn đại thánh vương, như vậy hắn đi thế giới khác cũng không cần lại lo lắng thần vực bị xâm lấn. Bởi vì bốn đại thánh vương thực lực, không phải một cái hoặc là mấy cái ác nha liền có thể đối địch. Nhất là chân tiền thánh vương, thần lực của hắn càng là có so không thức giới thần lực mạnh hơn chữa trị năng lực. Thực lực càng là bốn đại thánh vương bên trong mạnh nhất. Có dạng này thuộc hạ, khả năng trấn áp cái khác cường đại bộ tộc cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Nghĩ tới đây, Cố Phàm lạnh lùng hỏi, đóng vai độ tăng lên tới nhiều ít, có thể giải tỏa bốn đại thánh vương triệu hoán. Cố Phàm lời nói rơi xuống, trong óc liền đạt được hệ thống trả lời. Nhắc nhở, giải tỏa bốn đại thánh vương cần đóng vai tiến độ đạt tới 20%. Cố Phàm lông mày có chút mở ra. Hiện tại hắn đóng vai tiến độ là 16. Khoảng cách tiến độ này còn kém 4%, cũng không tính rất khó khăn. Có cái gì nhiệm vụ có thể tăng lên đóng vai tiến độ? Tựa như lần trước tiếp nhận ngủ say nhiệm vụ, Cố Phàm lần nữa bắt đầu hỏi thăm hệ thống. Nhắc nhở, tiếp tục ngủ say 50 năm. Ngủ say 50 năm. Hoàn thành nhiệm vụ sau thu hoạch được một tiến độ. Hệ thống băng lanh máy móc thanh âm nói xong, Cố Phàm hơi nghi hoặc một chút, âm thầm nghĩ tới. Lần trước ngủ say 10 năm liền tăng lên 1%, hiện tại ngủ say 50 năm mới gia tăng 1%. Nhiệm vụ độ khó giống như càng lúc càng lớn. Thời gian đối với tại Cố Phàm tới nói, thật không có gì. 50 năm, 100 năm đến hắn loại cảnh giới này, cũng nhiều nhất chính là trong nháy mắt sự tỉnh. Nhưng là, thần vực căn nguy, còn có thế giới khác cái kia gọi Bạch Mộ Linh. Nhưng đợi không được 50 năm. Bá, áo bào đen vung lên, Cố Phàm cũng không còn dự định dựa vào hệ thống nhiệm vụ đến để thăng đóng vai tiến độ. Hắn đem huyết mâu hất lên, huyết mâu liền hóa thành một đạo hư mang, thẳng tắp cắm đứng ở đại điện bên ngoài, giống như một tôn viễn cổ thần ma đứng lặng. Chôi này đứng ở đại điện bên ngoài huyết mâu, đại biểu giết chóc, đại biểu thực lực, thay thế biểu Cố Phàm. Hắn chậm rãi đi hướng tinh thạch chất liệu chế tạo ghế đá phía trên, giống như là một cái cao ngạo vương. Hắn đưa tay nhẹ nhàng khoác lên ghế đá hai bên, tóc trắng trượt xuống, lạnh lùng trên gương mặt toát ra một tia khó mà cảm thấy tâm tình chợt trợn. Cố Phàm tâm niệm vừa động, thể nội vô sắc giới bắt đầu phóng thích. Cường đại vô sắc giới thần lực tại Cố Phàm trước mắt hội tụ, như là một trường phim màn hình, bắt đầu chậm rãi diễn hóa xuất hình tượng. Cùng xa xôi thế giới khác kia một đạo vô sắc giới ấn ký tương liên. Trong tấm hình, Bạch Mộ Linh hình dạng chậm rãi hiện hiện. Chương 59, huyết thạch. Một cái thế giới khác. Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Vẫn là quen thuộc kim tóc, xuyên một bộ màu tím nhạt váy dài Bạch Mộ Linh mới từ Trích Tinh học viện ra. Khoảng cách lần trước cấp S bí cảnh đi qua đã 3 năm. Bạch Mộ Linh đã 21 tuổi. Thời khắc này bộ dáng càng thêm động lòng người, thiếu chút hứa thanh lãnh, có một tia thành thục vật vị. Trong đôi mắt cũng là nhu tình vô hạn, nàng mỉm cười theo tới hướng Trích Tinh học viện tuổi trẻ ngự linh sư chào hỏi. Bởi vì 3 năm trước đây bí cảnh trực tiếp, tất cả mọi người hiểu được Bạch Mộ Linh, cũng biết đến Bạch Mộ Linh ngự linh. Càng là bởi vì Bạch Mộ Linh, Tuyết Nguyệt Đế quốc mới có thể bay lên. Không chỉ có giá ngoại bí cảnh gia tăng, còn có hai đại cấm địa chờ lấy ngự linh sư đi thăm dò, nghe đồn trong đó bảo vật càng là vô số. Mà lại, càng quan trọng hơn là Tuyết Nguyệt Đế quốc 3 năm này cũng không biết có phải hay không bởi vì lần trước bí cảnh thu hoạch được khí vận đáng giá quan hệ, cao thiên phú ngự linh sư cũng càng ngày càng nhiều. Nhân tài đông đúc, tài nguyên tăng trưởng, đại quốc dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Trái lại Già La cùng Hoa Anh Đào hai đại đế quốc hiện tại đã không cách nào lại tới sánh vai. Nhất là Anh Hoa Đế quốc, toàn bộ quốc gia bí cảnh giảm mạnh, xuất sắc ngự linh sư càng là càng ngày càng ít, quốc lực cũng ngày càng suy yếu. Đại quốc địa vị đã ăn bữa hôm lo bữa mai, tràn ngập nguy hiểm. Tóm lại đây hết thảy đều là Bạch Mộ Linh cùng nàng thủ hộ linh mang tới. Trích Tinh học viện bên trong, còn chuyên môn cho Bạch Mộ Linh thủ hộ linh dựng lên một cái tượng đá. Mà Bạch Mộ Linh cũng thành học viện đạo sư. Mộ Linh đạo sư tốt, Mộ Linh đạo sư tốt. Đi ngang qua học viện học sinh không ngừng cùng Bạch Mộ Linh chào hỏi. Bạch Mộ Linh cười yếu ớt, cũng không ngừng gật đầu đáp lại. Tựa hồ từ 3 năm trước đây bí cảnh kết thúc về sau, tất cả mọi người thái độ đối với Bạch Mộ Linh đều phát sinh chuyển biến. Tất cả mọi người đem Bạch Mộ Linh coi là chân chính nữ thần, anh hùng. Đương nhiên cũng có e ngại Bạch Mộ Linh thực lực. Bởi vì vẹn vẹn thời gian 3 năm, Bạch Mộ Linh đã đạt đến siêu phàm người đỉnh phong. Mà nàng hoàn toàn là nương tựa theo thiên phú của mình, cũng không phải là không thức giới thần lực. Bởi vì từ khi Bạch Long lần kia hư ảnh xuất hiện lại biến mất về sau, Bạch Mộ Linh cảm giác trong cơ thể mình kia cỗ thần bí lực lượng tựa như là lâm vào lâu dài ngủ đông kỳ. Ở trong mắt người khác ngoại trừ Bạch Mộ Linh thực lực bản thân bên ngoài, càng nhiều hơn chính là e ngại nàng thủ hộ linh. Cái kia một kích cũng đủ để hủy diệt nửa cái cấp S bí cảnh dị giới thủ hộ linh. Tích tích tích. Ngay tại Bạch Mộ Linh linh rời đi học viện về sau, thông tin linh khí băng lên. Bạch Mộ Linh cầm lấy thông tin linh khí, là từ gia tứ. Thế nào? Bạch Mộ Linh kết nối tín hiệu, hỏi. Rất nhanh, đối diện liền truyền tới một thật thà thanh âm. Trắng thần, ban đêm chúng ta họp gặp a. Trắng thần. Bạch Mộ Linh đẹp mắt lông mày nhăn nhăn, nàng có chút phản cảm xưng hô thế này, lập tức nói ra, từ mập mạp, ngươi vẫn là gọi ta Mộ Linh đi, Trắng thần nghe khó chịu. Ê, vậy được rồi, Linh tỷ. Từ gia tứ nói xong, Bạch Mộ Linh vẫn là cảm giác được khó chịu, dù sao gia hỏa này lớn hơn mình nha. Được rồi, Bạch Mộ Linh cũng lười lại đi xoắn xuýt vấn đề này, nói ra, ban đêm sao? Ta khả năng không rảnh nha, ta hẹn tiểu tiểu. Trầm mặc một hồi, bên kia, từ gia tứ cười ra hắc hắc nói, kêu lên Tô tiểu tiểu cùng một chỗ, không quan trọng, ban đêm Lâm Hạo Nhiên cũng bay về rồi. A. Bạch Mộ Linh có chút giật mình, Lâm Hạo Nhiên làm sao lại đột nhiên trở về? Bất quá nếu là tụ họp một chút, Bạch Mộ Linh cũng không có cự tuyệt. Tốt a. Bạch Mộ Linh vừa đáp ứng, bên kia tín hiệu liền giật máy. Rất nhanh, liền đến ban đêm. Bạch Mộ Linh cùng Tô Tiểu Tiểu đã tại phố cũ một nhà tiệm lầu bên trong ngồi. Từ gia tứ đi đến, Bạch Mộ Linh liếc mắt liền nhìn thấy dáng người trở nên càng thêm mập mạp từ mập mạp. Phía sau hắn đi theo chính là Lâm Hạo Nhiên. Gần 3 năm không thấy Lâm Hạo Nhiên, giờ phút này đã không lưu tóc dài, khuôn mặt vẫn như cũ gầy gò, dáng người ngược lại là cường tráng chút. Bên này, Bạch Mộ Linh thua tay nói. Thế là Từ gia tứ nhãn tỉnh sáng lên, lôi kéo Lâm Hạo Nhiên đi tới. Ai nha, Linh tỷ một năm không thấy vừa dài đẹp. Từ gia tứ cười hắc hắc nói. Bạch Mộ Linh bên cạnh Tô Tiểu Tiểu khuôn mặt nhỏ một trống, không vui vẻ nói ta đây. Người cái mập mạp chết bẩm. Ai nha, Tiểu Tiểu đương nhiên vẫn là khả ái như vậy, lại cái gì? Lại cao lớn 1 cm. Từ gia tứ nói xong, lập tức chọc cười bên cạnh Lâm Hạo Nhiên còn có đối diện Bạch Mộ Linh. Hai người đều là tận lực nín cười. Dù sao Tiểu Tiểu là thật nổi giận. 1m6 tiểu la lị trực tiếp báo nổi, hai cái đẹp mắt trong mắt trợn thật lớn. Cả giận nói, ngươi nói lại, ta đem Tiểu Tuyết lấy ra cắn chết ngươi. Ách. Từ gia tứ nghe được Tiểu Tuyết lập tức liền đổi sắc mặt. Tô Tiểu Tiểu ngự linh, Tiểu Tuyết 3 năm này thế nhưng là thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí ngay cả mình hỏa diễm bạo long thú cũng không quá áp chế ở nó. Ha ha, được rồi, làm sao ăn cơm khiến cho cùng hạ bí cảnh đồng dạng nha. Bạch Mộ Linh giật giật bên cạnh Tô Tiểu Tiểu, ra hiệu nàng không nên tức giận, ngồi xuống. Nghe Bạch Mộ Linh nói như vậy, Tô Tiểu Tiểu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật gật đầu, ngồi xuống. Bốn người, điểm rất nhiều đồ ăn. Nồi lẩu nồng đậm canh vị tung bay. Hiện tại là mùa đông, ăn lẩu chính hợp thời nghi. Hai cái đáy nổi, Từ gia tứ không ngừng rơi xuống đồ ăn. Đối với ăn, hắn nhưng là không chút khách khí. Bốn người một bên vui sướng nói chuyện phiếm, vừa ăn. Lâm Hạo Nhiên trừ ăn cơm ra nói chuyện phiếm, còn uống rượu. Đại khái uống một cân rượu đế về sau, Lâm Hạo Nhiên gương mặt có chút đỏ ửng. Hắn bắt đầu nói 3 năm dã ngoại bí cảnh hành trình. Nói đến đặc sắc địa phương, Từ gia tứ cũng nhịn không được vỗ tay. Nói đến thu hoạch, Từ gia tứ càng là luôn mồm khen hay. Lâm Kiếm Tiên, 3 năm này ngươi tại dã ngoại bí cảnh không ít mò được đồ tốt ta. Đương nhiên, Lâm Hạo Nhiên tự hào nói, kỳ thật trang bị linh bảo đều là không quan trọng, chủ yếu ta còn là đến cảm ơn ta thủ hộ linh. Có hắn trợ giúp, kiếm thuật của ta lại tinh tiến không ít, hiện tại không cần làm phiền hắn, ta liền có thể một người giết xuyên cấp B bí cảnh. Bạch Mộ Linh gật gật đầu, tin tưởng Lâm Hạo Nhiên nói tới. Bởi vì Lâm Hạo Nhiên thực lực bây giờ đã đạt đến kinh khủng chuyển kỳ sơ cấp, cùng Trích Tinh học viện viện trưởng là một cái cấp độ. Bất quá Giang Lộ đã đến đỉnh phong, trong lúc này vẫn là có không nào ngũ cách. Nói, Lâm Hạo Nhiên lấy ra mấy trương kim tệ thẻ. Ngoa tạo, ngươi đây là phát tài nha. Từ gia tứ chân kinh. Lâm Hạo Nhiên xuất ra kim tệ thẻ, mệnh giá đều là 1 vạn. Chọn vẹn 10 cái. Ngoa tạo. Lần trước tiến vào bí cảnh trước đó, Trích Tinh viện trưởng cho những cái kia kim tệ, hắn hoa cho tới bây giờ còn không có xài hết. Có thể nghĩ, cái này 10 vạn kim tệ tài phú giá trị bất quá, Lâm Hạo Nhiên cũng không có quá mức kinh hỉ, ngược lại trên mặt duy trì đây đều là chút lòng thành thần sắc. Lập tức, hắn mở ra chữ vật linh khí. Tại linh khí bên trong một trận tìm kiếm. Đầu tiên là lấy ra một viên hơn 10 cấp biến dị linh hạch đập vào trên mặt bàn. Đám người một trận chờ mong. Xem xét nguyên lai là biến dị linh hạch. Cái đồ chơi này mặc dù còn có chút đáng tiền, nhưng cũng không trở thành như vậy đi. Từ gia tứ có chút mất hứng nói. Ách. Lâm Hạo Nhiên tựa hồ có chút hơi say rượu, nhìn một chút trong tay biến dị linh hạch lắc đầu, cười nói ra, cầm nhầm. Đón lấy, hắn lại tại chữ vật linh khí bên trong một trận tìm kiếm. Rốt cục, trên mặt hắn thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trâu. Sau đó, rượu tựa hồ cũng tỉnh hơn phân nửa. Hắn móc ra 5 thành quả đấm bàn tay, bày ở 3 người trước mặt, chậm rãi mở ra. Một viên tản ra màu đỏ nhàn nhạt quang mang tinh thạch xuất hiện tại 4 người trước mặt. Cái này tinh sắc lưu động huyết dịch, sáng long lanh, cho người ta một loại quần quần không thôi sinh mệnh cảm giác. Một cái thế giới khác. Bên trong đại điện, Cố Phàm nhìn xem hình tượng, biểu lộ có chút chấn kinh. Huyết thạch. Chương 60, huyết thạch bí mật huyết thạch. Tô Tiểu Tiểu nhìn xem Lâm Hạo Nhiên trong tay đồ vật hơi nghi hoặc một chút. Đây là vật gì? Là quái vật tinh hay sao? Rất rõ ràng, Tô Tiểu Tiểu cũng không rõ ràng huyết thạch tác dụng. Lâm Hạo Nhiên vừa định giải thích, lại bị Từ gia tứ vượt lên trước mở miệng. Cái này huyết thạch nha, là lần trước cấp S bí cảnh kết thúc về sau mới xuất hiện, cụ thể tác dụng ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng là, Từ gia tứ nói xong, mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên trên tay huyết thạch, tiếp tục nói, nhưng là ta cảm thấy nó ẩn chứa lực lượng rất kỳ lạ. Rất kỳ lạ. Tô Tiểu Tiểu đại mi nhíu lại. Viên tinh thạch này bên trên, giống như có một cỗ mạnh mẽ sinh mệnh chi lực đang nhảy nhót. Từ gia tứ nói xong, Lâm Hạo Nhiên gật gật đầu. Đúng vậy, nó phía trên ẩn chứa lực lượng đúng là sinh mệnh chi lực, mà lại ta suy đoán nó có thể trợ giúp nhân loại đạt được tuổi thọ bên trên đột phá. Các loại Lâm Hạo Nhiên nói xong, Từ gia ban cho sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tuổi thọ đột phá ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, cái đồ chơi này tuyệt bích đáng tiền a, hơn nữa còn là siêu cấp, phi thường đáng tiền. Mỗi cái thức tỉnh thiên phú ngự linh sư, mặc kệ có hay không ngự linh trợ giúp, đều có thể hấp thu thiên địa linh lực tới tu luyện. Tu luyện có thể mang đến tuổi thọ tăng trưởng, đương nhiên tuổi thọ cũng không phải vô hạn tăng trưởng, bởi vì nhân loại thân thể cuối cùng vẫn là có cực hạn. Coi như đạt đến đế cấp, cũng chỉ có đại khái so với người bình thường sống thời gian nhiều cái gấp 4-5 lần mà thôi. Nếu là cái này huyết thạch thật ẩn chứa cường đại sinh mệnh chi lực, như vậy ngự linh sư liền có thể mượn nhờ huyết thạch chi lực đến đột phá thân thể cực hạn. Rất có thể sẽ còn bởi vì tuổi thọ kéo dài, đột phá đến cao hơn tu luyện đẳng cấp. Đây là khái niệm gì, không cần nói cũng biết. Mặc kệ đế cấp đại lão, vẫn là phổ thông phụ thương, ai không muốn đạt được vật như vậy đâu. Ngoa tạo. Nghĩ đến điểm này, Từ gia tứ không khỏi phát nổ nói tụng. Nhanh thu lại, nhanh thu lại. Từ gia tứ nhìn xung quanh, bốn phía nhìn về tương lai. Đội vàng để Lâm Hạo Nhiên nhanh lên đem huyết thạch thu lại. Hắn sợ huyết thạch bị cái khác người nhìn thấy, lên cái gì ác ý. Dù sao, đây chính là giá trị liên thành bảo vật nha. Lâm Hạo Nhiên cười cười. Gia hiệu từ gia tứ không cần ngạc nhiên. Ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ toàn bộ Lãng Nguyệt Thành còn có người có thể đoạt ta hay sao? Lâm Hạo Nhiên nói xong, từ gia tứ sửng sốt một chút, sau đó ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đúng vậy à, ngoại trừ Giang huyện trưởng bên ngoài, chỉ sợ toàn bộ Lãng Nguyệt Thành cũng không ai làm trò qua ngươi. Từ gia tứ vừa nói xong, Lâm Hạo Nhiên liền đem huyết thạch đưa tới Bạch Mộ Linh trước mặt. Huyết thạch tới gần, Bạch Mộ Linh trên cổ tay như móng tay lớn nhỏ vậy rồng ấn ký bắt đầu hơi có chút biến hóa. Nguyên bản tựa như là một đạo nho nhỏ hình xăm đồ án, giờ phút này vậy mà tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Một cỗ lực lượng ba động bắt đầu tuôn ra. Bốn người cùng nhau giật mình. Đây là tình huống như thế nào? Kỳ thật, đây chỉ là bởi vì cái này vô sắc giới ấn ký chủ nhân, Cố Phàm giờ phút này có tâm tình chợt trợn. Lần trước bí cảnh lúc kết thúc, bí cảnh nhắc nhở bên trong liền xuất hiện qua huyết thạch. Lâm Hạo Nhiên dừng một chút, giống như là đang nhớ lại, sau đó tiếp tục nói: "Bạch Mộ Linh, ngươi thủ hộ linh giống như đối vật này cảm thấy rất hứng thú." Bạch Mộ Linh nghe xong, nhìn một chút trên cổ tay ngay tại phát ra quang mang ấn ký, cũng bắt đầu nhớ lại. Huyết thạch, sinh mệnh chi lực. Bạch Mộ Linh giống như đối huyết thạch cũng không lạ lắm, còn có chút quen thuộc. Không chỉ là bởi vì cuối cùng nàng thủ hộ linh nghe được huyết thạch sau loại kia biểu lộ cùng phản ứng, mà là nàng lúc trước xuất hiện qua một đoạn ký ức bên trong, cũng thường xuyên đã nghe qua vật này. Tựa như là vì phục sinh một người, vân vân. Nữ tử thần bí, Bạch Long. Bạch Mộ Linh triệt để kịp phản ứng. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng cầm lấy Lâm Hạo Nhiên trên bàn tay huyết thạch. Đột nhiên, nguyên bản băng lãnh không có nhiệt độ tinh thạch bắt đầu nóng lên. Một dòng nước ấm chậm rãi từ Bạch Mộ Linh trên bàn tay bắt đầu thấm vào thân thể của nàng, về sau trong cơ thể nàng kia cô đã thật lâu không có động tĩnh lực lượng thần bí bắt đầu có gợn sóng. Làm Bạch Mộ Linh tay tiếp nhận huyết thạch, không đến trong vòng mấy giây, khối kia trọn vẹn to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân màu đỏ tinh thạch liền giống như là hòa tan, biến thành một đạo mắt trần có thể thấy khí tức, toàn bộ thông qua Bạch Mộ Linh bàn tay, tiến vào Bạch Mộ Linh thân thể. Mộ Linh tỷ, đây là có chuyện gì? Bên cạnh Tô Tiểu Tiểu nhìn trước mắt ngạc nhiên một màn, có chút bận tâm mà hỏi. Ngoa tạo, Linh tỷ, ngươi đây là trực tiếp thúc dục linh lực, đem huyết thạch hấp thu sao? Từ gia tứ cũng cả kinh nói. Bạch Mộ Linh không có trả lời bọn hắn, mà là chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, đang lăn lộn nổi lẩu toát ra trong hơi nóng, cái khác ba người cũng không nói thêm gì nữa. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được Bạch Mộ Linh thời khắc này biến hóa. Một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu đem Bạch Mộ Linh bao khỏa, giống như là lưu mình tại Bạch Mộ Linh trên thân tràn động. Lâm Hạo Nhiên thấy ngây dại. Thời khắc này Bạch Mộ Linh bộ dáng, quả nhiên là cùng tiên nữ. Bất luận khí chất, bộ dáng, cực kỳ giống trong bức tranh tiên nữ. Từ gia tứ cũng ngây dại. Ngay cả Tô Tiểu Tiểu cũng thế. Còn tốt Bạch Mộ Linh giờ phút này tạo thành động tĩnh cũng không phải rất lớn. Bởi vì là phòng, cũng không có gây nên chú ý của những người khác. Cấp S bí cảnh kết thúc, 3 năm qua đi về sau. Cái kia đạo thanh âm quen thuộc lần nữa tại Bạch Mộ Linh trong đầu vang lên. Bất quá đạo thanh âm này, giờ phút này nghe là phi thường hư nhược. Mà lại, Bạch Mộ Linh nhắm mắt về sau, trong thức hải đen kịt một màu, cũng chưa từng xuất hiện trước kia viễn cảnh chẳng cảnh, cùng một đoạn ký ức. Là huyết thạch sao? Hình âm thanh yếu đất hỏi. Bạch Mộ Linh lập tức đối đen nhánh thức hải đáp lại. Đúng thế, là Hắc Long sao? Bạch Mộ Linh lắc đầu. Không phải. Âm thanh yếu đất trầm mặc một hồi, sau đó thanh âm hơi xúc động nói. Vận mệnh lại muốn lập lại sao? Vận mệnh. Bạch Mộ Linh không hiểu, cái này huyết thạch cùng vận mệnh có quan hệ gì? Long tràn đầy nghi hoặc, Bạch Mộ Linh rất muốn tìm đến đáp án, nhưng là vấn đề nhiều lắm, nàng không biết như thế nào mở miệng. Ngay tại vừa định mở miệng thời điểm, đen nhánh trong thức hải một điểm ánh sáng xuất hiện, sau đó bắt đầu phụ lên một phiến thiên địa. Bạch Mộ Linh trước mắt xuất hiện một thế giới nhỏ, mà nàng thị giác giờ phút này tựa như là một tên chúa tể giả, ngay tại quan sát thiên địa. Nhân gian, đất hoang, hoàng hôn, một đám người, già trẻ đều có. Bọn hắn toàn bộ bên hông buộc lấy một đầu muốn dẫn, mặc một đầu vải đầy thô quần đùi, màu da ố vàng, mồ hôi đầm địa. Bọn hắn đang không ngừng khai thác lấy khoáng thạch, lại tại khoáng thạch bên trong sàng chọn, cuối cùng đạt được một viên so Lâm Hạo Nhiên trong tay nhỏ 1/5 huyết thạch. Hình tượng tiếp tục không lâu, nhưng Bạch Mộ Linh đạt được một cái trọng yếu manh mối. Có người tại nô dịch nhân loại khai thác huyết thạch. Sau đó kết hợp trước mặt ký ức, Bạch Mộ Linh không sai biệt lắm minh bạch, là Hắc Long thủ hộ linh. Thức hải hình tượng biến mất. Bạch Mộ Linh cảm xúc đột nhiên có chút phức tạp. Hắn vì phục sinh Bạch Long, nô dịch chúng sinh khai thác huyết thạch. Hắn đến tột cùng là tốt, vẫn là xấu? Mà bây giờ huyết thạch xuất hiện tại thế giới của mình, có thể hay không dẫn tới cái khác nguy cơ? Chương 61, đế cấp vẫn lạc, vĩnh hằng bí cảnh Cố Phàm bên này. Trên mặt hắn thần sắc tử vừa nhìn thấy huyết thạch lúc một tia chấn kinh, đến Bạch Mộ Linh hấp thu huyết thạch về sau, vậy mà hơi có chút kinh hỉ. Lạnh lùng gương mặt phía trên đột nhiên xuất hiện một vòng đường cong. Thật lâu không có lộ ra tâm tình như vậy. Nếu như giờ phút này bị tiên gian lục bộ các đại thần trông thấy, nhất định sẽ cho là bọn họ điên rồi. Hoặc là nói, là bọn hắn nhận biết bị lật đổ. Trời, lại cười. Cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một việc a. Nhưng Cố Phàm thật cười. Hắn xuyên thấu qua lưu trên người Bạch Mộ Linh vô sắc giới thần lực ấn ký, cảm nhận được không thức giới thần lực thức tỉnh. Còn có kia vô cùng quen thuộc Bạch Long khí tức. Huyết thạch bên trong sinh mệnh chi là sao? Trống trải bên trong thần điện, Cố Phàm lạnh lùng tự nói âm thanh quanh quẩn ra. Ha ha, vậy thì do ta một lần nữa. Đã huyết thạch thật xuất hiện, mà lại đối khôi phục Bạch Long sinh mệnh khí tức có trợ giúp. Như vậy, lần này, Cố Phàm cũng sẽ không mềm lòng. Bạch Mộ Linh chậm rãi mở hai mắt ra, trước mắt là một trương mập phì mặt to. Là Từ Gia Tứ vẻ mặt nghi hoặc biểu lộ đang theo dõi Bạch Mộ Linh. "Linh tỷ, ngươi đây là thế nào?" Bạch Mộ Linh thời khắc này tâm tình rất phức tạp còn không có chậm tới, chỉ là khẽ lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Lâm Hạo Nhiên nhìn ra mánh khóe, hỏi, "Có phải là có điều gì không được thoải mái hay không?" Bạch Mộ Linh vẫn là không có nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Đó lấy, Tô Tiểu Tiểu cũng bắt đầu ân cần hỏi han, "Mộ Linh tỷ, ngươi hấp thu huyết thạch về sau có phải hay không chỗ nào không thoải mái a?" Bạch Mộ Linh ý nguyên chỉ là lắc đầu. Hai con ngươi bên trong có một tia khó mà hình dung cảm xúc bộc lộ mà ra. Ba người hai mặt nhìn nhau, không biết Bạch Mộ Linh hấp thu huyết thạch về sau kia một hồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Bạch Mộ Linh trên người lưu hình bắt đầu biến mất, lực lượng thần bí cũng chậm chậm biến mất. Bạch Mộ Linh trầm tư một hồi, nhìn xem Lâm Hạo Nhiên hỏi, "Ngươi cái này mai huyết thạch là thế nào có được?" Lâm Hạo Nhiên vốn là không có ý định giấu giếm cái gì, trực tiếp hồi đáp, "Vĩnh Hằng Bí Cảnh." "Vĩnh Hằng Bí Cảnh?" Từ Gia Tứ cùng Tô Tiểu Tiểu nghe xong, trên mặt hiện hiện chấn kinh chi sắc. "Cái này Vĩnh Hằng Bí Cảnh thế nhưng là cấp SSA." Lâm Hạo Nhiên đã đi qua rồi. Bởi vì trong lòng nghi hoặc, Từ Gia Tứ trực tiếp hỏi, "Hạo Nhiên, ngươi đi qua Vĩnh Hằng Bí Cảnh rồi?" Lâm Hạo Nhiên gật gật đầu. "Thế nào, cái này bí cảnh bên trong thế nào?" Từ Gia Tứ không kịp chờ đợi tiếp tục hỏi. Bởi vì cái này bí cảnh xuất hiện về sau, ngay cả Tuyết Nguyệt Đế quốc bên trong đế cấp đại lao đều đi vào thăm dò qua, nhưng vẫn là không có nắm giữ cái này bí cảnh, chứng minh cái này bí cảnh còn không có bị đánh phá. Dạng này bí cảnh, mức độ nguy hiểm tự nhiên không cần nhiều lời. Không nghĩ tới Lâm Hạo Nhiên vậy mà đã đi vào qua, cho nên Từ Gia Tứ mới có thể như vậy cấp thiết muốn phải biết bí cảnh bên trong tình huống. Cái này bí cảnh vị trí tất cả mọi người hẳn là có hiểu biết ta. Đương nhiên, ta nằm mộng cũng nhớ mang theo ta Hỏa Diễm Bạo Long thú đi mãng một lần, đáng tiếc bí cảnh vẫn luôn không có bị nắm giữ cho nên ta vẫn luôn không dám tùy tiện đi mạo hiểm. Lâm Hạo Nhiên đột nhiên dựa vào phía sau một chút, trên gương mặt vẫn là hiện lên uống rượu về sau đỏ ửng trạng thái. Hắn lo lắng nói, xác thực rất nguy hiểm. Cái này bí cảnh vị trí tại Tuyết Nguyệt Đế quốc biên cảnh, cách Anh Hoa Đế quốc rất gần, gần nhất rất nhiều Anh Hoa quốc ngự linh sư cũng ý đồ tiến vào bí cảnh. A. Lâm Hạo Nhiên vẫn chưa nói xong, Tô Tiểu Tiểu liền kinh hô lên. Phải biết, quốc gia khác ngự linh sư tự tiện tiến vào quốc gia khác giã ngoại bí cảnh, là một loại đế quốc ở giữa khiêu khích, sẽ dẫn phát quốc chiến. Anh Hoa Đế quốc làm sao dám để ngự linh sư tiến vào chúng ta quốc cảnh? Giống như Tô Tiểu Tiểu giật mình Từ Gia Tứ cũng hoảng sợ nói. Lâm Hạo Nhiên nhắm mắt, suy tư một chút, cũng không biết thế nào có thể đem chuyện này giải thích rõ ràng. Lập tức, hắn chỉ là đơn giản giải thích một phen. Chính là Anh Hoa quốc trước mắt giã ngoại bí cảnh đại lượng giảm bớt, cho nên bọn hắn liền đánh lên Tuyết Nguyệt Đế quốc cái này bí cảnh chú ý đây chính là cấp SS bí cảnh, nếu như bị bọn hắn nắm giữ, như vậy trong đó tài nguyên tuyệt đối phải so phổ thông giã ngoại bí cảnh nhiều hơn gấp trăm lần. Dạng này bí cảnh, ai không thèm nhỏ dãi. Đại khái nghe rõ Bạch Mộ Linh mở miệng. Nàng mới mở miệng liền nói chúng tim đen chỉ ra mấu chốt. Kia Tuyết Nguyệt Đế quốc chẳng hiện lẽ không có phòng bị sao? Có. Lâm Hạo Nhiên trả lời rất nhanh, về sau lại tiếp tục nói ra một cái càng thêm tin tức kinh người. Chỉ là, Anh Hoa quốc lần này xuất động ngự linh sư là đế cấp. Đế cấp? Ông trời ơi. Từ Gia Tứ cảm giác chính mình nghe được một cái bạo tạc tính chất tin tức, không khỏi hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Lần này tiến vào Vĩnh Hằng Bí cảnh Anh Hoa quốc đế cấp ngự linh sư thật rất mạnh. Hắn ngự linh là một kiện linh khí. Chẳng phải đao. Linh khí? Chẳng phải đao. Hiển nhiên, Lâm Hạo Nhiên lời nói xong, Từ Gia Tứ, Tô Tiểu Tiểu, bao quát Bạch Mộ Linh đều không bình tĩnh. Có rất ít bằng vào linh khí ngự linh sư có thể thành tựu đế cấp. Nếu có, như vậy cái này ngự linh sư nhất định là mạnh ngoại hạng. Chúng ta Tam Đế một trong Tiêu Đế cùng hắn tại bí cảnh bên trong giao thủ. Hô hô Từ Gia Tứ nghe, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Dù sao đây chính là hiếm thấy bí văn á hai đại đế cấp giao thủ. Sau đó thì sao? Từ Gia Tứ khẩn trương hỏi. Lâm Hạo Nhiên biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên, thần sắc cũng có chút cô đơn, thương cảm. Nguyên bản Tiêu Đế cùng Anh Hoa quốc ngự linh sư giao thủ thực lực cân sức ngang tài, trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Nhưng là Lâm Hạo Nhiên ở chỗ này đã mất. Từ Gia Tứ lung lay Lâm Hạo Nhiên bả vai, liền vội vàng hỏi, mau nói nha, nói một hơi, đừng thừa nước đục thả câu. Nhưng là Tiêu Đế vẫn lạc. A a, kinh hô đồng thời vang lên. Từ Gia Tứ có chút không thể tin vào tai của mình, chấn định lại sau sắc mặt có chút tức giận nói, Hạo Nhiên, mặc dù ta chơi không lại ngươi, nhưng không cho ngươi cầm Tiêu Đế nói đùa à? Tiêu Đế thế nhưng là chúng ta Vân Lam học viện đi ra, cũng là đời ta nhất kính ngưỡng thần tượng à? Lâm Hạo Nhiên trầm mặc, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, không khí tựa hồ ngưng kết, chỉ có nồi lẩu sôi trào tiếng vang, còn có khí sương mù không ngừng lên cao, mây mù lượn lờ ở giữa. Lâm Hạo Nhiên mở miệng lần nữa, Tiêu Đế không phải vẫn lạc tại Anh Hoa quốc ngự linh sư trong tay, mà là bí cảnh bên trong quái vật. Ngay cả Anh Hoa quốc đế cấp ngự linh sư cũng bị trọng thương, sinh tử chưa biết. Như sấm sét giữa trời quang tin tức theo nhau mà tới. Từ Gia Tứ tê, Tô Tiểu Tiểu cũng tê, chỉ có Bạch Mộ Linh hơi còn có chút thanh tỉnh, nàng hỏi, ngươi tận mắt nhìn thấy qua quái vật kia sao? Chưa thấy qua. Ta chạy đến thời điểm, Tiêu Đế đã thoi thoát, dựa vào một tia linh lực dáng chống đỡ, thân thể đã máu thịt bé bét. Trong tay hắn cầm chính là vừa rồi viên kia huyết thạch, sau đó hắn nói cho ta, hắn từ quái vật trong miệng nghe được một chút tự nói. Cái gì trời khí tức? Hắc Long cái gì? Quan sát vượt qua lần bí cảnh trực tiếp Tiêu Đế, trực tiếp để cho ta tới tìm ngươi, chỉ có ngươi thủ hộ linh từng có xưng hô như vậy. Chương 62, viễn cổ yêu thú, cũng không đáng đến ngạc nhiên trời khí tức. Hắc Long. Bạch Mộ Linh vươn tay, mắt nhìn trên cổ tay vảy rồng ấn ký, tự lẩm bẩm. Tô Tiểu Tiểu nuốt nước miếng một cái, lần nữa xác nhận nói cách khác, vĩnh hằng bí cảnh bên trong hai vị đế cấp ngự linh sư, một vị vẫn lạc, một vị trọng thương mất tích. Lâm Hạo Nhiên hô hấp nặng nề một chút, gật gật đầu. Mà từ gia tứ tìm mộng, trong lúc nhất thời, lại chỉ còn lại có nổi lầu lăn lộn thanh âm. Trước hết nhất đánh vỡ an tĩnh là Bạch Mộ Linh. Chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền xuất phát đi vĩnh hằng bí cảnh. Lâm Hạo Nhiên nghe xong Bạch Mộ Linh, trên mặt rượu thái đỏ ửng đột nhiên tiêu tán, bởi vì hắn sắc mặt đột nhiên chăm chú, nghiêm túc. Lâm Hạo Nhiên thân thể lập tức thẳng lên, sau đó hướng phía trước nhích lại gần, chỉnh trọng nói, quyết định. Bạch Mộ Linh gật gật đầu. Quyết định. Bởi vì đây là liên quan đến quốc gia bí cảnh, còn liên quan đến tiêu đế vẫn lạc, Bạch Mộ Linh không thể không đi tìm tòi hư thực. Huống chi, cái này huyết thạch còn cùng chính mình thủ hộ linh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trong đó còn có rất nhiều vấn đề ở trong lòng, Bạch Mộ Linh cảm thấy chỉ có chính mình tự mình đi mới có thể tìm tới vấn đề đáp án. Đây chính là vô cùng nguy hiểm bí cảnh. Lâm Hạo Nhiên nhắc nhở. Nhìn. Bạch Mộ Linh vươn tay cánh tay, ống tay áo của nàng nhẹ nhàng trượt xuống, lộ ra trắng non cổ tay, một viên to bằng ngón tay vậy rồng ấn ký tản ra nhàn nhạt qua mang. Lâm Hạo Nhiên cùng Từ Gia Tứ còn có Tô Tiểu Tiểu ba người lực chú ý lập tức liền bị hấp dẫn. Ba người nhìn chằm chằm Bạch Mộ Linh cổ tay, nhìn kỹ. Phía trước cũng không có chú ý tới Bạch Mộ Linh trên cổ tay cái này to bằng móng tay ấn ký, bây giờ thấy về sau, Từ Gia Tứ trong nháy mắt liền nhớ lại 3 năm trước đây cấp S bí cảnh hành trình. Cái kia đạo băng lãnh, tràn ngập bá khí lời nói tựa hồ lại tại Từ Gia Tứ vang lên bên tai. Ta đáp ứng ngươi. Đây là vị kia cường đại, vô địch dị giới thủ hộ linh nói. Đây là lời hứa của hắn. Thủ hộ Bạch Mộ Linh hứa hẹn. Mặc dù ba người đều biết Bạch Mạc cùng hắn dị giới thủ hộ linh là không có ký kết khế ước, nhưng là nếu như Bạch Mộ Linh gặp nguy hiểm, như vậy hắn thủ hộ linh nhất định sẽ xuất thủ. Điểm này là không thể nghi ngờ. Lâm Hạo Nhiên xem hết, lấy lại tinh thần, thở dài nói ra, vậy cứ như thế quyết định đi. Nói xong, Lâm Hạo Nhiên lại cầm chén rượu lên uống một ngụm, sau đó đứng dậy nói ra, tất cả mọi người ăn xong sao? Bạch Mộ Linh gật gật đầu, bên cạnh Tô Tiểu Tiểu lau miệng chú ý một chút tựa hồ lại về tới trước mắt cái này đống nhiên mỹ vị nổi lầu bên trên, sau đó hài lòng ừ một tiếng. Từ Gia Tứ càng không cần phải nói, mặc kệ là bụng vẫn là đầu óc, đều đã no bụng đến không thể lại đã no đầy đủ. Sau đó Lâm Hạo Nhiên liền trả tiền, sau đó bốn người cùng nhau ra nhà này tiệm lầu. Dọc theo phố cũ, bốn người đi tới. Tựa hồ đang hưởng thụ cuối cùng này điên tĩnh thời gian, bởi vì ngày mai bọn hắn liền muốn tiến về bí cảnh. Bí cảnh bên trong cùng bí cảnh bên ngoài đơn giản chính là hai thế giới, nhất là giống 3 năm trước đây dạng này cấp S bí cảnh. Nguy hiểm tràn ngập mỗi một chỗ, cơ hồ sơ ý một chút liền sẽ vỡ lạc. Nhưng là bí cảnh bên ngoài thế giới, lại là tường hòa, hạnh phúc như vậy không chân thực. Lãng Nguyệt thành phố cũ đi lên hướng đại đa số người đều là đã thức tỉnh tiên phú ngự linh sư, có ngay tại làm việc, các loại ngự linh thú đang giúp trợ chia sẻ phần công tác này. Bên cạnh, một chỗ bánh rán quầy hàng lão bản chính là đã thức tỉnh cấp E ngự linh sư. Hán ngự linh là một đầu phổ thông phun lửa thú, bởi vì có thể phun lửa, cho nên liền gánh vác lên gas cái này trước vị trọng yếu. Còn có đối diện ngay tại giữa hàng quái lửa thú. Giống những này phổ thông cấp thấp linh thú không cần hạ bí cảnh, kỳ thật cũng là một niềm hạnh phúc. Dù sao bí cảnh thật quá mức nguy hiểm, dù ai cũng không cách nào ngờ tới sẽ đối mặt dạng gì cường đại tồn tại, nhất là những cái kia còn chưa biết, không có bị đế quốc nắm giữ bí cảnh. Vĩnh hằng xâm lâm chính là như thế. Nó mức độ nguy hiểm có lẽ sẽ so trước đó cấp S bí cảnh còn cao hơn. Bốn người tâm sự nặng nề, đi thẳng. Thẳng đến đi đến phố cũ góc rẽ, Lâm Hạo Nhiên mới cùng mọi người cáo biệt. Bởi vì hắn ở khách sạn đến. Ánh đèn sáng trưng cửa tiểu điếm, Lâm Hạo Nhiên trên mặt đại khái là bởi vì lúc trước uống rượu, giờ khác này ở ánh đèn làm nổi bật hạ lại có hơi trắng bệnh. Gió lạnh thổi, Lâm Hạo Nhiên cũng không lãng phí thời gian, chỉ là nhắc nhở lần nữa nói mọi người sớm nghỉ ngơi một chút. Cáo biệt Lâm Hạo Nhiên về sau, ba người lại tiếp tục đi tới. Bạch Mộ Linh chỗ ở đến. Nàng vẫn là ở tại lúc đầu nhỏ trong căn hộ, sinh hoạt kinh tế chuyển biến tốt đẹp cũng không để cho nàng đổi trụ sở. Nàng phất phất tay cáo biệt Tô Tiểu Tiểu cùng Từ Gia Tứ. Sau khi trở lại phòng, Bạch Mộ Linh vẫn là theo thói quen trước rửa mặt một phen. Bởi vì nồi lẩu hương vị lưu lại có một chút nặng. Sau đó mang theo làm phát mũ, bọc lấy màu hồng khăn tắm, Bạch Mộ Linh ngồi xuống mép giường bên cạnh. 3 năm trước đây bí cảnh kết thúc về sau, nàng không còn có xuống bí cảnh. Trong lúc đó, nàng cũng không tiếp tục liên lạc qua chính mình ngự linh. Bởi vì không có ký kết ngự linh khế ước, cho nên không cách nào thông qua khế ước thông đạo cầu thông. Nếu như muốn triệu hoán, tại bí cảnh bên ngoài thủ hộ linh áp chế là rất lớn, so bí cảnh bên trong áp chế còn muốn lớn. Đây chính là thủ hộ linh cùng ngự linh thú, ngự linh khí ở giữa chênh lệch. Nàng không muốn đánh nhiều đến cái kia cường đại thủ hộ linh. Bạch Mộ Linh ngắn ngủi trong 3 năm, thực lực liền đạt đến siêu phàm người đỉnh phong, đây hết thảy đều là chính nàng cố gắng, căn bản không có dựa vào ngự linh nửa điểm. Bởi vì nàng biết, bất kỳ cái gì dị giới thủ hộ linh đều là có thế giới của mình, có chính mình sự tình muốn làm. Mà lại, càng quan trọng hơn là, Bạch Mộ Linh không giống cái khác ngự linh sư, có thể cùng chính mình ngự linh cộng đồng trưởng thành, cùng một chỗ tu luyện. Bởi vì nàng thủ hộ linh thật quá mạnh. Chính mình tại nàng thủ hộ linh trong mắt, khả năng ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Phải biết, cái khác cường giả dị giới tại nàng thủ hộ linh trong mắt đều là hậu tử. Bao quát vị kia ở kiếp trước để nàng vẫn lạc, hậu kỳ nếu như còn sống nhất định có thể siêu việt đế cấp lôi phàm, cũng bị nàng thủ hộ linh tùy tiện đánh chết. Dạng này cường giả dị giới đến cùng vì sao lại đối huyết thạch cảm thấy hứng thú? Nếu quả như thật xuất hiện huyết thạch, như vậy hắn có thể hay không bởi vì huyết thạch mà hủy diệt thế giới này đâu? Nghi hoặc, thời khắc này Bạch Mộ Linh vô cùng nghi hoặc. Bí cảnh quái vật lại là như thế nào tồn tại? Bạch Mộ Linh cảm giác đầu đều có chút đau. Hô thở ra một hơi, nàng cũng lười suy nghĩ. Dù sao đã quyết định muốn vĩnh hằng bí cảnh, hết thảy đều sẽ có câu trả lời. Lần này quyết định đi bí cảnh, không chỉ là bởi vì huyết thạch, càng là bởi vì Tuyết Nguyệt Đế quốc. Tiêu Đế Đô vẫn lạc tại bí cảnh, tin tức này nếu như truyền ra, nhất định sẽ cả nước chấn động. Quốc gia khác cũng tại nhìn chằm chằm, nhất là Anh Hoa Đế quốc. Dù sao bọn hắn quốc gia đế cấp cũng không chỉ một vị. Nếu là bí cảnh bị bọn hắn vượt lên trước nắm giữ, vậy liền nguy rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Mộ Linh nhìn xem trên cổ tay vảy rồng ấn ký, một cái đáng sợ suy nghĩ tại não hải hình thành, nàng lẩm bẩm: Vĩnh Hằng bí cảnh quái vật có phải hay không là trong truyền thuyết viễn cổ cấp yêu thú? Khiến Bạch Mộ Linh ngoài ý muốn chuyện xuất hiện. Một thanh âm lạnh lùng đáp lại: Liền xem như viễn cổ yêu thú, cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên. Chương 63, to lớn thân ảnh, quái vật hiện thân. Bạch Mộ Linh nhìn quanh hạ cả phòng, cuối cùng khó có thể tin nhìn xem cổ tay của mình. Không cần đoán, đạo thanh âm này nhất định là thông qua ấn ký này truyền đến. Không có thành lập ngự linh trận pháp, cũng không có ký kết ngự linh khế ước. Nàng thủ hộ linh lại có thể phá vỡ không gian ở giữa quy tắc, cách một cái thế giới truyền tới một thanh âm. Mặc dù chỉ là một thanh âm, nhưng cái này đã hoàn toàn lật đổ Bạch Mộ Linh đối cường giả dị giới phá vỡ thế giới cực hạn nhận biết. Bạch Mộ Linh bình phục hạ rung động cảm xúc, sau đó tranh thủ thời gian mở miệng hỏi: "Ngươi có thể nói cho ta liên quan tới huyết thạch sự tình sao?" Nửa ngày, trả lời Bạch Mộ Linh, là gian phòng bên trong yên tĩnh như chết. Bạch Mộ Linh bắt đầu có chút hoảng hốt, nàng cảm thấy có phải hay không bởi vì khẩn trương thái quá, cho nên xuất hiện ảo giác. Nhưng này nói tiếng âm rõ ràng liền rất chân thực, còn tràn đầy uy áp cảm giác. Cố Phàm tại Bạch Mộ Linh hỏi ra vấn đề kia trước đó liền phất tay triệt hồi cảm ứng. Bởi vì không có đặc thù con đường vượt qua thế giới quy tắc cách trở, vô sắc giới thần lực tiêu hao quá lớn. Dù cho là Cố Phàm cũng không có cách nào thời gian dài duy trì loại này thế giới khác ở giữa liên hệ. Hắn chỉ là quan tâm huyết thạch, đồng thời cũng biết liên quan tới Vĩnh Hằng bí cảnh sự tình. Về phần cuối cùng Bạch Mộ Linh nói cái gì viễn cổ yêu thú, hắn cũng không để ý cho nên liền trực tiếp thu hồi thần lực. Viễn cổ yêu thú? Cố Phàm rất là khinh thường. Liền xem như giống bất tử điểu xa như vậy cổ thần cầm đều bị Hắc Long Thiên tự tay xé đi cánh chim. Hoặc là viễn cổ thần thú đứng đầu thượng cổ ứng long đều thành trời tọa kỵ. Húng chi một cái dị giới bí cảnh bên trong yêu thú. Kiểm đại điện bên ngoài, kết tinh sơn trên không. Bá, bù bù. Mấy thân ảnh nhanh chóng lướt vào thần vực cấm điện. Dưới núi chấn thủ lão thần tộc nhảy lên một cái, ngang tại kết tinh sơn thần điện trước đó. Dừng lại. Mấy thân ảnh lập tức đình trệ ở giữa không trung bên trong. Lão thần tộc có chút giật mình, là thiên gian lục bộ đại thần. Khi hắn cảm nhận được mấy thân ảnh tán phát thần lực ba động lúc, hắn liền đoán được. Ngoại trừ thần chủ, thần vực bên trong hẳn không có người thực lực có thể cùng thần tộc che giấu bộ hạ so sánh với. Bất quá, liền xem như thiên gian lục bộ đại thần, cũng không thể tự tiện xông vào cấm địa. Từ trong cấm địa ra có thể, nhưng lại đi vào nhất định phải đạt được thần chủ đồng ý, đây là chức trách của hắn. Ừm. Cầm đầu tiên khôi đại thần hơi có chút không vui, nhưng đây là kết tinh sơn, là thần điện bên ngoài. Chôi này huyết mâu giờ phút này liền thẳng tắp đứng ở đại điện bên ngoài, tản ra vô tận chi uy. Thiên khôi cũng không tốt nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, thôi động thần lực phát ra to mang theo trang nghiêm thanh âm xin chỉ thị. Thần chủ, minh tộc đại quân đã tan tác, tàn quân không đủ vạn người đã lui về đến minh vực. Thiên gian lục bộ toàn bộ trở về phục mệnh. Ừm. Vang lãnh lời nói vang vọng kết tinh sơn. Chấn thủ kết tinh sơn lão thần tộc nghe được Cố Phàm thanh âm này mới khiến mở, cúi đầu hành lễ. Thiên khôi bao quát sau lưng cái khác đại thần cũng không do dự, toàn bộ như trường hồng trong nháy mắt đi tới bên trong đại điện. Một gối, quỳ xuống đất. Tất cả động tác tại các đại thần vừa tiến vào đại điện, trông thấy Cố Phàm sau liền rất tự nhiên một mạch mà thành. Đứng lên đi. Trống trải bên trong thần điện, đơn độc quanh quẩn Cố Phàm lời nói lạnh như băng. Lục bộ đại thần lập tức đứng dậy, tách ra hai hàng, dựa theo thực lực đứng ở Cố Phàm tả hữu. Cầm đầu tự nhiên là đầu đội mũ rộng vành Thiên Khôi. Thiên Khôi đối diện là Hỏa bộ Thái Viêm. Cố Phàm thì ngồi tại tinh thạch chế tạo ghế đá phía trên, nghiêng đầu, một bàn tay trắng non nâng cầm lên. Hai mắt nhẹ nhàng đóng lại. Cố Phàm không nói gì, lục bộ đại thần tự nhiên cũng không dám mở miệng phát biểu. Đại điện tựa hồ lại an tĩnh, vĩnh hằng yên tĩnh, giống như là hình tượng dừng lại. Bạch Mộ Linh bên này đã đến ngày thứ hai. Bởi vì hôm qua Cố Phàm âm thanh kia nguyên nhân, Bạch Mộ Linh sắc mặt nhìn qua có chút tiểu tụy, tựa hồ ngủ không được ngon giấc. Sáng sớm, bốn người đã toàn bộ tụ hợp tại Trích Tinh học viện cửa. Tô Tiểu Tiểu bên cạnh còn đi theo đã được triệu hoán ra Tiểu Tuyết. Thời khắc này Tiểu Tuyết đã trưởng thành Xích Đồng Lang bộ dáng. So với trước đó Lâm Hạo Nhiên tại cấp S bí cảnh bên trong chém giết Xích Đồng Lang còn muốn lớn hơn một điểm. Thực lực đẳng cấp cũng đạt tới cửu giai, tương đương với lập tức sẽ đi vào siêu phàm người ngự linh sư. Nhưng là bởi vì huyết mạch quan hệ, Tiểu Tuyết chân thực bạo phát đi ra thực lực, thực tế cũng đã có thể tính là một tên hợp cách siêu phàm người. Lâm Hạo Nhiên thì vẫn là có một thanh kiếm gỗ, chỉ là quần áo không còn là đạo bào mà là một kiện màu đen áo da kín. Từ gia tứ mặc rộng rãi trang phục bình thường, dù sao giống hắn dạng này thể trạng, quần áo thật không tốt lắm mua. Mà Bạch Mộ Linh không còn là màu tím váy dài, ngược lại là đổi một loại phong cách. Đại khái là tại học viện làm đạo sư 3 năm, để nàng quen thuộc đơn giản. Một kiện in hình phim hoạt hình đồ án vệ y, một kiện vệ quần. Tô Tiểu Tiểu thì là đồng phục giả, một đầu màu nâu đại ba lãng, nhìn qua càng thêm đáng yêu điểm. Bốn người xuất hiện tại Trích Tinh học viện cửa ra vào, lập tức liền đưa tới lui tới học sinh, cùng những người khác chú ý ngoại tảo, là Lâm Hạo Nhiên. Bạch nữ thần. Ngoại tảo kia là từ mật mạng. Tô Khả Ái. Tuyết Nguyệt Đế quốc biên cảnh, Vĩnh Hằng bí cảnh bên trong. Một cái cự đại thân ảnh ngay tại nhìn xung quanh. Mấy cái thô to bàn tay không ngừng đẩy ra bốn phía rừng cây, tựa như là nhân loại bình thường tại đẩy ra bãi cỏ. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, trong miệng còn tại thì thào: "A, đáng chết tiểu côn trùng, ngươi giấu đi nơi nào? Mau ra đây, cùng ta tâm sự." ta thực sự rất lâu không cùng người tán gẫu, ân, gần 10 vạn năm đi. Cái này to lớn thân ảnh một bên nói, một bên di chuyển lấy bước chân, một bước rơi xuống, tựa như là địa chấn, ầm ầm chấn động đại địa. Nhưng mảnh này bí cảnh, tựa hồ rất lớn. Đây chỉ là lệnh ngẫu một góc. Nơi xa, có một mảnh rừng rậm, mỗi cái cây vậy mà đều muốn so cái này to lớn thân ảnh cao hơn một đoạn. Đối với người bình thường loại tới nói, bên kia mỗi cái cây tựa như là một tòa cao ốc. Bên này động tĩnh to lớn, không có ảnh hưởng chút nào đến bên kia. Thậm chí, to lớn thân ảnh một bước rơi xuống, mặt đất đều sụp đổ, rạn nứt ra. Nhưng cái này rạn nứt phạm vi cũng giới hạn tại phiến khu vực này. Mau ra đây, không phải ta cần phải nổi giận. To lớn thân ảnh thanh âm có chút quái dị, có khi lanh lảnh, có thời không linh, có khi lại tràn ngập uy nghiêm. Sớm biết, liền không nên thất thủ giết cái kia đùa lửa côn trùng. Nhưng hắn vậy mà trộm bảo bối của ta. Bảo bối nha, bảo bối. To lớn thân ảnh tự nói, đột nhiên che mặt giống như là muốn thúc thiết. Cử động của hắn, tại người bình thường loại trong mắt, tựa như là một cái bị bệnh tâm thần quái vật. Ai, không chơi, ta phải trở về nhìn xem bảo bối của ta. Phanh phanh phanh. To lớn thân ảnh di chuyển bước chân, động tác coi như nhanh nhẹn, bắt đầu chạy mang theo một trận cuồng phong. Mặt đất không ngừng rung động. Thẳng đến thân ảnh của hắn toàn bộ không có vào đến kia phiến to lớn rừng rậm bên trong. Chương 64, sống 10 vạn năm thần cự hình rừng rậm, che khuất bầu trời, ánh nắng xuyên thấu qua trên đại thụ lá to, lốm đốm lấm tấm chiếu xạ giữa khu rừng. Không biết tên chim thú hù dọa, mặt đất chấn động. To lớn thân ảnh xuyên thẳng qua giữa khu rừng, u ám tia sáng đem hắn mặt làm nổi bật ra. Đây là một trương làm cho người sợ hãi gương mặt, bộ mặt có chút mơ hồ khó mà thấy rõ chân thực ngũ quan, chỉ có một đôi bốc lên ngọn lửa xanh lục con mắt, phá lệ rõ ràng, trong hai mắt ở giữa giống như là thú đồng. Trừ cái đó ra, to lớn thân ảnh thân thể kết cấu còn có chút cổ quái, trên vai của hắn mọc ra hai đôi cánh tay, trên đầu một cặp giống như là sừng trâu cứng rắn sừng thú có chút hướng phía bộ mặt phương hướng ngó lượn. Toàn thân u ám, còn có một đầu cái đuôi. Bất quá, nếu là bí cảnh bên trong quái vật, cũng liền không có gì thật là kỳ quái, chỉ là tổng thể bộ dáng hơi có chút giống nhân loại loại biến dị. Phanh phanh phanh. Quái vật to lớn nhanh chóng giữa khu rừng chạy, chạy trọn vẹn mấy chục phút mới chậm hạ bước chân. Quái vật trước mắt là một mảnh tương đối khoáng đạt khu vực. Trung quanh đại thụ che trời khoảng cách xa xôi, một chùm ánh nắng giống như là một cây cự hình cổ sáng bao phủ xuống. Hô quái vật thở hổn hển một hơi, một cái tay đảo lấy bên cạnh đại thụ, một cái tay chống đỡ chân của mình cấp đối, thân thể có chút ố lượng, còn có một đôi tay tựa hồ đang sát mồ hôi. Mật chết lão tử, mật chết lão tử. Lời nói rơi xuống, bên cạnh đại thụ sau đột nhiên đi ra một đạo tại quái vật trước mặt như là kiến hôi thân ảnh. Minh tổ, đây là gần nhất thu thập huyết thạch. Con kiến thân ảnh nói, cái kia được gọi là minh tổ quái vật to lớn, nhìn thấy trước mắt tiểu tiểu điểm đỏ, con mắt lập tức hiện lên một tia ánh sáng. Hắn duỗi ra một cánh tay, giống như là bóp lấy côn trùng, đem trước mắt toàn thân u lục con kiến nhỏ cầm bút lên. A, minh tổ ngài điểm nhẹ, ngài điểm nhẹ. Gọi minh chủ quái vật to lớn cười hắc hắc, hắn mới mặc kệ cái này con kiến nhỏ cảm thụ, trực tiếp duỗi ra mặt khác một cánh tay, mở ra bàn tay, đem con kiến nhỏ phóng tới trên bàn tay về sau, chậm rãi đưa tới chóp mũi của mình trước. Một đôi con mắt thật to, giống như là hai viên to lớn quan cầu. Cái này gọi minh yêu quái vật thở dài một hơi, nhanh lên đem trong tay huyết thạch hai tay dâng, nâng quá đỉnh đầu. Huyết thạch tản ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ, còn chảy xuôi một tia sinh mệnh chi lực. Nhưng ở cái này gọi minh chủ quái vật trong mắt, cái này mai huyết thạch liền như là cát sỏi. Hắn đem hai mắt xích lại gần, sau đó cười hắc hắc nói, a, cỡ nào xinh đẹp bà bối. Chỉ tiếc, quá nhỏ, ngay cả nhét móng tay của ta khe hở đều không đủ. Lập tức, gọi minh chủ quái vật lập tức lại thay đổi một bộ khuôn mặt. Giận. Hắn hai mắt ngọn lửa xanh lục đột nhiên trở nên cường thịnh, giáng tại chóp mũi trên bàn tay minh yêu lập tức quỳ xuống, toàn thân run rẩy. Minh yêu hết sức rõ ràng, trước mắt minh tổ là cỡ nào biến thái. Không chỉ có hỉ nộ vô thường, càng là tùy ý liền sẽ lấy tính mạng của hắn. Giống như hắn minh yêu đã chết không biết bao nhiêu. Mặc dù bọn hắn đều là minh chủ trên người một tia u minh chi lực chỗ huyền hóa diễn sinh ra tới, nhưng là bọn hắn đều là chậm rãi tiến hóa có máu có thịt, còn có suy nghĩ của mình, không phải khôi lỗi, cho nên sẽ sợ hãi tử vong. Để phương thế giới này bên trong nhỏ yếu nhóm sinh vật tăng thêm tốc độ. Nếu là lần sau lấy thêm nhỏ như vậy huyết thạch lửa gạt lão tử liền làm thịt ánh sáng bọn chúng. Minh tổ nói xong, chóp mũi giơ lên, hít mạnh thở ra một hơi. Kia minh yêu trên tay huyết thạch lập tức hòa tan, biến thành một đạo màu đỏ khí tức chậm rãi hướng chảy minh tổ lỗ mũi tiến vào thân thể của hắn. Hấp thu huyết thạch sinh mệnh chi lực, minh tổ hài lòng khịt khịt mũi, còn giống như vẫn chưa thỏa mãn. Hô hô a, không sai không sai. Cười to xong về sau, minh tổ bàn tay vung lên, đem minh yêu vung rời. Ai nha? Minh yêu kêu thảm một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Xôi chào hạ thân thể, minh yêu gian nan đứng dậy, cung kính hành lễ, cũng không quay đầu lại hướng phía trong rừng một bên khác chạy tới. Minh tổ cáo tử. Sau đó thời gian một cái nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay tại minh yêu rời đi về sau, minh tổ hai viên trong mắt phi tốc chuyển động. Ai? Minh tổ thoại âm rơi xuống. Đột nhiên, lạnh đấu xương bạch mang chớp động, một thanh trường đao đột nhiên từ một gốc đại thụ bên trên toát ra, một bóng người lẳng không bật lên. Phá giáp vỡ vụn thanh âm vang lên. Một vệt bóng đen nhảy đến minh tổ thân thể khổng lồ trên lưng, hai tay cầm đao, một đao cắm vào lưng hắn. Minh tổ không có phát ra cái gì kêu thảm, chỉ là chậm rãi quay đầu, ha ha cười nói. Tiểu côn trùng, chính ngươi chạy ra ngoài. Hừ. Trên lưng nhân loại hừ lạnh một tiếng, lập tức lần nữa phát lực, đem mặt khác một nửa trần trụi bên ngoài lưỡi đao toàn bộ cắm vào minh tổ trong thân thể mới mở miệng nói ra, ta cũng không phải cái gì côn trùng, ngươi cái này đáng chết cự hình quái vật. Vâng. một đạo ngọn lửa đen kịt từ nơi này nhân loại trên trôi đao phun ra ngoài. Hắn chính là Anh Hoa Quốc Đế cấp ngự linh sư, thần đại tầng 1. Đen nhánh viêm trụ đằng không mà lên, tựa hồ cũng không có đối Minh Tổ tạo thành tổn thương gì. Một tay nắm nhanh chóng hướng phía sau lưng mà đi, thần đại tàng vừa gậy ra chạm phách đao, cấp tốc né tránh. Côn trùng, ngươi còn dám hướng lao tử trên lưng đâm loạn, làm cho lão tử phía sau lưng ngứa, lao tử cần phải nổi giận. Minh Tổ mặc dù không có động tác, nhưng là tràn ngập uy áp cảm giác lời nói trong nháy mắt vang vọng tại phương này trong rừng. Thanh âm chói tai, khiến thần đại tàng một lỗ hai ông tác hưởng. Hừ, ngươi cái này xấu xí quái vật, chờ ta giết ngươi liền có thể nắm giữ cái này bí cảnh. Thần đại tàng một không để ý đến nó, bởi vì hắn phát hiện cái này hình thể to lớn quái vật có nhược điểm, đó chính là phía sau lưng của nó. Cái này hình thể to lớn quái vật động tác nhìn như nhanh nhẹn, còn mọc ra bốn cánh tay, nhưng là hắn nhưng không thể bận tâm đến toàn thân. Thật giống như voi đối phó con kiến đồng dạng. Tiểu cũng có tiểu nhân chỗ tốt. Không có phát hiện điểm này, nguyên bản đã bị đánh trọng thương thần đại tàng một cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Lại là nát giáp thanh âm phát ra. Thần đại tàng một tìm tới cơ hội, trong tay chạm phách đao lần nữa hung hăng đâm vào Minh Tổ phía sau lưng. Cô trùng, ngươi đây là tại đùa lửa nha. Lanh lảnh thanh âm vang lên, sau đó lại trở nên linh hoạt kỳ ảo. Bá. Hai đạo ngọn lửa màu xanh lục từ Minh Tổ trong hai mắt tuôn ra, rất nhanh liền biến thành hai đầu dây thừng. Dây thừng không ngừng kéo dài, tốc độ cực nhanh, hướng phía sau lưng thần đại tàng một mà đi. Thần đại tàng nhiều lần rút ra chạm phách đao, nhảy lên một cái, nhưng là tốc độ tựa hồ so màu xanh lá dây thừng chậm một nhịp. Hai đầu dây thừng nhanh chóng đem thần đại tàng một mắt cá chân quấn quanh, sau đó thu hồi. Thần đại tàng một liền ngã đứng ở một đôi to lớn bốc lên ngọn lửa xanh lục hai mắt trước đó. Ha ha ha, không Minh Tổ cười quá dị, đem thần đại tàng một ở trước mắt đung đưa. Chẳng được bao lâu, vượt quá thần đại tàng một dự kiến, trước mắt quái vật to lớn vậy mà đem hắn té ngã trên mặt đất, thu hồi màu xanh lá dây thừng. Thần đại tàng một ho khan, gian nan đứng dậy, lạnh lùng nói, yêu thú ngươi rõ ràng có thể một kích liền giải quyết ta, nhưng lại thả ta, ngươi đến cùng đùa nghịch hoa dạng gì? Dở trò gian. Minh Tổ một tay nắm nước cằm, giống như đang suy tư. Thần đại tàng một đôi mắt nhíu lại, cũng mặc kệ trước mắt yêu thú trong hồ lô muốn làm cái gì, trực tiếp mở ra chính mình đại chiêu. Vạn giải. Chạm phách đao giơ lên cao cao, một cỗ linh lực tuôn ra, bắt đầu cùng chạm phách đao dung hợp. A Minh Tổ cúi đầu xuống, giống như rất có hứng thú nhìn trước mắt cái này con kiến đang thi triển siêu việt thân thể cực hạn kỹ năng. Chỉ là, thần đại tàng một còn tại mở ra vạn giải đồng thời, Minh Tổ một cái tay khác trưởng chậm rãi tới gần. Trong nháy mắt một điểm, thần đại tàng một chạm phách đao vỡ vụn. Toàn thân tuôn ra linh lực bị đánh tan, sau đó cả người bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên bản đã trọng thương, lần này càng là thoi thoát. Chỉ gặp Minh Tổ đem đầu lại thấp ép xuống một điểm, nghiêng, lỗ tai tới gần thần đại tàng một. Hỏi, vạn thứ gì tới? Thần đại tàng một, tê. Ngươi đến tột cùng là yêu thú nào, vậy mà mạnh đến mức như vậy không hợp thói thường. Yêu thú? Ha ha ha. Minh Tổ cười lớn ngồi thẳng lên sao, sau đó bốn cái tay không ngừng đập lồng ngực của mình, còn có đuổi. Tiểu côn trùng, lao tử gọi vĩnh hằng chi dạng. Lao tử thế nhưng là thần A. Hơn nữa còn là sống 10 vạn năm viễn cổ cự thần. Thần đại tàng vừa cảm giác được trước mắt yêu thú khẳng định điên rồi, thực lực cường đại liền dám tự xưng là thần. Còn nói chính mình là đã sống 10 vạn năm thần. Chẳng lẽ huyền huyễn tiểu thuyết đã thấy nhiều? Ha ha, nếu như ngươi là thần, còn sống 10 vạn năm, làm sao lại tại bí cảnh bên trong làm một con yêu thú? Vĩnh hằng chi dạ dừng lại tiếng cười. Nghiêm túc nói. Không cho phép chất vấn lao tử. Nếu không phải là bởi vì Hắc Long tên kia, lão tử cũng sẽ không bị vây ở vĩnh hằng xâm lâm 10 vạn năm. Hắc Long. Thần đại tàng vừa cảm giác được trước mắt xưng hô thế này giống như ở nơi nào nghe qua. Ký ức nhanh chóng lục soát, sau đó hai mắt trừng lớn, hoảng sợ nói. Ngươi là bởi vì Tuyết Nguyệt Đế quốc cái kia nữ ngự linh sư ngự linh.